Chương 36, Hắc ám chi phối giả chương 36, Hắc ám chi phối giả Hạ Di năng lực học tập rất mạnh, là cái học bá, ạ mọn mua bài tập đối với nàng mà nói chỉ là đơn giản độ khó, nhưng muốn mạng chính là ạ mọn nhìn chằm chằm nàng làm bài thi. Hắn nguyên thoại là nói như vậy, khoảng cách ngươi thủ tục nhập học làm tốt còn muốn mấy ngày, thời gian khẩn trương nhiệm vụ nặng nề, mấy ngày thời gian cũng không thể lãng phí, từ hôm nay trở đi ta cùng ngươi cùng một chỗ học tập. Thế là trong nhà xuất hiện dạng này một cái hình ảnh. A Mọn ngồi ở trên ghế salon dùng máy vi tính sách tay mới mua máy tính xem website, Hạ Di ngồi trên bàn, cầm bút chỉ bấm đang vùi đầu làm bài. Không phải nói cùng một chỗ học tập sao? Ngươi chơi như thế nào gây ra dòng điện não tới? Hạ Di thần tình ưu đoán. Ta chính là tại hạ chờ học tập tư liệu a. Ta là người lớn rồi, liền nên học một chút đại nhân nên học. A Mọn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tập trung tinh thần làm bài. Đúng đúng đúng, ca ca đại nhân. Hạ Di kéo dài ngữ điệu, thiếu khí vô lực nói. Làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Sự tình phát triển có phải hay không có chút không đúng? Ta đường đường đại địa cùng núi Chi Vương, lại bị vây ở cái này nho nhỏ kích thước ở giữa, đơn giản xỉ nhục a. Trong hồ cá tiểu bát xuyên thấu qua pha lê, nó ngó Hạ Di, lại nó ngó trên bàn bài thi, nho nhỏ trong ánh mắt tách ra một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi ăn. Hạ Di nhìn xem nhàn nhã tiểu bát, giận không chỗ phát tiết, hung tợn chừng nó một chút. Tiểu bát bị hù dọa, xoay người một cái chìm đến đáy nước, cái mông đối với Hạ Di, co lên tứ chi cùng đầu, cũng không nhúc nhích. Viết xong trên bài thi cuối cùng một đạo đề toán, Hạ Di im lặng thở dài, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười đến, ca, ta đều làm mới vừa buổi sáng để, có thể nghỉ ngơi một hồi đi. Làm mấy tấm bài thi. A Mọn thần sắc lạnh lùng, biểu lộ nghiêm khắc. Bình thường hắn là sẽ không lấy loại thái độ này đối đãi muội muội, chỉ có học tập lúc ngoại trừ. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, xã hội, khoa học tất cả một tấm. Hạ Di đếm trên đầu ngón tay, càng nói lực lượng càng đủ. A Mọn gật gật đầu, biểu lộ hòa hoãn lại, có thể, buổi sáng tới trước chỗ này. Dễ ạ. Hạ Di gieo họ, nàng cuối cùng từ thư sơn để hải trong vực sâu giải thoát đi ra, vui chơi giống như phanh 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 chạy đến trong phòng ngủ mình, đem chính mình ném lên giường. Tịch Mộng Tư nệm trùng điệp lõm lại lập tức đàn hồi, Hạ Di dùng chăn mền đem chính mình chôn sau 3 phút, từ trên giường đứng lên, cầm nàng chiếc laptop kia trở lại phòng khách. Ca ca hội hợp đã kết thúc, kế tiếp là muội muội thời gian. Ca, giữa trưa ta muốn ăn tôm bự còn có con cua, làm nhiều như vậy bài tập, đại não tiêu hao quá độ, được thật tốt bồi bổ. Tốt, ta cái này đi mua. Mua thức ăn thời điểm thuận tiện mang cho ta một hộp hạ ân đặc kem ly, ta muốn dâu tây vị. Được rồi. A Mọn miệng đầy đáp ứng. Ca, ta còn muốn bên ngoài in để bạ bịt túi sách, đến trường sao có thể không có túi sách đâu. Nhất định phải là để bạ bịt sao. Ta cảm thấy ủn trạ mạn thì gạ đẹp trai hơn một chút. A Mọn công bố ý kiến của mình, hắn có thể biến thành ánh sáng. Nếu có gạ tạ nột số lời nói xin mời cho ta đổi thành gạ tạ nột số, tạ ơn. Hạ Di trả lời nói. Tại sao là gạ tạ nột số? Bởi vì tương đối giống ca ca. Ngươi nói ta giống cái kia cánh đồng xoắn úp. Không, ý của ta là ngươi giống hắc ám chi phối giả, dùng đáng sợ thư sơn đến chi phối ta. Hạ Di gián tiếp biểu đạt kháng nghị. Cánh đồng xoắn ốc liền cánh đồng xoắn ốc. Muội muội a, vì để cho ngươi biến thành ánh sáng, ta làm lớn ốc ruộng lại có làm sao? A Mọn ngữ khí kiên quyết. A Mọn đi ra ngoài mua thức ăn đi, trong hồ cá tiểu bát từ đáy nước hiện lên, chậm rãi leo đến hồ cá biên giới trên hòn đá màu đen. Tảng đá kia là Hạ Di từ lầu dưới tiện tay nhặt được. Hạ Di tựa ở trên ghế salon, cũng mất chơi máy vi tính hào hứng, nhìn chăm chú trần nhà, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt mê mang. Nàng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, thẳng đến một cái lạnh như băng đổ vật dán tại nàng trên khuôn mặt. Nàng một cái giật mình, xoát một chút hướng khác một bên ngã xuống. Cái quỷ gì? Đập vào mi mắt là một cái màu trắng đuối ngựa. Cho người dâu tây bị hạ ân đặt. Hạ Di liếc mắt, tức giận tiếp nhận. Nàng chú ý tới trước mặt trên bàn trà còn để đó một cái mới tinh túi sách. Trên túi sách in gạ tạ nổ sổ, nhưng cũng không lộ ra dữ tợn tà ác, không có trong TV sương mù màu đen phụ trợ, ngược lại lộ ra xỉu manh, cặp mắt nhỏ kia còn có chút giống tiểu bát. Trong phòng bếp truyền đến lò khí ga nhóm lửa thanh âm, sau đó là ầm ầm bốc khí âm thanh. Đây là A Mọn tại xào rau. Hạ Di lười biếng mở ra kem ly. Ngoài phòng tiếng ve kêu vang lên không ngừng, nàng dùng thìa gỗ múc một muỗng kem ly đặt ở trong miệng, mùi nồng nặc tại vị giác bên trên nở rộ, ngọt ngào. Tiếp lấy, nàng mở miệng hô, tôm bự muốn hơi cay, chỉ tôm nhớ kỹ chọn sạch sẽ. Đường thiếu thả điểm. Được được được, tất cả nghe theo ngươi. A Mọn ngữ khí cương triều. Cả xéo mạng nội bộ bên trên, phải ý ngộ von phở dịn chính diện lâm một trận khảo vấn. Ta nói phải ý ngộ von phở dịn, ngươi cái tên này tình báo cũng quá không đáng tin cậy điểm đi. Ngươi có biết hay không tình báo sai lầm sẽ hại chết người a? Gửi tin tức ID là chấp hành bộ. Đây là cả sự trong trường chấp hành bộ công cộng ID. Không thể nào, chẳng lẽ nữ hải kia đã sa đọa thành tử thị? Ta cùng nàng tán gẫu qua ngày, nhìn rất bình thường đó a. Phải ý ngộ von phở dỉnh hơi kinh ngạc. Không, điểm này đổ không sai, đúng là cái huyết thống ưu tú, hoặc bát sáng sủa nữ hải, mà lại nhan trị siêu cao, nhập học sau nhất định trong tân sinh nhân khí vương. Đối phương phát một tấm bụng trộn quay chụp Hạ Di ảnh chụp. Trên tấm ảnh, nữ hải mặc màu sáng tờ sơ, lúng đồng tiền như hoa. Hoa, thật xinh đẹp. Vậy ta cần phải hào hào chờ mong một chút. Khả ái như vậy tiểu học muội, liền giao cho học trưởng tới chiếu cố đi. Phải ý ngộ von thở dỉnh còn tại phía sau phụ lên một cái chờ mong bao biểu lộ. Ngạch! Học muội nhập học còn phải chờ đến 2010 năm đâu, ngươi chẳng lẽ dự định lưu ban cho đến lúc đó? Cùng hắn nói chuyện trời đất chấp hành bộ thành viên giật nảy cả mình, biết phải ý ngộ von thở dỉnh rất phế, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể phế vật đến loại trình độ này. Không, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cũng thật lợi hại, lấy sức một mình kéo xuống cả sẽ học viện huyết thống hạt cuối.
Ai, ta cũng không muốn a, nhưng người nào để học phần khó như vậy kiếm đâu?
Đúng rồi, ta giúp học viện khám phá như thế một cái đáng yêu tiểu học muội, không, cao tố chất nhân tài, năm nay thực tập phân có phải hay không có?
Phải ý ngộ von phở dỉn rốt cục hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất.
Vốn là có, nhưng tình báo xảy ra chút đường rẽ, gặp mặt quá trình hay là rất mạo hiểm.
Ngươi vừa mới không phải nói tiểu học muội hoạt bát sáng sủa sao?
Ở đâu ra nguy hiểm?
Nguy hiểm chính là tiểu học muội anh hắn.
Ngươi biết không, anh hắn vừa tiến đến liền dùng thương chỉ vào sơ nảy đờ giáo sư chắn a.
Dạng này chiêu sinh, ta vẫn là cuộc đời ít thấy.
Đây chính là ngươi nói tuyệt đối an toàn.
Ô hát, no.
Phải ý ngộ von phở dỉn hét thảm một tiếng, muốn dựa vào tình báo này tới bắt một cái thực tập phân tính toán đoán trường phải thất bại.
Chương 37, tâm lý học cận thân chương 37, tâm lý học cận thân thủ tục nhập học làm tốt. Hạ Di chuẩn bị xuất phát đi bờ gì đọc sách, ạ mòn mang theo không tôi biểu lộ, đưa nàng đi vào nhà ga.
Nhà ga bên trên, người đến người đi.
Không khí có chút ngột ngạt, ạ mòn có một cái ba lô, Hạ Di lôi kéo loại cực lớn vali xách tay, hai người sánh vai đi tới.
Đợi xe đại sảnh có từng dãy ghế dài, thép chất, ngồi lên lành lạnh, Hạ Di tìm một cái tới gần chỗ lối ra tòa hạ.
Liên nơi này đi, gió lớn, mát mẻ.
Nàng vô vô bên cạnh chỗ ngồi.
Ạ mòn đem ba lô để lên, sau đó hướng một bên quầy bán quà vật đi đến, mua hai bình có cả có lạ trở về, đem một bình đưa cho nàng.
Lúc này có cả có lạ, dùng hay là đường đĩa, vị ngọt tinh khiết, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên.
Thoải mái a.
Mùa hè lớn, quả nhiên vẫn là cùng ướp lạnh có cả có lạ nhất xứng đôi.
Hạ Di lộ ra hưởng thụ thân sắc.
A mòn kéo ra dị bụng, lo nước miệng phát ra phốc thử tiếng vang, uống một ngụm, bọt khí ở trong miệng thuận tiết hầu chảy xuống, hắn háng giọng một cái, lại mở ra thuyết giáo hình thức, tựa như rất nhiều học sinh phụ huynh như thế, muội muội nhà, trong trường học muốn bao nhiêu nghe lão sư lời nói, cố gắng học tập, làm những người khác trong miệng hài tử của người khác nhiều gọi điện thoại liên hệ, ta cũng không nói mỗi ngày, nhưng ít ra mỗi tuần cho ta báo cái bình an.
Ngày nào ta liên lạc không được ngươi lời nói, ta liền giết tới trường học các ngươi đi, tìm các ngươi hiệu trưởng phiền phức.
Hạ Di không chút nghi ngờ hắn câu nói này tính chân thực, cười cười, nào có khoa trương như vậy, ngươi cũng đừng lại làm ra hiểu lầm đến.
Nào có cái gì hiểu lầm a, chỉ là không hiểu thôi.
Còn có ta không phản đối ngươi yêu đương, nhưng nhất định phải thấy rõ người, đừng ngốc hồ hồ liền đem chính mình giao ra, coi chừng đối phương trở mặt không quen biết.
Đặc biệt là những cái kia lớn ngươi một giới học trưởng, nhất là muốn cảnh giác, bọn hắn có thể kìm nén hỏng muốn lừa các ngươi những này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh đâu.
Lời hay há mồm liền ra hoa hoa công tử phải chú ý, lạnh lùng băng băng sợ kèm hệ tên mặt đơ thì càng phải chú ý.
Bọn gia hỏa này không biết cái gì là tình yêu, đầu óc tựa như là đại băng lánh máy móc.
Nếu như ngươi vi phạm, bọn hắn nhất định sẽ bởi vì cái gọi là đại nghĩa tố giác ngươi, thậm chí còn có thể tự tay đem ngươi bắt giữ lấy cục cảnh sát.
Được rồi, ta biết, phòng cháy phòng trộm phòng sư minh thôi Hạ Di thử nhà, muội muội của ngươi ta kỳ thật siêu hùng, có cái nào đuôi mù sư minh dám đến chọc ta liền cho hắn đâm cho xuyên tim.
Nàng trắng nón tay nhỏ năm ngón tay co lại hiện lên chào trạng, hướng phía trước một chào.
Chú ý này không sai, đâm trước đó nhớ kỹ trước gọi ta đến hủy thi di tích.
A Mòn tán thưởng gật gật đầu.
Đến giờ, Hạ Di chuẩn bị đi xếp vé, tại sắp phân biệt trước một khắc, A Mòn đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay nàng, cho, bắt ngươi thẻ căn cước làm, không nên tiêu tiền đường phung phí, nhưng không nên tiết kiệm tiền cũng đừng tiết kiệm, đem chính mình uy đến trắng trắng mập mập, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm ta cũng không muốn nhìn thấy một cái gầy giống cây gậy trúc muội muội.
Em gái ngươi trắng trắng mập mập, cho là ta là heo a.
Hạ Di liếc mắt, đi.
Nàng phất phất tay, đi thẳng về phía trước.
A Mòn đứng tại chỗ, mắt thấy nàng đi xa.
Hạ Di hình như có nhận thấy quay đầu, gặp hắn một mực tại cái kia nhìn xem chính mình, cũng không nhúc nhích, mang trên mặt không thôi thần sắc, phản phất một tòa ngưng kết pho tượng bình thường, tại gặp nàng quay đầu sau, trên mặt hắn lại trồi lên ấm áp dáng tươi cười.
Hạ Di lần nữa phất phất tay, sau đó tụ hợp vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa.
A Mòn xoay người sang chỗ khác, trên mặt ấm áp dáng tươi cười dần dần thu liễm, ánh mắt thâm thúy như là nhất tối bầu trời đêm.
Về đến trong nhà, hắn mở ra laptop, liên tục đối với 10 cái nhiệm vụ phát ra lý lịch sơ lược.
Thợ săn trang web vận hành hình thức là cố chủ tại tương ứng bản khối bên trên tuyên bố nhiệm vụ, thợ săn đang cố ý hướng nhiệm vụ phía dưới phát ra lý lịch, nếu như cố chủ cảm thấy phù hợp, liền sẽ phát đi mời.
Giống A Mòn loại người mới này, lý lịch trống rỗng, không có một chút biết tròn biết méo chỗ, bình thường chỉ có thể tiếp đơn giản một chút, tiền thuê thiếu bản án.
Ngoài dự liệu của hắn là, mới mười mấy phút, hắn nhận được một phong hồi âm, hơn nữa còn là cao cấp nhất nhiệm vụ kia.
Nhiệm vụ nội dung muốn đi bắt một con rắn, bắt sống cho 30 triệu đô la.
Đây là một đoàn đội nhiệm vụ, cố chủ nói cho A Mòn, hắn dự định thuê 10 đến 15 người, nhiệm vụ thành công A Mòn có thể phân đến 2 triệu đô la.
Bình thường loại này cao cấp nhiệm vụ cố chủ là sẽ không cần tân thủ, bởi vì người mới tìm đường chết dẫn đến toàn bộ đoàn đội xuất hiện nguy cơ, ví dụ chỗ nào cũng có, cùng một chỗ hợp tác những người khác cũng rất phản cảm có người mới gia nhập.
Không phải là muốn coi ta là thành mồi nhử cái gì đi.
A Mòn nói thầm lấy, tiếp nhận nhiệm vụ này.
Hắn xem xét cố chủ ID hai mắt, cảm thấy có chút quen thuộc.
Chen Sơ.
Trần Tiên Sinh.
Chẳng lẽ là dựa dẫm vào ta mua đi tử thị thi thể cái kia Trần Tiên Sinh?
Một đầu giá trị 30 triệu đô la rắn, tuyệt đối không phải phổ thông loài rắn. Cực lớn xác suất là long huyết đá trùng, thậm chí có thể là rồng thực sự loại.
Thuần huyết long tộc ngoại hình cũng không cố định, đại than lằn mọc cánh chỉ là bên trong một cái điển hình hình tượng, bọn hắn cũng có thể là trưởng thành rắn, cá voi, cá nheo cấp sinh vật dáng vẻ, cao giai loài rồng còn có nhân loại hình thái.
A Mòn biết chuyến này nhiệm vụ rất nguy hiểm, bất quá đây cũng là hắn thu hoạch được long huyết cơ hội tốt.
Dung nạp thần chi huyết mặc dù không có cho hắn mang đến trực tiếp lực lượng, lại cho hắn dùng tinh thần thống ngự thân thể năng lực, cho hắn vô hạn khả năng. Chỉ cần hắn hấp thu cái khác long huyết sinh vật máu, đem bọn nó chuỗi gen bên trong ưu tú đoạn ngắn dung hợp đến chính mình trong gen đi, là hắn có thể không ngừng tăng lên huyết thống, biến thành càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ sinh vật. Bình thường hôn huyết chủng không gì sánh được gian nan phong thần chi lộ tại ạ mòn cứng cỏi tinh thần cùng thần chi huyết cộng đồng tác dụng dưới, trở nên 10 phần đơn giản. Ạ mòn suy đoán thần chi huyết sở dĩ không cho chính mình mang đến trực tiếp lực lượng, là bởi vì cho dù đã thành công lén qua tiền đến, y nguyên không quá bảo hiểm, có bị phát hiện, thu nhằm vào khả năng. Bởi vì trừ tầng ngoài cùng thế giới ý chí chỗ huyền hóa ra tới hắc long phòng hộ bên ngoài, thế giới nội bộ cũng có như là tiểu ma quỷ đường minh trạch, áo đinh những này đối với lực lượng vận mệnh có không thấp giải tồn tại. Tùy ý sử dụng cùng thế giới không hợp nhau lực lượng, là sẽ bị bọn hắn để mắt tới. So sánh dưới, dùng bản thổ loài rồng lực lượng liền an toàn nhiều. Lại thêm chân lý trên điện phủ đám kia thu được ngoại thần lực lượng thế giới này sinh linh làm yểm hộ, ạ bọn dọn kia thần chi huyết mang theo từ bên ngoài đến vết tích, sẽ có vẻ càng thêm không đáng chú ý. Long tộc thế giới thể lượng mặc dù không lớn, nhưng ạ bọn bản thể cũng vô pháp đem nó một hơi nuốt vào, thế giới phản kích đủ để uy hiếp được hắn. Dưới loại tình huống này, ạ bọn bỏ ra lực lượng đương nhiên cũng vô pháp đối bản thổ sinh linh lực lượng hình thành ưu thế. Nếu vô pháp hình thành ưu thế tuyệt đối, như vậy bí ẩn làm việc mới là trọng yếu nhất, bằng không mà nói sẽ chỉ biến thành một cái biếm ngắm, bỏ ra lực lượng cũng sẽ bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Từ ạ mòn bị tử thị máu ăn mòn đến bây giờ đã qua gần một tháng, tại tinh thần thống ngự hiệu quả bên dưới, gen người phản kháng bị hoàn toàn áp chế, tử thị máu lây cực nhanh tốc độ ăn mòn hắn toàn bộ thân thể. Hiện tại hắn cũng coi là cái hôn huyết trùng, bởi vì lúc đó còn có hoạt tính máu quá ít, lại chất lượng không cao, cho nên ạ mòn huyết thống rất thấp. Dùng cả xeo bình xét cấp bậc tới phân chia lời nói, hắn đại khái là F cấp, lại tại F cấp bên trong cũng sắp xếp cuối cùng, lại thấp liền muốn kiểm tra đo lường không đến loại kia. Yếu ớt huyết thống mang tới tăng lên cũng là yếu ớt, thân thủ của hắn cũng liền so trước đó mạnh một chút như vậy, thậm chí ngay cả hoàng kim đồng đều không thể nhóm lửa. Mặc dù huyết thống thấp chút, nhưng ạ mòn cũng thành công đã thức tỉnh nguồn linh, đây cũng là hắn ứng đối nhiệm vụ lần này đi vào. Hắn nguồn linh là quỷ hồn, ạ mòn càng ưa thích gọi hắn là tâm lý học cẩn thận. Chương 38, nhiệm vụ chương 38, nhiệm vụ nguồn linh quỷ hồn hiệu quả là làm tự thân sinh ra cùng loại quỷ hồn hiệu quả, giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại. Cùng minh chiếu khác biệt, minh chiếu hiệu quả là gần như ẩn thân, chỉ có di động lúc mới có thể nhìn ra một sợi hắc vụ nhàn nhạt, cho dù là camera loại hình cũng vô pháp phát hiện, mà quỷ hồn tại camera bên dưới không chỗ che thân, đối với sinh vật cảm giác có tác dụng. Nhưng đối với lần này nhiệm vụ mà nói, quỷ hồn tác dụng xa xa lớn hơn minh chiếu. Bắt rắn đi nơi nào bắt, đương nhiên là trong rừng sâu núi thẳm a. Cần đối mặt không phải công nghệ cao thiết bị giám sát, mà là các loại độc xà manh thú. Mặc dù mục tiêu sát suất lớn là huyết thống không thấp long huyết sinh vật, huyết thống mạnh hơn ạ mọn, quỷ hồn không cách nào đối với nó có hiệu lực, bất quá cái này ngôn linh có thể làm cho ạ mọn tránh đi phổ thông độc trùng dã thu tập kích quấy rối. In hai lui tới trong rừng rậm nguyên thủy, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Có lẽ nhiệm vụ mục tiêu không dễ trọng, có thể trong rừng rậm những cái kia không đáng chú ý vật nhỏ càng thêm chí mạng. Nhiệm vụ địa điểm tại Thái Quốc, nội dung cụ thể cần đến điểm tập hợp cố chủ mới có thể cáo chi. Ạ mọn lúc này đặt mua vé máy bay. Một tuần sau, nổ thật to âm thanh tại trong bầu trời đêm hắc ám ghé qua, sắt thép cự điểu giống như máy bay chậm rãi giảm tốc độ. Hạ xuống, cuối cùng dừng ở đang chạy trên đường. Ạ mòn đi xuống máy bay, ở cửa ra chỗ gặp cố chủ phái tới người tiếp dẫn. Đây là một cái rất phổ thông Thái Quốc thanh niên, làn da bởi vì quanh năm tắm rửa ánh nắng mà hiện ra sâu màu mật ong, tóc cạo đến rất ngắn, phần gáy đâm vào phai màu Phật pháp hình xăm, trên cổ tay quấn lấy năm cái dây nhỏ vòng tay, đều là từ chùa miếu cầu tới bình an dây thừng. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng và áo tùy ý nhét vào quần dài màu đen bên trong, vừa thấy được Ạ mòn, liền chạy tới dùng không quá thuần thục tiếng Anh hỏi hắn có phải hay không hà hiểu nông tiên sinh. Ạ mòn trả lời nói là. Sau đó hắn liền mang theo Ạ mòn lên một cỗ cũ nát xe dịp, một đường phi nhanh, cuối cùng đứng tại một cái nhìn qua tương đối rất lại phía sau, nhà lầu phần lớn thấp bé trên tiểu trấn. Đêm đã rất sâu, gần 12 điểm, trên tiểu trấn một mảnh đen nhánh. Tòa này cũng không làm sao phát đạt tiểu trấn không có quá nhiều sống về đêm, nhận điện thoại Thái Quốc tiểu ca nói đến tầm 10 giờ cửa hàng liền sẽ lần lượt đóng cửa. Thái Quốc dùng chính là đông thất khu thời gian tiêu chuẩn, so Trung Quốc đông bát khu thời gian tiêu chuẩn chậm 1 giờ. Bọn hắn đi vào một tòa 4 tầng cao khách sạn, đây là cả trấn kiến trúc cao nhất. Chen Sơ không hề lộ diện, nhưng Ạ mòn xác nhận hắn chính là cái kia Trần Tiên Sinh, bởi vì đâm đầu đi tới chính là lúc đó đi nhà hắn chuyển tử thi thể đội trưởng bảo an. Thật là khéo a, lại gặp mặt. Ạ mòn chào hỏi. Thiếu gia khi nhìn đến ngươi ai đi thời điểm, đã cảm thấy có thể là ngươi. Đội trưởng bảo an vươn tay ra cùng hắn nắm tay, chuyến này còn xin huynh đệ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Ạ mòn đưa tay phải ra, cùng hắn cầm một chút. Ân, ta cũng cùng một chỗ. Lần này thiếu gia tổng cộng chiêu 12 cá nhân, chia làm 4 cái đoàn thể, theo thứ tự là một cái 5 người tiểu đội, hai cái tiểu đội 3 người, còn có ngươi. Mặt khác, chúng ta còn tìm một tên nơi đó dẫn đường. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, dạng này liên hợp đội ngũ dù sao vẫn cần một cái quyết định người. Bất quá ta sẽ chỉ ở mọi người sinh ra khá lớn khác nhau lúc tiếp quản đội ngũ, lúc khác, do Sa Hạt đội trưởng của tiểu đội chỉ huy. Sa Hạt tiểu đội là chi kia 5 người đội ngũ, chi đội ngũ này tại thợ săn trên mạng cũng rất có danh khí, hoàn thành qua không ít khó giải quyết sống. Liên quan tới hôn huyết chủng sự tình ngươi cũng đã biết đi. Biết, điểm này còn nhờ vào Trần Tiên Sinh, thay ta hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Ạ mòn gật gật đầu. Sa Hạt đội trưởng của tiểu đội chính là cái thực lực cường đại hôn huyết chủng, lần này tiền thuê hắn một người phân 5 triệu, Sa hạt trong tiểu đội một người khác còn có mặt khác 2 chi 3 người đội ngũ đội trưởng riêng phần mình phân 3 triệu, người còn lại trả thù lao đều là 2 triệu, huynh đệ ngươi sẽ không để tâm chứ? A Mòn cười cười, làm một cái người mới, có thể nhận được loại nhiệm vụ này đã là Trần tiên sinh nâng đỡ, tại sao có thể có ý kiến? Hẳn là ta dựa vào ngươi đây. Thiếu gia nói Hà tiên sinh thân thủ của ngươi không tầm thường, bộ thi thể kia chúng ta đều nhìn qua, loại trình độ này thương pháp cũng không thấy nhiều. Đội trưởng bảo an cấp ra bọn hắn lựa chọn thuê A Mòn nguyên nhân. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, 2 chi 3 người đội ngũ đã đến. Sa hạt tiểu đội chuyến bay buổi sáng ngày mai mới có thể đến, chờ bọn hắn đến nơi đây, đoán chừng phải xế chiều. Ta sẽ ở sau buổi cơm tối công bố nhiệm vụ tường tình, sau đó mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày kia chính thức xuất phát. Hà huynh đệ ngươi có muốn hay không đến điểm bữa ăn kia? Chúng ta bao xuống cả tòa khách sạn, mấy ngày nay khách sạn nhân viên sẽ 24 giờ cho chúng ta phục vụ. Đa tạ, vừa bạn, ta có chút đói bụng. A Mòn cười nói. Tại hưởng dụng một phần cá nướng sau, ngay tại khách sạn người hầu dẫn đầu xuống, đi vào gian phòng của hắn. Mặc dù không phải ngôi sao gì cấp khách sạn, nhưng bên trong trang hoàng còn rất khá, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng. A Mòn tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, mượn gian phòng ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy khu phố đối diện lầu nhỏ 2 tầng, xa hơn chút nữa cảnh vật cũng có chút mơ hồ, chỉ để lại một cái lờ mờ hình dáng. Hắn kéo lên màn cửa, tắt đèn, chỉ thoát áo khoác liền nằm ở trên giường. Tại loại nhân sinh này không quen trong hoàn cảnh, hắn duy trì cơ bản nhất cảnh giác, ngủ được cũng rất nhạt, vừa có động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Ngày thứ 2 buổi chiều, Sa Hạt tiểu đội đúng hẹn đến, xác nhận nhiệm vụ 12 người rốt cục đến đông đủ. Sau buổi cơm tối, mọi người cùng tụ một đường. Đội trưởng bảo an để nhân viên của quán rượu đều rời đi, lầu một phòng ăn xem như phòng họp, bắt đầu công bố nhiệm vụ cụ thể tin tức. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Vương Húc, các ngươi có thể gọi ta Vương đội trưởng, cũng có thể trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, làm cố chủ đại biểu mà đến, sẽ cùng các ngươi đồng hành, cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ lần này. Mục tiêu của chúng ta lần này là một đầu tên là Tinh Hồng Na giả cự mãng. Nếu như đưa nó bắt sống, các ngươi có thể cầm tới toàn ngạch treo giải thưởng, nếu như chỉ lấy được thi thể, vậy cũng chỉ có 1/4 thù lao. Có người nhấc tay ra hiệu chính mình nói ra suy nghĩ của mình. Mới nói, chúng ta làm sao khẳng định bắt được rắn chính là Tinh Hồng Na giả? Cũng không thể gọi nó một tiếng nhìn nó có đáp ứng hay không đi. Vương Húc hồi đáp, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, có người tại sâu trong rừng mưa thấy được có 8 chiếc thuyền nhỏ dài như vậy cự mãng, hắn cho là mình gặp phải là trong truyền thuyết Tinh Hồng Na giả. Căn cứ phỏng đoán, con rắn kia chiều dài khả năng vượt qua 40 mét. Ngay tại chỗ người trong truyền thuyết, Tinh Hồng Na giả là mưa rừng kẻ thống trị, là trưởng quản lấy rừng rậm cùng dòng sông thần minh. Mục tiêu của chúng ta dĩ nhiên không phải bắt trong truyền thuyết thủy thần, chỉ cần có thể bắt được một đầu 40 mét trở lên cự xà, coi như hoàn thành nhiệm vụ. 40 mét. Nghe được cái này dọa người số lượng, một số người hít vào một ngụm khí lạnh. Tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt, thái thản cự mãng cũng chỉ là tiểu gia hỏa. Không, 40 mét cự xà, có lẽ nên gọi hắn là Long đi. Có người thổi cái huýt sáo. Ta muốn đối với đang ngồi mà nói, loài rồng tồn tại hẳn không phải là cái bí mật đi. Nói, Vương Húc hai mắt sáng lên, tách ra hào quang màu vàng nóng. Chương 39, hội nghị chương 39. Hội nghị tại đội trưởng bảo an Vương Húc đốt lên hoàng kim đồng đằng sau, trong phòng lập tức lại tăng thêm 11 song vàng óng ánh con ngươi, lấy Sa Hạt đội trưởng của tiểu đội chói mắt nhất. Sa Hạt đội trưởng của tiểu đội danh hiệu chính là Sa Hạt, hắn là một cái khí chất lăng lệ người da trắng, lưng thẳng tắp như là không mạnh quét thời, đá hoa cương giống như bên mặt chia cắt thành sáng tối giao thoa hình vẽ hình học, bả vai duy trì quân nhân đặc thù góc độ, phản phất vĩnh viễn chuẩn bị gánh chịu trọng lượng. Xem ra tất cả mọi người là lão thủ, không có cản ra hỏa. Sa Hạt đội ngũ một người trong đó nhàn nhạt nói ra. Không, nơi này không phải còn có một người a? Có người đem lực chú ý đặt ở một cái duy nhất không có điểm sáng hoàng kim đồng A Mòn trên thân, tại 12 đôi chói mắt trong ánh mắt, hắn có vẻ hơi không hợp nhau. A Mòn vừa cười vừa nói, ta không có các vị mạnh mẽ như vậy huyết thống, tuy có long huyết, nhưng thấp kém huyết thống căn bản không ủng hộ ta nhóm lửa hoàng kim đồng. Gặp hắn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt so với chính mình huyết thống càng mạnh người bị áp, một chút khẩn trương bối rối đều không có, Sa Hạt không khỏi coi trọng một chút, sáng tỏ trong mắt màu vàng nóng cùng A Mòn thâm thúy mang hai mắt đối mặt, hỏi, huyết thống cũng không thể quyết định hết thảy, nhưng huyết thống có thể đại biểu rất nhiều thứ. Có lẽ có khoe khoang hiểm nghi, nhưng mà đây là sự thật. Sa Hạt Tuyết Hồ tiểu cầu người theo đôi nói đến đây cái đội ngũ tên thời điểm, Sa Hạt hơi dừng lại một chút, ngựa khí có chút vi diệu. Hắn nói tiếp, chúng ta 3 chi đội ngũ đều là thợ săn trên website rất có danh khí tiểu đội, hoàn thành qua không ít nhiệm vụ nguy hiểm, ta hy vọng chúng ta người hợp tác đều là có kinh nghiệm, lại người có bản lĩnh. Nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm rất lớn, độ khó rất cao. Chúng ta phải đối mặt là một đầu cường đại long tộc cá trùng, thậm chí là thuần huyết loài rồng, trong đội ngũ không thể có bằng hữu. Bằng hữu, có thể nói cho ta biết ngươi có cái gì bản lĩnh sao? Không nên hiểu lầm, hướng ngươi xác nhận điểm này, không phải đối với ngươi kỳ thị, mà là nhiệm vụ tôn trọng, đối với chúng ta tất cả mọi người sinh mệnh tôn trọng. Mặt khác, ta củng cố chủ hiệp thương qua, để ta tới đảm nhiệm hành động qua người chỉ huy, trước thời hạn giải năng lực của ngươi, cũng dễ dàng cho đến tiếp sau chiến thuật chế định đã nhiệm vụ an bài. Sa Hạt ngữ khí có chút chân thận, bất quá mặt khác có mấy người lại có vẻ tương đối cao ngạo, tựa hồ đối với A Mòn huyết thống chẳng thèm ngó tới. A Mòn nghĩ nghĩ, nói ra, tại thợ săn một chuyến này ta đích xác là tân thủ, nhưng trước đó củng cố chủ từng có trên phương diện làm ăn vắng lai, hắn công nhận năng lực của ta. Quan sát của ta lực tương đối mạnh, đối với truy tung con mồi rất có tâm đắc. Sa Hạt nhìn về phía Vương Húc, người sau chần chờ một chút, gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ, hy vọng tiếp sau đó thời gian chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Hợp tác vui vẻ. Vương Húc phủi tay, một lần nữa tiếp quản chủ đề, Tốt, ở đây chư vị đều là thiếu gia từ mấy trăm phần lý lịch bên trong chọn lựa ra tinh anh, năng lực không thể nghi ngờ. Chúng ta vì lần này hành động chuẩn bị chuyên môn trang bị, các vị có thể đang hành động trước làm quen một chút những trang bị này. Hắn để cho người ta nhắc đến mấy cái dương lớn, mở ra sau khi, bên trong là một đống vũ khí, đều là chút lính đánh thuê thường dùng trang bị, AK-47, bờ rẹ ở tạ M92F súng ngắn, lôi minh đốn 700 chính xác súng trường, FNP-90 súng tiểu liên. Chỉ là đạn không phải phổ thông đạn dược, mà là hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Bình thường tới nói lính đánh thuê vũ khí là cần tự chuẩn bị, nhưng lần này cố chủ có bắt sống đặc thù yêu cầu, cho nên vì tăng lên nhiệm vụ sát suất thành công, bọn hắn cấp cho trên trang bị duy trì. Phật gà đạn. À bọn một ngụm nói toạc ra đạn danh xưng. Đúng vậy, Phật gà đạn. Vương Húc thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ cũng không ngờ tới à bọn tại thời gian ngắn ngủi đối với hôn huyết chủng thế giới liền đã hiểu rõ đến như thế xâm nhập tình trạng, thậm chí ngay cả Phật gà đạn loại này luyện kim vũ khí đều tiếp xúc đến. Đây là cái gì? Sa Hạ tựa hồ lần thứ nhất gặp thứ này, hơi nghi hoặc một chút. Một loại luyện kim vũ khí, ngươi có thể đem nó xem như đạn gây mê. À bọn giải thích nói, luyện kim vũ khí còn có thể nhân tạo a? Những vật kia không phải chỉ có loài rồng mới có năng lực chế tạo sao? Sa Hạ không hiểu hỏi. Hắn trước kia trong nhiệm vụ cũng tiếp xúc qua luyện kim đạo cụ, bình thường tồn tại ở một chút cổ đại vương hầu trong huyền mộ, rất nhiều trong truyền thuyết anh hùng vũ khí chính là luyện kim đạo cụ. Hắn chỉ biết là luyện kim vũ khí cực kỳ hi hữu, tùy tiện một kiện phóng tới trên chợ đen đều có thể bị xào đến giá trên trời. Đương nhiên có thể, không nên coi thường trí tuệ của nhân loại a, dùng Trung Quốc chúng ta mà nói, chính là sư di trường, kỹ di chế gì, đồng thời rất nhanh thức thời, sửa cũ thành mới, dùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp luyện kim kỹ thuật, mới có thể giải quyết những cái kia viễn cổ đại gia hỏa thôi. À bọn đáp lại nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta coi là luyện kim đạo cụ đều là chút đao kiếm loại hình, không nghĩ tới lại còn có thương. Sa Hạt vuốt ve một thanh súng tiểu liên, ôn nhu đất phảng phất vuốt ve tình nhân gương mặt. Một lát sau, hắn tựa hồ là cảm thấy có chút không đúng, hỏi, luyện kim đạo cụ không phải sẽ cho người một loại kêu gọi cảm giác à? Tựa như là nhìn thấy thân nhân bình thường, cầm trên tay lúc, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm rung động. Vì cái gì ta không có cảm giác đến? Ngươi nói loại kia là cao cấp luyện kim đạo cụ, một chút cơ bản nhất cấp thấp luyện kim vũ khí không có loại kia hiệu quả. Mặt khác, trong tay ngươi thương chính là một thanh bình thường thường, tinh khiết khoa học kỹ thuật sản phẩm, không phải luyện kim vũ khí, đương nhiên sẽ không cho ngươi thân nhân bình thường kêu gọi. À bọn mang trên mặt ý cười. A, dạng này a. Sa Hạt hơi có vẻ quấn bách, hắn tự khoe là thợ săn thâm niên, lại tại giờ phút này như là một cái tiểu bạch, còn cần vừa mới chất vấn qua người mới đưa cho hắn giải đáp. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn đúng a được năng lực một chút lo nghĩ cũng dần dần tiêu tán, chí ít A Mòn tại kiến thức phương diện đã vượt qua hắn, so với hắn hiểu rõ hơn hôn huyết chủng thế giới. Theo ta được biết, Phật gà đạn là không có bất kỳ cái gì lực sát thương, thứ này thật có thể trợ giúp chúng ta bắt con cự xà kia a. A Mòn nhìn về phía Vương Húc đạo. Người sau trả lời, yên tâm đi, đây đều là đặc chế Phật gà đạn, gia tăng liều thuốc, một thương liền có thể đánh ngã một con voi lớn. A Mòn còn nói, có thể đánh ngã voi lớn không có nghĩa là có thể đánh ngã cự xà, nếu như đến lúc đó đối phương miễn dịch gây tê, vậy chúng ta chẳng phải là thành đưa tới cửa cơm trưa. Trên lý luận không có bất kỳ sinh vật gì có thể miễn dịch gây tê, nếu có, đó chính là liều thuốc còn chưa đủ lớn, một phát không đủ liền lại đến một phát. Chúng ta không thể dùng bình phán phổ thông sinh vật tiêu chuẩn đến bình phán long huyết sinh vật, không có phổ thông, có thể tạo thành tổn thương đạn sao? Vương Húc lắc đầu, thiếu gia muốn chính là còn sống cự xạ, cho nên chúng ta chỉ chuẩn bị Phật gà đạn. À bọn nhìn về phía một bên Sa Hạt, hỏi, Sa Hạt lão huynh, ngươi có hay không lấy tới bình thường vũ khí con đường, không mang tới điểm độ thật, trong lòng ta không nỡ. Sa Hạt cười cười, có, ta sớm làm qua chuẩn bị, cùng nơi này Hắc Bang lão đại bắt chuyện qua. Ngươi muốn cái gì vũ khí? Có giờ tờ gờ a? Sa Hạt trầm mặc 2 giây, chúng ta chỉ là đi săn, không phải đánh trận. Chương 40, đánh bài chương 40, đánh bài. À Mòn trong lòng hay là có một chút hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, ma thuật sư không làm chuẩn bị không đầy đủ biểu diễn, hắn cũng không thích để chuẩn bị không đầy đủ chiến đấu. Ở Trung Quốc, có cái từ gọi là lo trước khỏi họa. Loài rồng cũng không phải cái gì không có trí tuệ giá thú, bọn hắn là cùng chúng ta cùng cấp thậm chí có được cao hơn trí tuệ chủng tộc. Như cái này rộng lớn sâu trong rừng mưa, thật có một đầu thuần huyết loài rồng hoạt động lời nói, vậy chúng ta thật đúng là phải dùng đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh thái độ đi đối mặt. À Mòn nói ra. Sa Hạt kiên nghị trong con ngươi cũng hiện lên mấy phần dao động chi sắc, ta vừa mới nói khả năng đối mặt thuần huyết loài rồng chỉ là nói ngoa thuyết pháp, loại sát suất này cũng không lớn đi. Ta đã hoàn thành mấy chục lần nhiệm vụ, nhưng đều không có gặp qua loại sinh vật trong truyền thuyết kia. À Mòn cười nói, cho nên ngươi còn sống. Tinh hồng na giả không phải cũng cùng loài rồng một dạng, là cái truyền thuyết ta. Nếu trong truyền thuyết xà thần trở thành chúng ta hiện thực mục tiêu, như vậy cùng là truyền thuyết loài rồng, vì cái gì không thể trở thành chúng ta hiện thực đối thủ đâu? Tốt ta bị ngươi thuyết phục, ta sẽ đi mua sắm một nhóm đại uy lực vũ khí. Sa Hạt gật đầu nói. Vương Húc nhíu mày, chúng ta cần bắt sống cự xà, nếu như chỉ là thi thể lời nói, giá trị liền giảm mạnh. Tiểu nhị, vừa mới Hà huynh đệ đã thuyết phục ta, chỉ là để phòng vạn nhất, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng. Coi như ngươi không tin danh dự của ta, cũng nên tin tưởng ta đối với kim tiền thành kính. Làm chúng ta người này, không ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Sa Hạt nói ra. Vương Húc do dự một chút, gật đầu đồng ý, có thể, nhưng đại sát thương tính vũ khí chỉ có thể do hai người chúng ta mang theo, không có đạt được ta cho phép, không có khả năng tự tiện sử dụng. Đi. Sau đó, Vương Húc lại đối hành động cụ thể quá trình tiến hành nói rõ, hắn xuất ra một bộ thi đấu lệ xích địa hình, chỉ vào trên đồ một cái điểm nhỏ nói ra, chúng ta bây giờ vị trí là ở chỗ này, hành động chính thức bắt đầu sau, chúng ta sẽ ở dẫn đường dẫn đầu xuống, ngồi thuyền xâm nhập trong rừng mưa, tiến về trong truyền thuyết tinh hồng Na Già lãnh địa. Chờ chúng ta bắt được cự xà, ta sẽ kích phát trang bị định vị, thông chi thiếu gia ta bọn họ vị trí, hắn lại phái trực thăng vận tải tới đón chúng ta. Nghe rất đơn giản, tìm tới rắn, bắt lấy nó, sau đó mang đi. Danh hiệu Tuyết Hồ Thợ Săn đơn giản nói tóm tắt khái quát. Tuyệt không đơn giản, chúng ta khả năng đến ở trong rừng mưa tìm kiếm mấy tuần mới có thể tìm được điều kiện phù hợp cự xà, trong thời gian này, chúng ta cần đối mặt các loại nguy hiểm, mặt khác, tiếp tế cũng là vấn đề lớn. Cùng tiểu cầu người theo đuôi cái này mang theo một tia vui cảm giác tiểu đội danh tướng phản, chi này tiểu đội dòng binh đội trưởng là cái nghiêm túc trung nhân, thái dương đã hơi trắng bệnh, nhìn có chút già mua. Danh hiệu của hắn là Kiệt Ca một cái đến từ Tân Gia Pha Hoa Kiểu. Tiếp tế a, ta thường xuyên nhìn bối gia hoang dã cầu sinh, điểm này không là vấn đề. Tuyết Hồ cười cười. Tại giới thiệu xong nhiệm vụ chi tiết sau, Vương Húc liền kết thúc hội nghị. Tiểu trấn này thật quá vắng vẻ, ban đêm đều không có thể đi tìm việc vui địa phương, trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta tới đánh bài đi. Tuyết Hồ móc ra một bộ bài bổ kẹ. Tốt, tính ta một người. Sa Hạt tại Tuyết Hồ bên cạnh trên ghế ngồi tọa hạ. Kiệt Ca uống một ngụm rượu, cũng đi tới. Sau đó, ba người nhìn về phía A Mòn cười cười, vậy ta cũng chơi đùa đi. Các ngươi đều là làm sao tiến vào thợ săn nghề này đó a? Đánh bài thời điểm, Tuyết Hồ bắt đầu đại thổ nước đắng, nếu như không phải ta cái kia đáng chết lao cha thiếu đặt mông nợ, người một nhà chạy không còn hình bóng, không biết đi chỗ nào tiêu xái, lưu lại ta bị một đống chủ nợ đuổi theo đòi nợ, ta hiện tại hẳn là ngồi tại Hoa Nhĩ Nhai trong ký túc xá, nhàn nhã uống vào cà phê, mà không phải bước lên nguy hiểm tính mạng tới này chủng địa phương cất chim cũng không có. Sa Hạt trầm mặc một lát sau, cũng bắt đầu chia hưởng kinh nghiệm của mình, ta từng tại SAS phục dịch qua, bởi vì bày ra một tên hỗn đản cấp trên, cùng hắn phát sinh một chút xung đột, kém chút lên tòa án quân sự. Mặc dù cuối cùng tại một cái anh em hòa giải bên dưới ta không có bị nhốt vào ngục giam, nhưng cũng bị bức lui dịch. Đằng sau ngẫu nhiên quen biết một cái lao thợ săn, là hắn mang ta nhập đi. Kiệt Ca rót một ngụm rượu lớn, dường như đang nhớ lại đi qua, hồi lâu, hắn lắc đầu, ngay từ đầu là sinh hoạt bức bách, về sau thôi. Chính là vì tiền, kiếm nhiều tiền. A Mòn cười cười, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc cùng loài rồng có liên quan đồ vật, ý thức được thế giới này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tiếp tục đuổi tra sau, đã tìm được thợ săn chắc ép, mới vào nghề không lâu. Đánh bài không chỉ là vì buông lòng giải trí, càng là vì tại giải trí trong quá trình tăng tiến đối với lẫn nhau hiểu rõ, để đằng sau hành động thiếu chút ma sát. Đánh hai canh giờ bài đằng sau, mấy người đối với riêng phần mình tính cách đều có một chút đại khái hiểu rõ. Sa Hạt tôn trọng, Kiệt Ca ưu ám, Tuyết Hồ ngạo lớn, A Mòn nhắc gan. Đúng vậy, ba người khác đúng a được đánh giá là hắn có chút bận tâm, nhưng lại cảm thấy hắn rất mâu thuẫn. Theo lý thuyết người nhát gan không nên tiến dòng binh một chuyến này mới đối. Chỉ có thể nói trên người hắn có nhát gan cùng gan lớn hai tự tính. Tuyết Hồ một bộ lao tiền bối ngữ khí, nói ra, lão ca ta nói cho ngươi một câu lời trong lòng, thợ săn một chuyến này nước rất sâu, tất cả mọi người là chút kẻ liều mạng. Thừa dịp bây giờ quay đầu còn kịp, làm xong một bước này, cũng đừng có lại đụng, không phải vậy sớm muộn sẽ thất bại. A Mòn mỉm cười gật đầu, ta cũng không có ý định làm quá lâu, làm vài đơn kiếm lời đủ tiền liền ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ván bài kết thúc. Đám thợ săn ai đi đường ấy, A Mòn lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Di gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Hạ Di thanh âm, uy, ca, ngươi đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không? Ta muốn nghe một chút muội muội thanh âm không được a? Ngươi trong trường học thế nào? Có hay không bị người khi dễ? Học tập theo kịp tiến độ sao? Hạ Di có chút tự ngạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai a? Cấp 3 chương trình học kỳ thật rất đơn giản rồi, coi như lão sư giảng thời điểm sẽ không, trở về nhìn nhiều mấy lần cũng sẽ, đây là ta thiếu không ít cơ sở tình huống dưới, chờ ta đem trước kia khóa tự học đi lên, thỏa thỏa trong lớp học sinh khá giỏi. A, dạng này ta an tâm. Đúng rồi, ta đi Thái Quốc du lịch, báo một cái dã ngoại sinh tồn thể nghiệm đoàn, mấy ngày sắp tới muốn đi trong rừng sâu núi thẳm chơi rừng cây đại mạo hiểm, điện thoại khả năng không tín hiệu, liên lạc không được ta cũng chờ gấp. A, Thái Quốc rừng sâu núi thẳm. Ngươi sẽ không bị lừa gạt đến đâu cái tay buôn ma túy cứ điểm đi cho người làm nông nô đi. Làm sao có thể? Ta nào có dễ dàng như vậy mắc lừa. Thật gạt ta đi qua, còn không chừng ai thu thập ai đây. Đến lúc đó, ta liền xử lý đối phương, thuận thế làm cái sơn đại vương. Ca, ta bên này có chút việc, trước hết treo. Trong điện thoại trừ Hạ Di thanh âm bên ngoài, còn có long long xe lửa âm thanh, giống như là tại cái nào đó trong đường hầm. Ngắn ngủi u cục tiếng vang lên, A Mòn thu hồi điện thoại, ở trong lòng nói thầm, xe lửa, đường hầm. Nàng đi gặp Fenzer. Chương 41, tiếp tục đánh bài chương 41, tiếp tục đánh bài đường sắt ngầm đoàn tàu tại đen kịt trong đường hầm ghé qua, rầm rập tiếng vang quanh quẩn tại trong không gian hắc ám. Tiếng oanh minh không ngừng tới gần, mặt đất đang chấn động, sâu thẳm trong đường hầm có gai mắt ánh đèn bắn ra. Đoàn tàu vào trạm, ma sắt đường dây phát ra âm thanh chói tai. Nó ngừng lại, vương bước cùng xe, đỏ trắng hai màu đồ trang, còn mang theo hắc thạch đầu, bát vương phần lệnh bài. Đây là một chuyến trong lịch sử căn bản không tồn tại đoàn tàu. Bắc Kinh đường sắt ngầm số 1 tuyến là từ Bình Quả Viên đến Tứ Huệ Đông, rất nhiều năm trước bốn huệ đứng đã từng kêu lên bát vương phần trạm. Khi đó Phục Hưng Môn đến Bát Vương phần cũng gọi Phục Tám tuyến nhưng rất nhanh liền đổi tên, mà lại khi đó nó cũng không đến được nhất phía tây cái kia ẩn tàng nhà ga hát thạch đầu. Hạ Di đứng tại trên đài ngắm trăng, để điện thoại di động xuống, mang trên mặt vẻ suy tư. Lấy nàng đối với Hà Hiểu Mông hiểu rõ, hắn mặc dù cũng ưa thích du lịch, ưa thích mạo hiểm, chuyện kích thích, nhưng tuyệt đối sẽ không bỗng nhiên không giải thích được chạy đến Đông Nam Á trong rừng sâu núi thẳm, khả năng hấp dẫn hắn không xa vạn dặm tiến đến, chỉ có cùng loài rồng tương quan độ vật. Thái Quốc rừng mưa. Vị trí kia, ta nhớ được trước kia là tên kia địa bàn đi, tê, hy vọng lão ca vận khí hơi tốt, đừng thật tìm tới loài rồng vết tích. Không có ca ca hỗ trợ, cái kia phong tử ta gặp đều phạm sợ hãi. Hạ Di nhỏ giọng thầm thì. Nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, biên tập một đầu tin nhắn phát ra. À, mòn điện thoại đống nhiên chấn động, mở ra xem. Thân yêu người sử dụng ngài tốt, di động tiểu bí thư nhắc nhở ngài, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, mỗi ngày trước khi ngủ, xin đừng nên quên lớn tiếng mặc niệm 3 lần muội muội của ta thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Gửi thư tín người là Hạ Di, thoạt nhìn như là nàng nhất thời cao hứng gây sự. À, mòn cảm giác được trên cánh tay mình cái nào đó ấn ký bên trong tinh thần đống nhiên sinh động mấy phần, đây là chùm đang dư vụ trộm ở trên người hắn lưu lại ấn ký, hắn suy đoán tại những khác loài rồng trong mắt, đây đại khái là một loại nào đó chứng minh. Chứng minh ạ mòn là chùm găng dư con mồi, sứ thần, hoặc là sủng vật loại hình. Hạ Di đối với bên này trong rừng mưa đồ vật biết chút ít cái gì sao? Có lẽ thật có nào đó đầu thuần huyết loài rồng ở bên trong. Trong lúc miên man suy nghĩ, ạ mòn tiến vào mộng đẹp. Mưa đập tại trên cửa sổ pha lê, phát ra lạch cạch thanh âm. Ạ mòn mở to mắt, màn cửa trong khe hở thấu đến trắng sáng tia sáng. Hắn kéo màn cửa sổ ra, trời đã sáng. Trên bầu trời là một tầng màu cho mây đen, hạt mưa không ngừng rơi xuống, làm ướt nóc nhà, làm ướt cửa sổ, làm ướt mặt đất. Nước mưa trên mặt đất tích lấy từng cái vũng nước đọng, rơi vào trong hồ nước, nổ tung từng đóa bọ sóng nhỏ. Toàn bộ thế giới đều bị kín một lớp bụi mịt mờ sắc thái. Ạ mòn nói thầm một tiếng mất hứng. Hắn còn muốn lấy vào hôm nay đi thể nghiệm một chút Thái Quốc phong thổ, lại bị mưa quét hào hứng. Ra khỏi phòng, đi vào dùng cơm khu, đám thợ săn đông một cái tây một cái ngồi tại rộng lớn trong phòng. Ạ mòn kêu một phần bữa sáng, cũng không phong phú, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so ra kém trong nước ven đường tiệm tạp hóa tiện tay mua bánh bao. Trời mưa, không phải dấu hiệu tốt. Kiệt ca đi đến Ạ mòn ngồi xuống bên người, hắn xuyên thấu qua cửa sổ pha lên ngóng nhìn ngoài phòng, ánh mắt thâm trầm. Trong tay hắn luôn luôn cầm một bình rượu, Ạ mòn chú ý tới bình rượu dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì, nhìn kỹ, mới phát hiện là một đầu lân phiến đen trắng giao thoa tiểu xà. Naga là Thái Quốc trong thần thoại thủy thần, loại khí trời này, để cho ta cảm thấy giống nàng tại đối với chúng ta phát ra mời, mời chúng ta những này dân liệu mạng đi đến không đường về. Sắp thực không phải điểm tốt, nước mưa sẽ để cho trong rừng rậm con đường trở nên càng thêm khó đi, vũ bùn thổ địa sẽ tăng lớn chúng ta thể lực tiêu hao, trở nên càng sâu nước cũng sẽ tăng lớn chúng ta tìm kiếm cự xà độ khó. Ạ mòn dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, cũng sẽ để cự xà phục kích càng thêm ẩn nấp. Kiệt ca dáng tươi cười mang theo một tia âm trầm quỷ dị. Nhìn ta bắt được cái gì? Tuyết Hồ nghe hết sức cao hứng, hắn giơ tay phải đi tới, trong tay có một đoàn đen xì đồ vật, giống như là co lại tới dây gai, chỉ là cái này dây gai sẽ còn núp đích. Rắn, một đầu hai ngón phẩm chất rắn. Lân phiến của nó chỉnh thể hiện lên màu đen, vô tự địa phân bố lấy màu đỏ điểm lấm tấm, hai mắt chỗ lân phiến cũng là màu đỏ, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ đem đầu bộ hồng lân xem như con mắt của nó. Hồng ban mãng xà. Kiệt ca nhíu mày. Đối với trong truyền thuyết, mục tiêu của chúng ta, tinh hồng na giả cũng là loại rắn này. Có lẽ ta nên mở loại rắn trại chăn nuôi, có lẽ mấy chục năm sau, ta liền có thể dựa vào bán đại xà trở thành nước vạn phú ông. Tuyết Hồ tràn đầy phấn khởi nói, đề nghị của ta là không bằng bán trà sữa. Ạ mòn thuận miệng trả lời. Vương Húc đốt một điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi phun ra, sương mù trình viên vòng hình bay lên trên đi. Một trận gió thổi qua, vòng tròn lập tức tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng tại cửa ra vào ngóng nhìn bầu trời, cột cột hút thuốc, cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đối với đột biến thời tiết cảm thấy lo lắng. Tiểu ca, đến uống một chén sao? Nói chuyện chính là Sa Hạt phụ tá, cờ 3 triệu trả thù lao ba người một trong, danh hiệu khủng long. Đây là một nữ nhân, giữ lại rất ngắn tóc, thân hình cao lớn, cơ ngực phát đạt, ân, là thật cơ ngực, mà không phải mềm nhũn mỡ. Nàng có người da đen huyết thống, làn da nhan sắc tương đối sâu, ạ mòn quả thực không có nhìn ra trên người nàng có chỗ nào giống nữ nhân địa phương. Tuyết Hồ thổi cái huýt sáo, đúng a được nháy mắt ra hiệu, đem vị trí nhường lại, để cho khủng long cùng hắn ở giữa không có ngăn cản. Ạ mòn khoe miệng có chút co rúm, lễ phép nói ra, thật có lỗi, nữ sĩ, ta không uống rượu thói quen. Cắt, không thú vị. Khủng long đúng a che tự tuyệt cảm thấy hơi bất mãn. Sa Hạt hắn ở đâu? Ạ mòn tìm một vòng sau, không nhìn thấy Sa Hạt bóng người, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có hắn trong tiểu đội hai người khác. Đầu nhi đi mua vũ khí. Khủng long trả lời một câu. Nhắc Tào Tháo liền đến. Sa Hạt mang theo một cái vali xách tay đi đến. Phía sau hắn hai cái thợ săn cũng riêng phần mình mang theo một cái dương. Trần Tiên Sinh chuẩn bị cho bọn họ vũ khí là phổ thông chế thức vũ khí, cho nên chỉ cần bổ sung đạn là được. Sa Hạt mở ra trong tay cái dương, đem một hộp băng đạn đặt ở A Mòn trước mặt, cho, ngươi muốn đạn súng ngắn. Đa tạ. A Mòn nhận lấy đạn, mở ra sau khi liền bắt đầu hướng một cái băng đạn bên trong lắp. Vũ khí của hắn là hai thanh bợ rẻ ở tạ M92F súng ngắn, có bốn cái dự bị băng đạn. A Mòn đem một nửa băng đạn đều lắp đặt đạn phổ thông. Ngươi thật đúng là làm cái súng phóng tên lửa đến. Tuyết Hồ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Sa Hạt đem một cái súng phóng tên lửa từ trong giường xuất ra. Nơi này hắc bang đường đi vẫn rất rộng. Sa Hạt cười cười. Dựa theo ước định, hắn đem một chi súng phóng tên lửa còn có 4 phát đạn dược giao cho Vương Húc, chính mình thì bảo lưu lại một thanh đường kính lớn súng bắn đạn ném. Bởi vì bên ngoài trời mưa, tất cả mọi người không có đi ra hào hứng, cho nên bọn hắn lại vây tại một chỗ đánh một ngày bài. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đến ban đêm vẫn không có đình chỉ. Vương Húc đem tình huống bên này hướng Trần Tiên Sinh tiến hành báo cáo, lấy được sau khi đồng ý, đem ngày hành động kỳ kéo dài. Ngày thứ 2, trời mưa, đánh bài. Ngày thứ 3, trời mưa, đánh bài. Ngày thứ 4, đánh bài. Liên tiếp mưa dầm đem hành động chậm trễ dòng dã 3 ngày, bầu trời rốt cục cạnh. Mấy ngày bên trong một mực đợi tại khách sạn, đám thợ săn thân thể đều nhanh múc mèo, trạng thái tinh thần tiếp cận lại phế lại mập á chạch. Vương Húc Nhãn nhìn thấy không đúng, tranh thủ thời gian tổ chức mọi người uống một chén rượu tiễn đưa, dự báo một chút cầm tới tiền thưởng sau tiêu xài sinh hoạt, mới rốt cục để mọi người thu hồi lười biếng tư thái, đề trấn mấy phần sĩ khí. Chương 42, Long Thổ Châu chương 42, Long Thổ Châu ạ mọn con bọc hành lý, hai bên hông hai bên đều có một cái vỏ đường, mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, giẫm lên một đôi kín gió dép cao su. Đám thợ săn trang phục phong cách khác nhau, nhưng ở công năng tính bên trên đều không kém quá nhiều, phòng mưa, chống nước, có tương đối cao bị tí tính, tận lực giảm bớt làn da trần trụi bộ vị, ống tay áo, ống quần miệng những địa phương này đều cuốn lại thật chặt. Cái này có thể giảm nhỏ bị con muỗi đốt tỷ lệ. Một đám người con bao lớn bao nhỏ còn có bại lộ ở bên ngoài vũ khí xuyên qua đường cái, người trên đường phố đối với chi này cực giống phần tử khủng bố đội ngũ cũng không có quá khủng hoảng, chỉ là hơi cách xa một chút, đem con đường ngược lại. Đi vào một cái bến tàu, đi đến một đầu hơi có vẻ cũ kỹ thuyền đánh cá. Thuyền trưởng là trước kia đi phi trường đón ạ mòn Thái quốc thanh niên, hắn cùng Vương Húc đối mặt sau, lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, chắp tay trước ngực tại trước ngực, dồn lấy ân cần thăm hỏi. Vương Húc học bộ dáng của hắn, đáp lễ lại. Ô Sâm là một người thợ săn ưu tú, hắn có bao nhiêu lần xâm nhập rừng mưa kinh lịch, là chúng ta chuyến này dẫn đường. Vương Húc vỗ bờ vai của hắn giới thiệu nói, Sa Hạt ngươi cũng có thể tham khảo một chút Ô Sâm ý kiến. Sa Hạt khẽ gật đầu. Thuyền đánh cá chậm rãi lái rời bến tàu, dọc theo mặt sông hướng rừng mưa chạy tới. Kiệt ca nhấp một hớp rán rượu, con mắt như chim ưng nóng nhìn nơi xa, nụ cười trên mặt hơi có vẻ hưng phấn. Theo thời gian trôi qua, hai bên bờ người ở càng ngày càng thưa thớt, phòng ốc bị cao mấy chục mét cao lớn cây cối thay thế. Tại giữa trưa, thuyền đánh cá đi vào một cái nhánh sông. Mặt sông trở nên chật hẹp đứng lên, hai bên bờ đại thụ nhánh cây thỉnh thoảng sẽ rũ đến mặt sông, từ đỉnh đầu của người lướt qua. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra càng phát ra cổ lão man hoang, tịch mịch trong rừng rậm, phảng phất có vô số ánh mắt xuyên thấu qua rừng rậm khe hở nhìn chằm chằm người giống như. Thái dương dần dần ngã về tây, lạc nhật dư huy nhuộm đỏ phía tây bầu trời. Tầng mây trên trời nhàn sắc hiện ra thay đổi dần trạng, từ tới gần thái dương kim hồng, đến màu da cam, lại đến cạn quan hệ bất chính, màu nâu xanh, tầng mây biên giới sáng tỏ độ tiếp tục yếu bớt, cuối cùng dung nhập thống nhất thâm lam bên trong. Chúng ta đã tiến nhập cấm kỵ lĩnh vực, Nguyệt Hà Bá phù hộ chúng ta Ô Sâm thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Thả lỏng, ta nạ gạ chính là các ngươi tín ngưỡng Hà Bá đi, chúng ta chính là đi săn giết nó, nếu như nó nghe được cầu nguyện của ngươi, nhất định một ngụm nuốt ngươi. Tuyết Hổ vô vô bờ vai của hắn, không bằng thay cái cầu nguyện đối tượng, không chừng còn có chút tác dụng. Ô Sâm quả nhiên đổi cầu nguyện, Phật tổ phù hộ. Ở mẹn tuyết hồ đậu đen rau muốn nói, ngươi hướng Phật tổ cầu nguyện hô ở mẹn làm gì? Các ngươi gọi ta phải không? À bọn từ thuyền bên cạnh trên lối đi nhỏ đem đầu thò vào đến. Ô Sâm cửa phát âm có chút mơ hồ, nghe giống sau giọng núi. Tuyết hồ được, Sa Hạt đội trưởng muốn phân phối nhiệm vụ, các ngươi tới một chuyến. Một tên thợ săn hô. Tuyết hồ từ trong khoang thuyền đi ra, cùng Á Mòn cùng đi đến bong thuyền. Đám thợ săn vây quanh một vòng tròn, Sa Hạt đứng tại ở gần đầu thuyền vị trí, hắn mở ra xuề tay ra vẽ làm thô địa đồ, chỉ vào phía trên đại biểu dòng sông tuyến thô nói ra, chúng ta đã qua đường rẽ này. Tiếp cận trong truyền thuyết tinh hồng na giả ẩn hiện khu vực, như loại này cự xà, phạm vi hoạt động rất lớn, tiếp xuống một buổi tối, thuyền sẽ giảm xuống tốc độ, chậm chạp dọc theo sông vào trong đi. Trên thuyền giả bộ sân ạ, có thể phát hiện dưới nước cỡ lớn vật thể, hai bên đều có hồng ngoại thành tượng dụng cụ, liên thông đến khoang thuyền trên máy vi tính. Sau đó, hai người một tổ, toàn thời đoạn tiến hành quan trắc. Sa Hạt cùng Kiệt Ca một tổ, A Mòn cùng Tuyết Hồ một tổ, người còn lại thì là cùng riêng phần mình trong tiểu đội người tổ đội. Tia sáng càng phát ra mỏng manh, hai bên bờ bóng cây lắc lư. Lúc này, Cùng Long bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt sông kinh hô, đó là cái gì? Giữa trời chiều dòng sông phảng phất thẩm thấu mực in, mặt nước chân nhăn như đen kịt tơ lụa. Giữa sông chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên một đoàn quỷ dị lân quang, như là có người dưới đáy nước trao quyền cho cấp dưới pháo. Ngay sau đó, một viên hỏa cầu vọt ra khỏi mặt nước, bởi vì trong bóng đêm khó mà tính ra khoảng cách, hỏa cầu tại mắt thường giác quan bên dưới ước chừng quả dừa lớn nhỏ, mang theo có chút vòng tròn quỹ tích im lặng bắn về phía bầu trời. Hỏa cầu hiện lên màu đỏ, đỏ thẫm như máu. Viên thứ nhất hỏa cầu dâng lên như là tín hiệu, liên tiếp quang cầu bắt đầu dâng lên. Có khi đơn độc một viên cô độc xẹt qua chân trời, có khi top 5 top 3 phảng phất nghịch hướng mưa sao băng. Trong nháy mắt nào đó, tầm 10 quả hỏa cầu liên tục lên không, bầu trời cũng trong nháy mắt sáng mấy phần. Hỏa cầu cũng không phải là từ cùng một cái khúc sông lên không, có xa có gần. Ô Sâm nhìn ngây người, hắn thì thào nói, nhìn à, đó là nạ gạ dưới đáy nước lấy hơi đâu ạ mòn ngắm nhìn mặt nước, chợt có hỏa cầu dâng lên lúc, có thể mơ hồ soi sáng ra dưới nước cự xà giống như du động âm ảnh, nhưng hắn cũng không thấy rõ, có lẽ đây chẳng qua là quang ảnh tạo thành ảo giác. Vương Húc đội vàng phóng tới bị cải tạo thành phòng quan sát khoang thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm sân ạ, tại xong nhiều lần sân ạ hiện ra hình ảnh bên trên, một cái hình dài mảnh vật thể lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, đuổi theo, đi những hỏa cầu kia dâng lên địa phương. Sa Hạt quát. Ô Sâm hay là ngu ngơ bất động, trong mắt ẩn ẩn để lộ ra vẻ sợ hãi. Đi ra, chớ cản đường. Sa Hạt một tay lấy hắn đẩy ra, chính mình vào tay điều khiển thuyền. Hắn lập tức mở đủ mã lực, động cơ thanh âm rung động ầm ầm, cánh quạt cực nhanh chuyển động, thuyền tốc độ thời gian dần qua nhấc lên. Nhưng mà dưới mặt nước hồng mang phảng phất ảo ảnh bình thường, làm sao đuổi cũng đuổi không kịp, từ đầu đến cuối tại thuyền phía trước, khoảng cách tựa hồ cũng không chút cải biến. Không, dừng lại, ban đêm mở nhanh như vậy rất nguy hiểm, thấy không rõ con đường phía trước. Ô Sâm kịp phản ứng, ngăn cản nói. Y miệng. Sa Hạt nghiêng đầu sang chỗ khác, sáng lên hoàng kim đồng bên trong tỏa ra kim mang, phản phất trong địa ngục ma quỷ nhìn chăm chú. Ô Sâm bị dọa phát sợ, hắn nhờ và giống như nhìn về phía người khác, lại phát hiện những người khác cũng đều đỉnh lấy một đôi vàng óng ánh con ngươi, hắn hoảng sợ kêu to, ma quỷ, các ngươi là một đám ma quỷ, ta không nên cùng các ngươi tới. Tuyết hồ trong tiểu đội một cái thợ săn đem hắn đẩy lên một cái khoang thuyền, đóng cửa lại, tránh cho gia hỏa này bởi vì quá kích động vướng bận hoặc là rớt xuống nước gặp phải nguy hiểm. Phía trước có đồ vật. Một cái thợ săn hô. Một cái hình dài mảnh vật thể nằm ngang ở trên mặt sông, theo nước sông chập trùng lên xuống. Đèn pha, mau mở ra đèn pha. Khủng long đội vàng hướng đuôi thuyền chạy tới, đèn pha gác ở trên đỉnh thuyền, cần dùng tay mở ra, thông hướng đỉnh thuyền thẳng thang dây lắp đặt tại đuôi thuyền. Nhưng mà hay là đã chậm một chút, thuyền đã đụng phải trên mặt sông bất minh vật thể. Theo anh một tiếng, toàn bộ thân thuyền phát ra kịch liệt rung động. Khủng long kèm chút từ thang dây bên trên bị chấn xuống dưới, nàng kịp thời dùng khuỷu tay ôm lấy sà ngang, mới để tránh cho. Rung động ngừng lại, khủng long tiếp tục hướng trèo lên trên, chờ hắn đến đỉnh thuyền thời điểm, lại phát hiện đỉnh thuyền đã có một bóng người. Là A Mòn, hắn vừa mới dẫm lên tuyết hồ bả vai, trực tiếp từ bong thuyền lật ra đi lên. A Mòn mở ra đèn pha, chiếu hướng mặt sông. Chương 43, sợ bóng sợ gió một trận chương 43, sợ bóng sợ gió một trận ánh sáng sáng ngời chiếu sáng đầu thuyền, lại rất nhanh xẹt qua hướng một bên di động. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nín hơi ngưng thần, nhìn về phía đèn pha vòng sáng bao trùm khu vực. Trên thuyền yên tĩnh, đen kịt mặt nước đảo gần sóng. Tiếng gió, sóng nước đánh vào trên thân tàu rất nhỏ tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Kéo kẹt tiếng ma sát vang lên, tựa hồ có đồ vật gì tại ma sát thân tàu. Trên mặt nước, mơ hồ có hình dài mảnh đồ vật lên lên xuống xuống. Bên trái, Kiệt Ca Hô. A Mòn đem đèn pha phía bên trái bên cạnh di động, vòng sáng bao trùm cái kia hình dài mảnh đồ vật, giờ phút này, bọn hắn rốt cục thấy rõ vật kia dáng vẻ. Một gốc cây khô thân cây. Cái gì a? Cao hứng hụt một trận. Tuyết hồ lầu bầu, có chút bất mãn. A Mòn lại dùng đèn pha trên mặt sông chiếu một vòng, chỉ có màu đen mặt nước không ngừng chập trùng, thứ gì cũng không có. Dưới mặt nước quỷ dị lân quang, không ngừng bay lên không hỏa cầu màu đỏ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vừa mới hết thảy phảng phất đều là một trận ảo giác. Vương Húc từ trong phòng quan sát đi ra, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. "Vương, ngươi vừa mới có cái gì phát hiện không có?" Tuyết Hồ hỏi. "Sơ nạ phát hiện cỡ lớn vật thể lóe lên, nhưng cũng có thể chỉ là những cây." Vương Húc lắc đầu. Sa Hà sớm tại phát sinh va chạm trước một khắc liền đã đóng lại động cơ, hắn từ phòng điều khiển đi tới, đừng buông lòng cảnh giác, đều về khoang thuyền đến. Tất cả mọi người về tới khoang thuyền, Ô Sâm cũng bị người mang theo tới, giờ phút này hắn còn không có tỉnh táo lại, ánh mắt sợ hãi nhìn xem đám người, "Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ." Tuyết Hồ nhún nhún vai, "Chúng ta muốn đi săn giết các ngươi na giả thần." Nói là ma quỷ tựa hồ cũng không sai. Vương Húc quyết định để hắn lánh tính một chút, hắn từ miệng trong túi móc ra một gấp bạc thải đến, nhét vào Ô Sâm trong tay, "Nghe, Ô Sâm, bằng hữu của ta, tỉnh táo lại, coi như chúng ta là ma quỷ, cũng vẫn là bằng hữu của ngươi, là có thể cho ngươi tiền ma quỷ." Nhìn xem trong tay cái này một gấp xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, Ô Sâm thân thể run rẩy dần dần lắng lại, hắn không có sợ như vậy, những tiểu khả ái này bọn họ phản phất có một cố ma lực thần kỳ, có thể vớt lên tâm linh người bên trên tương tích. Hắn nhanh nhẹn mà đem tiền bỏ vào miệng túi của mình, chần chờ một lát, "Vương, ánh mắt của các ngươi tại sao là màu vàng nóng, sẽ còn phát sáng? Kỳ thật chúng ta đều được nghiêm trọng can đảm bệnh, cần đại xà máu đến cứu mạng, cho nên chúng ta mới có thể tới đây liều mạng. Ngươi biết, được can đảm bệnh mắt người sẽ phát vàng." Vương Húc tùy tiện giật một cái lý do, "Về phần phát sáng, đó là ngươi dưới sự khẩn trương nhìn lầm, có lẽ là phản quang." "Không, ta không biết." Tố Sâm ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Bất quá xem ở tiền phân thượng, hắn không muốn so đo nhiều như vậy, ma quỷ liền ma quỷ đi, chỉ cần có thể đưa tiền, đó chính là tốt ma quỷ. Làm xong chuyến này, là hắn có thể kiếm được đủ nhiều tiền, cho dù là trên trấn xinh đẹp nhất nữ hải, cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vừa mới loại kia từ trên mặt sông hướng bầu trời nhảy lên hỏa cầu hiện tượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Sa Hà hỏi. Đây là Na Giả Kiền, không ai biết hắn vì cái gì làm như vậy. Có người nói hắn đây là đang nói cho giới người một năm cây nông nghiệp bội thu hay không, là chúc phúc, cũng có người nói chỉ là hắn dưới đáy nước lấy hơi, hắn hô hấp rất dài, một năm đổi một lần khí. Ô Sâm hồi đáp. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm trầm ổn từ một bên truyền đến. Nạ gã Long Thổ Châu tại hàng năm Thái lịch ngày 15 tháng 11 giải hạ tiết trước sau, Thái quốc Đông Bắc Bộ hành lang khai phủ đoạn mi công hà bên trên, sẽ xuất hiện số lượng đông đảo hỏa cầu từ mặt sông phun ra hiện tượng thần bí. Những hỏa cầu này bay thẳng bầu trời đêm sau đó biến mất, dân bản xứ xưng là nạ gã hỏa cầu cũng tin tưởng đây là trong sông xả thần nạ gã chúc phúc. Có chuyên gia cho rằng là đáy sông chất hữu cơ phân giải sinh ra mê tan bọt khí, tại bọt khí toát ra mặt nước sau cùng không khí tự nhiên ma sát tạo thành hỏa cầu. Cũng có người phân tích là lân hóa khí hỉ rộ thể tại dưới điều kiện đặc biệt tự đốt bố trí. Cũng có một chút quan điểm cho rằng là nơi đó chính phủ chế tạo mạnh lưới, bọn hắn phái người phát xạ pháo sáng, vì thế hấp dẫn du khách kéo theo kinh tế địa phương. Nói chuyện chính là A Mọn, hắn nên tiếp xa hạt ánh mắt, cười nói, "Muội muội ta làm qua Thái quốc du lịch công lược." Tuyết Hồ dùng giọng bung lòng nói khí thể tự đốt lên cao tốc độ không có nhanh như vậy, chính phủ cũng sẽ không nhàn không có việc gì chạy đến loại này chỗ không có bóng người đến thả pháo hoa. Có lẽ thật có một đầu đại xà dưới đáy nước bên dưới thổ khí. Vừa mới hỏa cầu toát ra địa phương không chỉ một chỗ, nếu như cùng nạ gạ có quan hệ, vậy đã nói rõ nạ gạ không chỉ một đầu. Sa Hạt ngữ khí trầm ngưng. Nghe là một tin tức tốt, chúng ta tìm tới điều kiện phù hợp mục tiêu sẽ lại càng dễ một chút. Khủng long mở miệng nói ra. Vương Húc đem ánh mắt nhìn về phía Sa Hạt người sau nghĩ nghĩ nói ra, dựa theo kế hoạch đã định, tối nay phân tổ thay phiên phòng thủ, đợi sáng mai, lại hướng chỗ càng sâu thăm dò. Nửa đêm, A Mòn cảm giác được có người tới gần, lập tức mở mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn thấy được Kiệt Ca tấm kia hơi có vẻ che lấp khuôn mặt. Kiệt ca dùng phi thường thanh âm rất nhỏ nói đổi ca. A Mòn gật gật đầu, đứng dậy tại chật hẹp trên lối đi nhỏ cùng hắn sát qua. Cùng hắn một tổ tuyết hồ ngủ được tương đối chết, Kiệt ca tại trên mặt hắn đập hai lần, mới đem hắn đánh tỉnh. Tuyết hồ ngáp, mơ mơ màng màng từ phòng nghỉ đi ra. Trên thuyền không gian có hạn, tất cả mọi người ngủ trong một gian phòng, vì không quấy rầy người khác, bọn hắn đều tận khả năng tránh cho phát ra không cần thiết thanh âm. Đi đến phòng quan sát, ngoài cửa sổ thổi tới đai gió đến một trận ý lạnh, tuyết hồ một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai người đều không có nói chuyện, trong phòng quan sát tiến tĩnh, chỉ có dụng cụ ngẫu nhiên phát ra tiếng tít tít. Nhìn chằm chằm vào màn hình rất mệt mỏi, A Mòn không sai biệt lắm cách mỗi 10 giây mới quét mắt một vòng, lúc khác đều là nhắm mắt lại. Dụng cụ đống nhiên phát ra tích một tiếng, đây là sờ nạ kiểm tra đo lường đến đại hình di động vật thể. Hai người nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía màn hình, chỉ có màn hình biên giới có một đoàn cái bóng mơ hồ, nhìn không ra là cái thứ gì. Dụng cụ nhìn ban đêm bên trong y nguyên một mảnh hình lục, ngẫu nhiên hiện lên mấy cái điểm nóng, đều là trong rừng tiểu động vật. Ngoài phòng đống nhiên truyền ra két một tiếng, A Mòn mượn pha lê phản quang nhìn lại, là một cái thợ săn từ trong khoang thuyền đi ra, hắn đốt một điếu thuốc, tựa ở thân tàu bên cạnh dây trên hàng rào hút. Là Kiệt ca trong tiểu đội một cái, có lẽ là bị thay ca lúc động tĩnh đánh thức, ngủ không được, liền đi ra rút điếu thuốc. Hắn không biết phim kinh dị bên trong, người lạc đàn dễ dàng cút máy a. A Mòn nhỏ giọng thầm thì, có lẽ hắn cảm thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ không phải phim kinh dị, mà là thế giới động vật. Tuyết Hồ cười cười, hắn nói, ta đi nhắc nhở hắn một chút. Nói, hắn từ cửa sổ nhô ra nửa viên đầu, hắc, anh em, đêm hôm khuya khoắt chú ý an toàn. Chương 44, mỗ lỗ tổ cóc 2 chương 44, mỗ lỗ tổ cóc 2 người kia tựa hồ bị Tuyết Hồ giật nảy mình, đồng nhiên xoay đầu lại, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, tốt, ta đã biết, ban đêm ngủ không được, đi ra hít thở không khí. Tuyết Hồ lùi về đầu, A Mòn chợt nghe thứ gì rơi xuống nước thanh âm, hắn lại lần nữa nhìn về phía pha lê. Trước kia thợ săn vị trí bên trên đã không có bóng người. Sơn nạ phát ra tích tích tiếng vang, một đoàn âm ảnh tại dưới nước lưu động. Thanh âm gì? Tuyết Hồ cũng chú ý tới dị thường, hắn mở cửa, ánh mắt tại thuyền bên cạnh trên lối đi nhỏ đảo qua, nhưng không có nhìn thấy tên thợ săn kia, chỉ có mặt nước không ngừng nộn nhạo sóng nước. Đáng chết, xảy ra chuyện, tỉnh, đều tỉnh. Hắn hô to. À Mòn khi một tiếng trùng điệp gõ vang cảnh báo. Trong phòng nghỉ người lập tức bừng tỉnh, từng cái cầm trong tay vũ khí, từ trong khoang thuyền tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Sa Hạt dưới thương lắp đặt một cái đèn tin, sáng loang chiếu ở Tuyết Hồ trên thân. Dưới nước có cái gì? Mặt khác, có người không thấy. Hắn nhìn về phía Kiệt Ca Hồ, ngươi xem một chút thủ hạ ngươi người. Khủng Long tại xác nhận trên thuyền không có nguy hiểm sau, trước tiên leo đến đỉnh thuyền mở ra đèn pha. Chỉ gặp xa xa mặt nước đống nhiên nổi lên to lớn bọt nước, gợn sóng một vòng đẩy ra. Đem thuyền lái qua. Lần này, Ô Sâm cũng không có khẩn trương như vậy, mặc dù thợ săn bên trong vẫn là có người mở hoàng kim đồng, nhưng hắn đè xuống sợ hãi trong lòng, đi vào phòng điều khiển, để thuyền chậm rãi tới gần. Một cánh tay bỗng nhiên từ dưới nước toát ra, bắt lấy thuyền xuôi theo. Là cái kia biến mất thợ săn, Kiệt Ca đưa tay kéo hắn một cái, đem hắn từ trong nước kéo đi lên. Chỉ gặp hắn trên bờ vai không ngừng có máu chảy ra, dọc theo cánh tay nhỏ xuống. Mẹ nó, kém chút biết gì chúc ở đây rồi. Người này hùng hùng hổ hổ oán trách, đem một vật nhét vào bông thuyền. Vương Húc lấy tay đèn tin vừa chiếu, phát hiện là một cái giữ tợn đầu rắn, từ chỗ cổ bị cắt đứt gãy chỗ máu thịt bé bét. Nó còn chưa có chết, miệng bản năng khép mở lấy, tựa hồ còn muốn cắn người. Mấy tên thợ săn dùng lưới đem rắn thi thể kéo đi lên, phát hiện là một đầu hồng ban mãng xà, xem chừng có 11-12 m. Nó chọn sai con mồi, chính mình thành con mồi. Là long huyết sinh vật không sai. Sa Hạt mở miệng nói ra. Xem ra phương hướng của chúng ta không có sai, loại người này hẳn không phải là ví dụ, chỉ là nó còn nhỏ chút, cùng chúng ta mục tiêu còn có chênh lệch rất lớn. Tuyết Hồ nói thầm. Không nhỏ, lớn hơn chút nữa, không phải ta giết nó, mà là nó nuốt mất ta. Bị tập kích thợ săn phàn nàn. Hắn vừa hung ác đạp một cước đầu rắn. Ngươi không để ý ta chia sẻ một chút chiến lợi phẩm của ngươi đi. À Mòn tại sát rắn thể bên trên vạch ra một vết thương, dùng một cái chén giữ ấm tiếp lấy máu rắn. Không để ý là không để ý. Nhưng thứ này có làm được cái gì? Thợ săn kia ngẩn người. Ăn. À Mòn trả lời lời ít mà ý nhiều. Cái đồ chơi này có thể ăn à? Có người nghi ngờ hỏi. Vương Húc trả lời, long tộc cá trùng máu là có độc, tiếp xúc sau sẽ dẫn đến tự thân bị ăn mòn. Chỗ tốt là huyết thống có nhất định xác suất đạt được tăng lên, chỉ là như vậy tăng lên hệ thống cực kỳ không ổn định, phi thường dễ dàng sa đọa thành tử thị. Ta không đề nghị các ngươi dùng ăn. Vậy ta chẳng phải là xong? Ta vừa mới làm thịt nó thời điểm, nó máu hô hô hướng trên người của ta bốc lên a. Từ trong sông bò lên, ở bước thanh ướt xuống thợ săn giật mình. Chỉ là nhiễm tại trên da vấn đề không lớn, dù sao nó long huyết tỷ lệ cũng không cao, đối với chúng ta hôn huyết chủng mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Vương Húc nói ra. A, vậy ta an tâm. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, A Mòn đem chén giữ ấm bên trong nhận được máu rắn uống một ngụm hết sạch. Gặp bọn họ từng cái dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chính mình, A Mòn cười cười, trong truyền thuyết anh hùng CFIS bởi vì tắm rửa long huyết có được đao thương bất nhập thân thể. Ta nghiên cứu qua các nơi trên thế giới thần thoại, sử thi, cho là trong đó khả năng không hoàn toàn là hư cấu, có chút bán thần, anh hùng sát suất lớn là hôn huyết trùng. Nếu chỉ FIS có thể tắm rửa long huyết biến đến càng mạnh, vậy ta vì cái gì không có khả năng? Ngươi liền không sợ sa đọa thành tử thị sao? Khủng Long đứng tại đỉnh thuyền hỏi. Ta huyết thống vốn là thấp, cách điểm giới hạn còn rất xa, mà lại đây chẳng qua là một tên long tộc cá trùng, huyết thống hôn tạp không có khả năng lại hôn tạp, tính nguy hiểm không lớn. À Mòn giải thích. Tuyết Hồ trên mặt lộ ra dục dịch chi sắc. Vương Húc liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở. Ta khuyên ngươi đừng có cái gì ý nghĩ to gan, chờ ngươi phát giác được chính mình tinh thần trở nên bạo ngược lúc, thường thường đã chậm. Tăng lên cũng không nhiều, loại chuyện này ích lợi nhỏ, phong hiểm lớn. Tuyết Hồ hơi có chút tiếc nuối. Nguy cơ giải trừ, khủng long mang theo bị tập kích thợ săn đi băng bó bị rắn cắn ra vết thương, nàng là Sa Hạt trong tiểu đội lính quân Ilya Mòn cùng Tuyết Hồ tiếp tục ở phòng quan sát trực ban. Thời gian kế tiếp gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. A Mòn yên lặng tiêu hóa lấy đại xà máu, con rồng này tộc cá trùng bên trong ưu tú đoạn gen tại tinh thần thống ngự năng lực bên dưới không ngừng bị chia cắt đến A Mòn trong gen, để toàn thân hắn mỗi một cái tế bào chậm rãi phát sinh cải biến. Huyết thống của nó đẳng cấp cùng A Mòn không sai biệt lắm, trong gen ưu tú đoạn ngắn đều là hắn thiếu hụt mất bộ phận, làm hắn được lợi rất nhiều. Loại này gen bù đắp tại sơ kỳ thời điểm tăng lên đơn giản nhất, bởi vì chính mình bản thân ưu tú gen liền thiếu đi, gặp phải thường thường đều là tự thân không có, lặp lại xác suất rất nhỏ, càng đến hậu kỳ, liền càng có khả năng lặp lại, tăng lên cũng liền càng phát ra khó khăn. A Mòn lần thứ nhất hấp thu tử thị máu, long tộc huyết thống từ không tới có dùng hơn nửa tháng thời gian, lần này, hắn hấp thu không sai biệt lắm huyết thống, lại chỉ dùng một đêm liền đại công cáo thành. Một con kiến cùng một người ăn hết đồng dạng lớn nhỏ khối thịt, cần thiết thời gian là khác biệt. Mặc dù có được thấp long huyết hắn cùng không có long huyết hắn chênh lệch còn không có lớn đến như cùng người cùng con kiến ở giữa chênh lệch, nhưng đạo lý là tương tự. Phương Đông nôn trắng, thái dương kia sáng phá vỡ hắc ám. Đám thợ săn ăn một bữa đơn giản bữa sáng sau, liền bắt đầu một ngày làm việc. Vương Húc đem người triệu tập lại, nói ra, ngày hôm qua trận kia ngoại ý muốn đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt, con rắn kia đã chứng minh nơi này sinh hoạt long huyết á chủng, chúng ta đã tới gần tinh hồng na giả sinh hoạt khu vực. Rất may mắn, lần này không có người hy sinh. Sau đó, chúng ta muốn đề cao cảnh giác, bởi vì chúng ta phải đối mặt không phải vô hại cựu nhà, mà là hùng mạnh thợ săn. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không có khả năng hành động độc lập, bảo đảm hai người một tổ. Ta sẽ sử dụng mùi nhử, đem mục tiêu dẫn tới. Mùi nhử? Không sai, đối với long huyết á chủng có chí mạng lực hấp dẫn mùi nhử. Vương Húc từ trong quần áo móc ra một chi ống thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng, bày biện ra như là cầu vồng giống như mỹ lệ sắc thái. Mỗ lộ tổ cọc thai. À bọn trong đầu toát ra như thế một cái từ đến. Chương 45, mùi nhử chương 45, mùi nhử. Vương Húc mở ra ống thủy tinh cái nắp, một hương thơm kỳ lạ từ trong khu vực quản lý phiêu tán ra, mọi người hôn huyết trùng không khỏi hầu kết nhấp nô. Loại này có thể tăng lên huyết thống dược tề không chỉ có đối với long huyết đá trùng có lực hấp dẫn, đối với hôn huyết trùng cũng có cường đại lực hấp dẫn, hoặc là nói, hôn huyết trùng bản thân liền là một loại tương đối đặc thù long huyết đá trùng. Thứ này có kịch độc. Vương Húc nhắc nhở một câu, để tránh những này ngôn huyết trùng chống lại không được dụ hoặc xuất thủ cấp đoạn, các ngươi muốn loại dược tề này, nguyện ý bước lên phong hiểm uống vào nói, sau khi trở về cũng có thể hướng ta mua sắm. Ân, nếu như nhiệm vụ hoàn thành không sai, có lẽ ta có thể hướng thiếu gia xin mời đưa các ngươi một chút. Nó có tác dụng gì? Tuyết Hồ tò mò hỏi. Tăng lên huyết thống, cho ngươi lực lượng, cùng lúc trước Hà Hiểu nông uống xong máu hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là suy yếu độc tính, so với trực tiếp uống xong long huyết phong hiểm nhỏ rất nhiều. Vương Húc ánh mắt nhìn về phía Hà Hiểu nông, cảm thấy hắn đại khái sẽ không bỏ qua tiến hóa dược tề. Dù sao đó là cái vì tăng lên huyết thống, ngay cả long huyết sinh vật máu cũng dám trực tiếp uống phong tử. À Mòn về lấy dáng tươi cười, ta cảm thấy rất hứng thú. Vương Húc dùng ống tiêm lấy không sai biệt lắm 1/10 số lượng, tiêm vào đến một khối từ hôm qua đại xà trên thi thể cắt lấy huyết đục bên trong, cầu vồng giống như chất lỏng tại rót vào khối thịt sau, như là rơi xuống trên giấy tuyên mặc tích như vậy khuyết lại ra, đem chọn khối thịt nhiễm lên một loại ám trầm sắc thái. Hắn đem khối thịt bức cho Sa Hạt nói ra, hảo hảo lợi dụng nó. Ta biết. Sa Hạt từ dùng một cái móc sắt ôm lấy khối thịt, móc phía sau liên tiếp rắn chắc dây ni lông, tại bong thuyền một bên bỏ xuống lưới đánh cá, sau đó đem khối thịt nhét vào lưới đánh cá bên trong. Dược tề hương vị sẽ theo dòng nước huyết tán ra, hấp dẫn đến mấy cây số thậm chí mấy chục cây số phạm vi long huyết sinh vật. Lưới đánh cá tác dụng là ngăn cản một chút tiểu gia hỏa đem mồi nhử ăn, chỉ có thể xé mở lưới đánh cá mới có tư cách trở thành mục tiêu của bọn hắn. Sa Hạt tin tưởng lấy tinh hồng na giả thực lực, phá vỡ một tầng nho nhỏ lưới đánh cá không có vấn đề gì. Có động tĩnh, một cái bóng đen tại sơn nạ màn hình bên trên di động, chậm rãi tới gần. Coi chừng, có cái gì đến đây? Trong phòng quan sát thợ săn nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, bong thuyền đám thợ săn cũng đã thấy được mục tiêu. Đây là một đầu mãng xà, trên mặt sông uốn lượn tiến lên. Nó bị tiến hóa dược tề tán phát hương vị hấp dẫn, trực tiếp bơi tới. Trên thuyền đánh cá bưng súng tiểu liên, a cờ súng trường nhóm vũ khí đám thợ săn để nó bản năng cảm nhận được bất an. Tại sắp tới gần thuyền đánh cá lúc, nó tiềm nhập trong nước, từ dưới nước tới gần. Con rắn này không lớn, thậm chí so với hôm qua tiến hành đánh lén bị phản sát đầu kia còn muốn nhỏ một chút. Lưới đánh cá vị trí nổi lên từng cơn sóng gợn, có thể nhìn thấy đại xà thân thể ở trong nước và mèo, nó đang nỗ lực phá hư lưới đánh cá. Nhưng mà rắn răng là dùng đến cố định con mồi, bọn chúng không am hiểu cắn xé, cho nên nó đối với lưới đánh cá không thể làm gì. Tại thử một phen không có kết quả sau, nó lại nổi lên mặt nước, ý đồ từ bên trên lật tiến lưới đánh cá bên trong, ăn hết bên trong tản ra mê người hương thơm khối thịt. Lúc này, ạ bọn xuất thủ, hắn đưa tay bắn một phát, đạn phanh một tiếng bay ra, ngay sau đó, đại xà đầu lập tức tách ra một đóa hoa máu. Bắn rất hay. Khủng long hô to một tiếng. Đại xà còn tại bặm mèo. Phổ thông loài rắn mất đi đầu sau cũng sẽ không lập tức chết đi, chớ nói chi là loại sinh mệnh lực này ngoan cường long huyết loài rắn. À Mòn cầm lấy một thanh xiên cá cuối cùng cột một cây dây ni lông. Hắn dùng sức đem xiên cá ném ra, xiên cá trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác địa thứ nhập đại xà thân thể. À Mòn lôi kéo dây ni lông, đem nó túm về cạnh thuyền. Sau đó cúi người xuống, đưa tay phải ra bắt lấy một đoạn thần rắn. Đại xà dây rùa cường độ rất nhỏ, đầu bị đánh nát chúng quy là vết thương chí mạng, để nó thời gian dần qua đã mất đi phản kháng lực lượng. À Mòn như tối hôm qua như vậy, lấy máu, tiếp máu, uống một hớp rơi, sau đó đem mất đi giá trị xác rắn một cước đạp tiến trong sông. Xem ra loại rắn này lãnh địa ý thức không mạnh, khoảng cách bỏ xuống mồi nhử thời gian còn không có đi qua bao lâu, coi như nó là nghe vị chạy tới, đều khó có khả năng quá xa. Kiệt ca nói ra, mặt nước khôi phục bình tĩnh, thời gian từng phút từng giây trôi qua, một giờ đi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Sơn nạ không có vang lên cảnh báo, đám thợ săn cũng không có ở mặt sông nhìn thấy mãng xà bóng dáng. Đem thuyền hướng phía trước mở một khoảng cách. Sa Hạt hạ đạt chỉ lệnh. Chờ chút. A Mòn mở miệng ngăn cả nói. Sa Hạt ánh mắt ngưng lại, hỏi, thế nào? A Mòn không có trả lời, chỉ là đi đến thuyền bên dưới, chuyển động quấn cuộn quay, đem dây ni lông chậm rãi thu hồi. Ngay từ đầu, bọn hắn không hiểu ý nghĩa, nhưng tại nhìn thấy dây thừng cuối cùng cái kia trống rông móc sắt lúc, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, gặp ủy, mùi nhử làm sao không thấy? Chẳng lẽ là có cá con từ mắt lưới bên trong xuyên qua đem nó ăn hết? Có người suy đoán. Sa Hạt đi tới, kéo lấy dây thừng, đem lưới đánh cá thu hồi lại, nhìn thấy lại là một cái phá lô lớn lưới đánh cá. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, thấp giọng nói, có đồ vật gì lặng yên không một tiếng động sẽ mở lưới đánh cá, đem khối thịt tan hết. Là tinh hồng na giả sao? Không rõ ràng, nhưng từ vừa mới đầu kia hơn 10 mét dáng dấp rắn không thể xé mở lưới đánh cá đến xem, có thể vụng trộm xé mở lưới đánh cá đồ vật, nhất định không đơn giản. Tuyết Hồ ngươi bên kia thế nào? Có phát hiện sao? Tuyết Hồ đáp lại nói, Sơn Na một mực rất bình tĩnh, phản ứng gì đều không có. Sa Hạt trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, ngựa khí trầm thấp nói, vương, tình huống có biến, vật kia rất giàu hoạt, tựa hồ có thể thông qua một loại nào đó phương pháp lẩn tránh rơi Sơn Na dò xét. Vương hút sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, mặt nước đống nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra mặt nước, phảng phất thiểm điện ngang qua trời cao. Vật kia mau kinh người, cơ hồ tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ biến mất còn có một cái đứng tại cạnh thuyền thợ săn. Hắn vốn cho rằng cạnh thuyền sắt thép hàng rào có thể cung cấp bảo hộ, nhưng tập kích hắn sinh vật vọt rất cao, lại khí lực kinh người, lập tức liền đem hắn cao cao quăng bay đi vượt qua hàng rào, kéo vào đáy nước. Hắn chìm xuống lúc mặt nước cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, để cho người ta nhìn phía sau phát lạnh. Đáng chết! Sa Hạt nổi giận, bị kéo đi là hắn trong tiểu đội thành viên. Cái này quân nhân giống như nam nhân liền muốn kéo xuống quần áo, nhảy vào trong nước đi cùng vật kia vật lộn, nhưng hai tên thành viên khác ngăn cản hắn. Lao đại, tỉnh táo, tỉnh táo! Vật kia cũng không phải hơn 10 mét tiểu gia hỏa, dưới nước là nó sân nhà. Một đầu ngấn nước nhanh chóng trên mặt sông sẽ qua, rất nhanh liền đến mấy chục mét có hơn. Một cái bóng đen đột nhiên nổi lên mặt nước, là một bộ không có đầu lâu thi thể. Thi thể lại lập tức chìm xuống, biến mất tại trong nước. Ngấn nước tốc độ di động để Sa Hạt bình tĩnh lại, hắn dùng sức một quyền nện vào trên hàng rào, trong mắt sát khí bốn phía. Chương 46, đăng nhập chương 46, đăng nhập vừa mới đó là rắn sao? Nó sao có thể đem người đầu làm gãy? Tuyết Hồ trong tiểu đội một cái thành viên hỏi. Kiệt ca trả lời hắn, mặc dù mãng xà bất thiện cắn xé, nhưng nếu như hình thể lớn đến trình độ nhất định, tuyệt đối lực lượng hoàn toàn có thể trực tiếp đem đầu người vặn xuống đến. Vừa mới có người thấy rõ đó là cái gì sao? Ta lo lắng khả năng không phải rắn, mà là thứ gì khác. Người này trong giọng nói mang theo một tia thanh âm rung động. Người nói là Long. Kiệt ca hỏi. Khi hắn phun ra cuối cùng cái chữ kia trước mắt, trên thuyền tất cả mọi người trầm mặc một cái trước mắt. À, Mòn cười nhẹ phá vỡ yên tĩnh, ta thấy rõ, là một con rắn, đương nhiên, rồng thực sự loại kỳ thật cũng có thể là trưởng thành rắn dáng vẻ, nhưng nó xác thực không có cánh. Cái này khiến đám thợ săn nhẹ nhàng thở ra, tuy nói thuần huyết loài rồng cũng có thể trưởng thành xa hình, nhưng không phải điển hình long tư thái, để bọn hắn theo bản năng cảm thấy đây chẳng qua là rắn, áp lực tâm lý không có lớn như vậy. Mau nhìn, vật kia còn chưa đi. Khủng long chỉ vào mặt nước hô. Nước sông nổi lên sóng nhỏ. Dưới nước mơ hồ có thể thấy được có một cái quái vật khổng lồ đang du động, thân thể khổng lồ so cả chiếc thuyền đều dài hơn. À, Mòn nói khẽ, xem ra nó đem chúng ta xem như con mồi. Long huyết sinh vật sẽ bản năng khát vọng thôn vệ cái khác có được long tộc huyết thống sinh vật, nó nếm đến ngon ngọt, không muốn thả chúng ta rời đi. Chính hợp ý ta cũng muốn làm thịt hắn. Sa Hạt quay người hướng khoang thuyền đi đến, tiểu đội của hắn các thành viên cũng đi theo. Khi bọn hắn lúc đi ra, trên người trang bị nhìn à Mòn đều sững sờ. Súng máy hạng nặng, RPG, ba lôi đặc. Các ngươi thật đúng là chạy đánh trận đi đó a. Sa Hạt tại Vương Húc trước mặt lưu lại một tay, hắn đã sớm biết đám người bọn họ sẽ cưỡi đầu nào thuyền, cho nên sớm đem vũ khí rời đi lên, giao cho Vương Húc trong tay RPG cùng mình lưu lại súng bắn đạn ghém chỉ là cái ngụy trang. Vương Húc biến sắc, dừng tay, chúng ta muốn là sống, ngươi những vật này sẽ giết nó. Ta chính là tại làm thịt nó a, nó hại chết ta một cái huynh đệ. Sa Hạt trong mắt lóe ra hung mang. Ta không cho phép. Không cho phép nó chính là chúng ta mục tiêu. Vương Húc âm thanh lạnh lùng nói. Im miệng. Sa Hạt quát. Vương Húc hào bất ngờ bộ, ngẫm lại các ngươi tới nơi này mục đích, đừng tìm tiền làm khó dễ. Chúng ta nói xong vận dụng đại sát thương lực vũ khí, cần đạt được ta cho phép. Tuyết Hồ nhìn xem sắp đồng ý lên hai người, khuyên can nói tỉnh táo, tỉnh táo. Thứ này một mực tại trong nước lời nói phật gạ đạn cũng không được hiệu quả. Chúng ta trước tiên đem nó bước đi ra. Kiệt ca đứng ở Vương Húc một phương, cười lạnh, nhìn về phía Sa Hạt hơi có vẻ trào phúng nói, làm chúng ta người này vốn chính là tại lấy mạng đổi tiền. Nếu như ngay cả cái này đều không tiếp tụ được, hay là sớm một chút cút ngay. À, Mòn nhẹ nói, trước giải quyết dưới nước tên kia, cũng đừng cố kỵ có thể hay không đánh chết nó. Lưu thủ lời nói, chết khả năng chính là chúng ta. Đem nó đánh tới mất đi năng lực hành động sau, lại nhìn tình huống làm ra lựa chọn. Nếu như vẫn còn sống, lại phù hợp mục tiêu của chúng ta, vậy liền lưu lại. Sa Hạt ngươi cũng không muốn huynh đệ của ngươi hy sinh vô ích đi. Tuyết Hồ nói giúp bảo, đúng vậy à, điều kiện phù hợp nói, cũng đừng giết, đây cũng là vì ngươi còn lại huynh đệ giảm xuống phong hiểm. Ngươi chẳng lẽ còn lại muốn mang theo bọn hắn tìm đầu thứ hai cự xà? Về phần không phù hợp điều kiện, vậy ngươi muốn đối với nó làm cái gì chúng ta không có chút nào ý kiến. Sa Hạt trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, tốt. Bọn hắn đem súng máy hạng nặng đem đến trên đỉnh thuyền, đối với ngấn nước bắt đầu bắn phá. 12:07 đường kính súng máy hạng nặng phát ra gào thét, đạn hình thành báo kim loại phản phất như mưa rơi rơi xuống, kích thích liên miên bất tuyệt cao 2 mét của nước. Nóng rực đầu đạn ở trong nước tạc ra chân không thông đạo, phát ra cùng loại xé rách vài tờ bén nhọn thiếu âm. Máu đỏ tươi giống như là mực nước tại trong nước sông cấp tốc choáng nhiễm ra, cự xà thụ thương. Nó đột nhiên cong lên thân thể lộ ra mặt nước, thống khổ dãy rủa, nhưng mà cái này lại làm Sa Hạt xạ kích trở nên càng thêm tinh chuẩn đứng lên. Càng nhiều đạn rơi vào trên người của nó. Trừ súng máy hạng nặng bên ngoài bắn phá bên ngoài, còn có phật gạ đạn, những người khác cũng khai hỏa. Tựa hồ là ý thức được tự thân cử động không ổn, nó thật sâu chui xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Cự xà thật lâu không có lần nữa lộ diện, đại khái là chạy. Vương Húc nói ra, chúng ta không có khả năng lại đợi ở trên thuyền, đây là đang lãng phí thời gian, phải đi trong rừng rậm. Phật gạ đạn nhận kịch liệt va chạm liền sẽ nổ thành một phấn, ý vị này không cách nào đánh xuyên qua mặt nước, nếu như cự xà một mực tiềm ẩn dưới nước, chúng ta liền lấy nó không có cách nào. Phát tiết một phen sau, Sa Hạt cảm xúc cũng rốt cục ổn định lại, hắn nói xin lỗi nói, thật có lỗi, ta gần nhất có chút khống chế không nổi chính mình, tâm tình chập chờn tương đối lớn. Ta đã thật lâu không có nếm đến ở trong nhiệm vụ mất đi đồng bạn mùi vị. Tuyết Hổ vô vô bờ vai của hắn, nhìn thoáng chút, chúng ta một chuyến này chính là như vậy. Thuyền cập bờ, chỉ là hướng đạo ô xâm tựa hồ bị vừa mới đại xà dọa sợ, có chút không quá muốn rời đi tương đối an toàn con thuyền. Ta tới cấp cho hắn làm một chút tâm lý làm việc. Kiệt ca Sung Phong nhận được nói. Hắn đi đến ô xâm trước mặt, phanh một cước đem khoang thuyền cửa khoang đa băng, thâm trầm nói, nghe, chúng ta đều xuống thuyền sau, trên thuyền còn mỗi ngươi một cái, ngươi liền là đàn. Cự xà không có cố kỵ, sẽ xông vào khoang thuyền, dùng thân thể đem ngươi quấn quanh, một chút xíu đập vỡ xương cốt của ngươi, đem ngươi toàn bộ nuốt mất. Hắn vô vô ô xâm mặt, chỉ cửa khoang, ngươi nhìn, loại này cửa ta một cước liền có thể gạt ngã, ngay cả ta đều ngăn không được, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản những cái kia dài mấy chục mét cự xà. Ô xâm liền vội vàng lắc đầu, không, ta không đi, ta tránh tốt một chút, bọn chúng không phát hiện được ta. Kiệt ca cười lạnh, ngươi sẽ không phải muốn đợi chúng ta đi, sau đó chính mình lái thuyền chạy mất đi. Làm sao có thể, ta đương nhiên là tại chỗ này đợi các ngươi. A ô xâm ánh mắt trốn tránh, hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Kiệt ca nhẹ gật đầu, ngay tại ô xâm coi là ứng phó thời điểm, cái chán đông nhiên mát lạnh, một cái băng lãnh đổ vật chống đỡ tại trên mắt mình, kim loại cảm nhận, để hắn dùng mình một cái. Ta tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nói, là muốn lưu tại trên thuyền, hay là cùng chúng ta cùng đi. Cũng đừng chọn sai, thương có thể sẽ tức cỏ. Ô xâm vẻ mặt cầu xin, ta đi, ta và các ngươi cùng đi vẫn không được sao. Lúc này Kiệt ca rốt cục hài lòng, hắn cười cười, xoay người hướng mọi người nói, ta cùng hắn hữu hảo đã đạt thành nhất trí. Một đoàn người bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, Ô Sâm cùng Sa Hạt tại phía trước nhất, Vương Húc ở giữa, A Mòn cùng Tuyết Hồ tiểu đội người tại đội ngũ dựa vào sau vị trí. Vừa rồi ủng hộ Vương Húc Kiệt ca thì bị Vương Húc an bài tại bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Vị trí của chúng ta tựa hồ không tốt lắm, trong phim ảnh đi sau cùng thường thường sẽ bị từ trước tới giờ không biết chỗ nào xông tới quái vật kéo đi ăn hết. A Mòn trêu chọc nói, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, nhiệm vụ sau khi kết thúc ta còn muốn đi Hawaii bãi biển nghỉ phép đâu. Tuyết Hồ giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại tràn ngập cảnh giác, càng không ngừng liếc nhìn xung quanh. Đội ngũ phía trước đống nhiên truyền đến rối loạn âm thanh, chờ bọn hắn đi qua thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh một cây đại thụ, cây trên nhánh cây treo thật dài, hơi mở đổ vật, giống như là một khối màn tơ. Màn tơ hình dạng có chút kỳ quái, như là dùng sa dệt thành hình sợi dài cái túi, chiều dài nhìn ra vượt qua 30 mét. Là vỏ rắn lột. Kiệt ca khỏe miệng động đậy khẽ khẽ, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Chương 47, rối loạn lông vũ chương 47, rối loạn lông vũ rắn đang lột ra trong quá trình, da rắn sẽ bị kéo dài, cho nên vỏ rắn lột chiều dài thường thường vượt qua rắn bản thân, cái này dài 30 mét vỏ rắn lột đại khái thuộc về một đầu dài hơn 20 mét cự mãng. Có hay không cảm thấy nơi này cự xà số lượng quá thân thiết tập chút? Mười mấy dài 20 mét, chúng ta tại ngắn như vậy một đoạn đường bên trong liền gặp bốn đầu. A Mòn nói ra. Không chừng khối này ra rắn chính là trong sông chúng ta gặp phải tên đại gia hỏa kia. Kiệt ca trả lời. Có chút loài rắn tính thành thục rắn cái tại sinh sôi kỳ sẽ phóng thích mãnh liệt tính tờ dọn mòn, hình thành hóa học tín hiệu, gây nên rắn được tới. Thường thường sẽ có hơn 10 đầu rắn được đối với đơn nhất phát tình rắn cái làm ra phản ứng, thông qua quấn quanh hình thành hình cầu kết cấu, cũng chính là chúng ta thường nói rắn đoàn. Sa Hạt bình tĩnh nói. Tuyết Hồ lộ ra một dâm đãng dáng tươi cười, ý của ngươi là nói có một đám cự mãng ở chỗ này mở dâm nằm sấp, hay là một nữ đối với 10 cái nam? Cái này khiến ta nhớ tới cái nào đó hệ liệt Nhật Bản phim hành động. Ta ưa Maji Aoza họa tác phẩm, góp nhặt mười mấy tấm nàng CD. Sa Hạt có chút không nói nhìn hắn một cái, nghe, bây giờ không phải là thảo luận ngươi xu hướng tình dục thời điểm, chúng ta cần tìm tới đầu kia phát tình rắn cái, phổ thông hồng ban mãng xà rông cái cá thể sẽ lớn hơn một chút, những này long huyết tá chủng có lẽ có tương tự đặc tính. Nghe không phải một tin tức tốt, chúng ta cần đối mặt một cái sức chiến đấu kinh người giống cái sinh vật cùng nàng đông đảo tình nhân. Tuyết Hổ ngữ khí khoa trương. Vòng qua đại thụ, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Ô Sâm bỗng nhiên dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trước nhánh cây, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nhanh đứng lên. Sa Hạt thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, thấy được một đầu vàng đen giao nhau, mang theo chấm đỏ đại xà chính quấn quanh ở trên nhánh cây, mở ra chậu rửa mặt lớn như vậy miệng, thôn phệ một con khỉ con. Hầu tử đã bị nuốt vào hơn phân nửa, chỉ lộ ra hai cái chân còn có một cây người theo đuôi. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, cự mãng lập tức đem hầu tử phun ra. Hầu tử thi thể nặng nề mà đập xuống đất, phát ra lạch cạch thanh âm. Sát hại hầu tử hung thủ thì từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người, con ngươi màu vàng sậm bên trong lóe ra hung quang. Đầu của nó hướng về phía trước nô ra, lưỡi rắn phun ra lại lùi về lại phun ra, như thế lặp lại. Phân nhánh đầu lưỡi ở trong không khí chấn động, thu góp nhân loại không thể nhận ra hóa học phân tử. Hoàng kim đồng. Gia hỏa này có hoàng kim đồng. Khủng long trầm giọng nói, muốn xử lý nó sao? Gia hỏa này y nguyên không phải chúng ta mục tiêu, đừng quản nó, đường vòng đi, chúng ta mang theo đạn dược có hạn, không có lãng phí tất yếu. Sa Hạt nói ra. Trừ tại đồng đội sau khi chết có một ít thất thố bên ngoài, Sa Hạt đa số tình huống rất lý trí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đường vòng đi qua thời điểm, ạ bọn nhìn chằm chằm mãng xà nhìn một hồi, nói ra, chờ chút, ta đề nghị hay là giết nó đi. Sa Hạt có chút nhíu mày, lý do? Các ngươi nhìn kỹ thân thể của nó, cái này tựa như là cái loại sản phẩm mới. Lông vũ, trên người nó mọc ra lông vũ. Cái gì? Vương Húc lại lần nữa nhìn về phía trên nhánh cây cự mãng, phát hiện trên người nó một chút điểm lấm tấm màu đen kỳ thật cũng không phải là lân phiến màu đen, mà là từng cây lông vũ màu đen. Lông vũ vô tự sinh trưởng tại rắn mặt ngoài thân thể, nhìn qua dị dạng mà quỷ dị. Giết chết nhìn xem. Vương Húc nói ra. Khủng long bỏ rơi phía sau súng ngắm, kéo cái chốt, nhắm chuẩn, nổ súng, động tác một mạch mà thành. Nổ thật to âm thanh ở trong rừng mưa vang lên, tại đông đảo thực vật hấp thu bên dưới, tiếng súng truyền ra khoảng cách cũng không xa. Đạn gào thét mà qua, cường đại động năng trực tiếp quán xuyên cự mãng đầu, đưa nó đầu tính cả cổ cùng một chỗ nổ vỡ nát. Gián chết, nhưng thân thể còn treo ở trên nhánh cây, không có đến rơi xuống. Ta đi đem hắn lấy xuống. Tuyết Hồ đem trên người súng tiểu liên đưa cho một cái đồng đội, như là một cái viên hầu giống như linh hoạt bò tới trên cây, nâng lên cái đuôi của mãng xà, đem nó từng vòng quấn quanh thân thể giải khai. Thân rắn tại dưới tác dụng của trọng lực tự nhiên hạ lạc, to lớn trọng lượng để mặt đất đều rất nhỏ run rẩy. Vương Húc đi lên trước, ngồi xổm xuống, triển khai một thanh chiết địa đao, nghịch một cây lông vũ sinh trưởng phương hướng, đem nó chọn lấy đi ra. Màu đỏ sẫm huyết thủy từ lông vũ chóc ra chỗ chảy ra, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên tầng tầng gấp gấp nói mớ âm thanh. Đủ loại huyễn tượng vất qua, thấy không rõ toàn cảnh to lớn cánh cửa, ở trong hư không lấp lóe vô tận tinh quang, phía sau sinh ra hai cánh màu đen, phản phất thiên sứ bình thường bóng người hư ảo, người mặc hồng y điệp, đầu đội ngân quan, khuôn mặt mơ hồ thiếu nữ chân trần. Nói mớ âm thanh chỉ kéo dài trong nháy mắt, ánh mắt hắn khép lại mở ra, đầu cảm giác hôn mê cùng chúng quanh huyễn tượng liền đều biến mất, phản phất chỉ là ảo giác. Bất quá Vương Húc sắc mặt cũng đã trở nên ngưng trọng dị thường, trực giác nói cho hắn biết đầu này mọc ra lộn xộn lông vũ đại xà phía sau ẩn tàng lấy thứ cực kỳ đáng sợ. A Mòn vẫn là như cũ, đi đến nó bên cạnh, dùng chén giữ ấm lấy một chén máu rắn, uống một hớp bên dưới. Thứ này máu ngươi cũng dám uống? Nó tựa hồ không phải phổ thông long huyết đá trùng. Uống uống hết đi, giống như cũng không có gì khác biệt. A Mòn dáng tươi cười ấm áp nói, chỉ là khóe miệng của hắn còn dính lấy một tia đỏ sẫm vết máu, lại thêm nhánh cây bỏ ra bóng dáng, để hắn nụ cười này nhìn lộ ra âm trầm quỷ dị. Vương Húc lấy điện thoại di động ra đối với sắc rắn chụp mấy bức ảnh chụp, cắt xuống một khối nhỏ huyết đủ, chứa vào hắn mang theo người một cái dương nhỏ sau, liền chào hỏi đám người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, bọn hắn thấy được đủ loại rừng mưa động vật, thàn lằn, giã lộc, đàn voi, còn có thỉnh thoảng lóe lên đại xà thân ảnh. Mảnh này trong rừng mưa, thân dài đến 20 mét phía trên cự mãng, thân thể thường thường đều dài hơn có lỗi loạn lông vũ, loại hiện tượng này chỉ phát sinh tại cự mãng trên thân, động vật khác thì là bình thường. Mọc ra lông vũ quái xà, ta giống như ở đâu nghe qua tương tự nghe đồn. Có một cái thợ săn nói thầm. Ngươi nói chính là vũ xà thần đi. Vũ xà thần kẻ tản cổ hụ át, mọc ra lông vũ lại xà. Tại át kẹt văn minh bên trong, hắn cùng huynh đệ tệ cắt lì bổ cả cộng đồng sáng tạo ra thiên địa, là sáng thế thần. Đồng thời cũng là phong thần, chi thức chi thần, nghệ thuật chi thần, lịch pháp cùng thư tịch thần hộ mệnh. Truyền thuyết hắn phát minh viết cùng lịch pháp, cũng dạy bảo nhân loại thiên văn, toán học, nông nghiệp cùng nghệ thuật, là văn minh hóa thân. À bọn đáp lại nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Tên này thợ săn liên tục không ngừng gật đầu. Khả vũ xà thần đồ chơi kia không phải Mỹ Châu đại lục bên trên đồ vật ta. Chẳng lẽ lại hắn còn phiêu dương qua biển tới đây định cư? Tuyết Hồ nói thầm lấy, nói không chừng hắn cùng người anh điên một dạng, bị kẻ ngoại lai xâm lấn, không thể không meo giếng ly hương. Kiệt Ca ánh mắt ở phía xa một cái lợn rừng trên thân đảo qua. Sa Hạt nói nghiên cứu thần thoại lịch sử không phải chúng ta sống, ta hiện tại chỉ muốn tìm tới đầu kia lớn nhất rắn, sau đó rời đi địa phương bị quái này. Ta luôn cảm giác có vô số ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 48, Phúc Vũ chi xà. Chương 48, Phúc Vũ chi xà. Tại uống xong đầu thứ nhất mọc ra lông vũ quái xà máu rắn đằng sau, A Mòn liền đã ý thức được, những lông vũ này cũng không phải là loài rồng gen hiển hóa, mà là lực lượng khác đưa đến từ bản thể hắn lực lượng. Bản thể lực lượng lại phát ra một loại lực lượng đặc thù, ô nhiễm sinh vật xung quanh, để bọn chúng phát sinh đáng sợ biến dạng, biến thành vặn vẹo quái vật, đặc thù là trên thân thể mọc ra quạ đen giống như lông vũ màu đen. Bất quá mảnh này trong rừng mưa tình huống tương đối đặc thù, biến dạng chỉ phát sinh tại cự xà trên thân, cái khác động vật y nguyên bình thường, ô nhiễm cũng không có vô tự quyết tán lan tràn. Điều này nói rõ có cái gì tồn tại nắm giữ thần chi huyết lực lượng. Có lẽ còn không cách nào hoàn mỹ khống chế, nhưng ít ra có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thần chi huyết, đối với nó ô nhiễm đặc tính tiến hành kiểm chế. Hắn đột nhiên nghĩ đến một tổ chức, Chân Lý Điện Đường. Chân Lý Điện Đường thành viên đều là đã dung nạp thần chi huyết đồng thời còn bảo trì người lý trí. Sách, thật đúng là xảo a, ta đây là trong lúc vô tình xâm nhập cái nào thành viên trong đại bản doanh a. A Mòn ở trong lòng nói thầm. Tụ hợp lực lượng là không phải quá ra sức một chút. Thái Dương một chút xíu hướng phía tây di động, trong rừng rậm ban đêm giáng lâm rất sớm, tại thái dương chưa hoàn toàn xuống núi thời điểm, trong rừng đã bị bóng tối bao trùm. Dâm dạp cành lá hình thành thật dày tán cây tầng, che cản còn thừa không nhiều quang minh. Đám thợ săn đều là hỗn huyết chủng, loài rồng huyết thống cho bọn hắn viễn siêu bình thường người nhìn ban đêm năng lực, nhưng dù vậy, cũng vô pháp xem thấu nồng đậm hắc ám. Đối với loại tình huống này, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhao nhao xuất ra dụng cụ nhìn ban đêm leo lên, dẫn đường Y Lê Sâm cũng trang bị một cái. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Y Lê Sâm thở hổn hển. Trong rừng rậm con đường khúc chết phức tạp, hoặc là nói căn bản không có đường loại vật này, còn phải nơm nớp lo sợ phòng bị cự mãng, ngay kế, vô luận là thân thể hay là tâm linh đều hết sức mỏi mệt. Tốt nhất có thể tìm sơn động, không phải vậy loại địa phương này qua đêm quá nguy hiểm. Sa Hạt nói ra, bọn hắn không có tìm được sơn động, bất quá tìm được một cái hốc cây, một viên đường kính có hơn 5 mét đại thụ, bên trong bị đục giống, 13 người chen vào mặc dù có chút chen chúc, bất quá cũng coi như chịu được. Một cái thợ săn tại cây bốn phía lắp đặt mấy cái vi hình camera, quay phim liên tiếp điện thoại, bên trong tin đầy đủ trèo chống một đêm, dạng này chỉ cần có hai người gác đêm, một người nhìn xem cửa hàng, một người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, liền có thể cơ bản cam đoan an toàn. Đêm đã khuya, trong hốc cây yên tĩnh, chỉ có người tiếng hít thở. Tựa ở trên tụ bích nghỉ ngơi, Ả Mòn đông nhiên mở mắt, hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng xào xạc, phản phất là lân phiến cùng mặt đất tại ma sát. Hắn nhìn thoáng qua gác đêm hai tên thợ săn, gặp bọn họ không phản ứng chút nào, thế là đem lô thai dán tại trên tụ bích, nín hơi ngưng thần. Tiếng ma sát trở lên rõ ràng, chính là từ trên cây chuyển đến, mà lại khoảng cách rất gần. Không đợi hắn phát ra nhắc nhở, hốc cây miệng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu, trong nháy mắt liền đem tại cửa hang người gác đêm kéo đi. Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm yên tĩnh, tất cả mọi người tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Sa Hạt quát. Rắn, là rắn, cực lớn một con rắn. Hai tên thủ dạ nhân bên trong, còn lại cái kia nhìn chằm chằm điện thoại giám sát bình phong nhìn nhân thần tỉnh sợ hãi trả lời. Đáng chết, các ngươi chính là như thế gác đêm sao? Bị nó sờ đến bên người còn không có phát hiện, đến lúc nào rồi còn lười biếng. Tuyết Hổ ngữ khí phẫn nộ. Xảy ra sự cố chính là hắn đội ngũ thành viên, bị rắn kéo đi cũng là. Phẫn nộ của hắn đã có đối với hai người gác đêm không tận tâm phẫn nộ, cũng có với bên ngoài ăn hết hắn một tên đồng bạn đại xà phẫn nộ. Không có, lão đại, chúng ta không có lười biếng, ta nhìn chằm chằm vào giám sát màn hình nhìn, một khắc cũng không có rời đi. À, muốn hỏi, giám sát có tầm mắt hướng lên trên sao? Không có, bởi vì cây này khoảng cách khác cây chí ít có xa 20 mét, mà lại chùi lùi không có cảnh, cho dù là dài 30, 40 mét rắn cũng vô pháp từ khác cây trực tiếp bò qua đến, giám sát số lượng có hạn, ta chỉ chứa hướng bốn phía. Lắp đặt giám sát thợ săn đáp lại. Sa Hạt đoạt lấy điện thoại, nhưng mà trên màn hình chỉ có một mảnh hình lục, cũng không có bắt được kẻ tập kích thân ảnh. Nó ở đây này. À, Mòn gõ gõ thủ bích. Những người khác cũng nghe đến tiếng xào xạc, đầu này đại xà kinh khủng liền xoay quanh tại đỉnh đầu của bọn hắn, cùng bọn hắn chỉ cách xa một tầng đầu gỗ. Chúng ta thành cá trong chậu. Vương Húc sắc mặt âm trầm, có lẽ nó ngay tại ngoài động há to miệng, chờ chúng ta ra ngoài đâu, ra ngoài một cái nó liền ăn hết một cái, giống ăn hết một khối bánh bích quy nhỏ đơn giản như vậy. Sa Hạt đối với khủng long sử một ánh mắt, khủng long ngầm hiểu, lập tức bưng lên ba lợi ở, phán đoán đại xà vị trí sau, trực tiếp nổ súng. Loại này có cực lớn uy lực súng ngắm có tính hủy diệt đả kích hiệu quả, bị nó đánh trúng một thương, không phải trúng một thương đơn giản như vậy, có thể nói là bị một môn pháo trực tiếp trúng mục tiêu. Mang theo to lớn động năng đạn dễ như trở bàn tay quán xuyên tụ bích, ở trên tảng cây nổ tung một cái cự đại khe, tiếng xào xạc nhanh chóng hướng lên vào tới, cách xa bọn hắn. Thừa cơ hội này, một đoàn người lập tức từ hốc cây cửa hàng xông ra. Ô Sâm động tác chậm một chút, thét chói tai vang lên bị một đạo hắc ảnh kéo hướng lên bầu trời. Ra đến bên ngoài, mượn dụng cụ nhìn ban đêm, mọi người mới thấy rõ kẻ tập kích dáng vẻ. Đây là một đầu to lớn không gì so sánh được cự mãng, chỉ là một cái đầu liền so với người còn lớn hơn, nó tại bị súng ngắm kinh sợ thối lui sau nhanh chóng ở trên tảng cây lượn quanh một vòng sau liền lại lần nữa trở về, cắn đi chậm nhất Ô Sâm. Nó chậm rãi đem Ô Sâm nuốt xuống, một cái rất nhỏ nhô ra thuận cự mãng thực quản di động xuống dưới, cuối cùng biến mất tại càng rộng chỗ. Giờ phút này, đám thợ săn cũng rốt cuộc biết vì cái gì nó có thể lách qua giám sát, lặng yên không một tiếng động leo đến bọn hắn cư trú trên cây. Con cự xà này chiều dài vượt qua 50 mét. Nó từ khắc trên cây nô ra 1/3 thân thể, liền có thể vượt qua rộng lớn đất trống, từ trên không chuyển rời đến trên ngọn cây này, sau đó từ giám sát góc chết chậm chạp tiếp cận. Cự mãng xoay quanh ở trên tàng cây, xinh đẹp vặn vẹo thân thể, nó chống lên đầu, phần lưng một mảnh bóng râm chậm rãi giãn ra. Cái này đúng là một đôi cánh chim màu đen. Nó từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, tựa như một vị thần linh nhìn xuống trên đất sâu kiến. Long, long. Có thợ săn phát ra hoảng sợ tiếng hô. Cái này thật là đã không có khả năng xưng là rắn, là càng thêm hoàn mỹ sinh linh, nó cơ hồ cùng trong truyền thuyết vũ xà thần giống nhau như lúc. Mặc dù không biết vốn nên tại Mỹ Châu vũ xà thần tại sao phải chạy đến Đông Nam Á đến, nhưng Vương Húc bọn người ở tại nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền vững tin đây chính là bọn họ mục tiêu của chuyến này. Nguyên lai tinh hồng na giả là vũ xà thần áo di lê tuyết hồ dùng đậu đen rau muống đến làm dịu khẩn trương trong lòng. Vô luận là ai, bị một con quái vật khổng lồ như vậy dùng không mang theo mảy may tình cảm đồng tử nhìn chằm chằm, đều sẽ toàn thân run rẩy. Sa Hạt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cự thú, cầm thương hai tay đã bị mồ hôi thấm ướt. À, bọn đem chính mình ngôn linh thôi động đến cực hạn, tiên lặng lui đến đội ngũ sau cùng. Chương 49, Long chương 49, Long ngôn linh quỷ hồn hiệu quả đối với huyết thống cao hơn chính mình tồn tại tác dụng có hạn, nhưng dù là chỉ có thể suy yếu một tia cảm giác tồn tại, vào lúc này cũng cực kỳ trọng yếu. Cái này có thể để tinh hồng na giả càng không dễ dàng khóa chặt A Mòn, ưu tiên công kích người khác. Hắn không cần hoàn toàn từ đối phương trong cảm giác biến mất, chỉ cần để cho mình trở thành càng không nổi bật mục tiêu liền đã đầy đủ. cái này cùng chạy trốn lúc chỉ cần có thể chạy so đồng đội càng nhanh là cùng một cái đạo lý. Cự xa tiếng tê minh ở trong rừng quanh quẩn, giống như tử thần nói nhỏ. Cương đại uy áp giống như thủy triều vào tới, làm cho người ngạt thở. Khai hỏa. Sa Hạc hét lớn một tiếng, không chút do dự bóp cò súng. Súng bắn đạn ghém miệng lóe ra ánh lửa, mấy chục viên đạn như vách tường kim loại giống như hướng về phía trước đánh tới. Mặt khác thợ săn cũng nhao nhao khai hỏa, súng trường cùng súng tiểu liên liên tiếp gào thét, có sử dụng đạn phổ thông, cũng có phật gạ đạn sen lẫn ở giữa. Vương Húc không có ngăn cản bọn hắn sử dụng có lực sát thương đạn dược, hình thể khổng lồ như thế sinh vật, sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn là thứ này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cái kia như là sáng loáng bóng đèn bình thường hoàng kim đồng, tản ra uy áp kinh người. Đại xà hí một tiếng, đỉnh lấy mưa bom báo đạn vào tới. Trên thân lân phiến màu đen tựa như không thể phá vỡ tường thành, đạn bắn vào phía trên, chỉ là mang đến rất nhỏ vết dạng. Vương Húc rốt cục vững tin, đó căn bản không phải rồng gì tộc cá chủng, mà là thuần huyết loài rồng. Ít nhất là cái đời thứ ba chủng. Nếu chỉ là loài rồng á chủng, lân phiến sẽ không kiên cố đến ngay cả đạn đều đánh không thủng trình độ, cũng chỉ có rồng thực sự loại mới có thể có được kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Liên xem như mật đảng loại này chuyên nghiệp đồ long tổ chức, đối mặt một đầu đời thứ ba chủng, cũng phải phái ra tinh nhuệ nhất đồ long tiểu đội mang theo tân tiến nhất trang bị tiến về. Đám thợ săn mang theo vũ khí hỏa lực cũng không yếu, nhưng đội ngũ là chắp vá lung tung đi ra tạm bài quân, tại một đầu đời thứ ba chủng loài rồng trước mặt, có thể phát huy ra cái gì sức chiến đấu làm cho người còn nghi vấn. Vương Húc hướng nó đánh một khi phát hỏa mũi tên đạn, nhưng cự xà thân thể cao lớn lại cho thấy kinh người linh hoạt, nó dễ rũa thân thể, tránh qua, tránh né lần này. Đạn hỏa tiên đánh trúng hậu phương một cây đại thụ, phát ra hoanh một tiếng bạo tạc, kịch liệt ánh lửa chiếu sáng hắc ám rừng rậm, khói lửa hương vị tràn ngập trong không khí ra. Mau tránh ra. Tuyết hồ hô to. Cự xà mở ra miệng to như chậu máu, tinh hồng miệng phảng phất như vực sâu đáng sợ. Nó ý thức được cầm giờ đờ gờ Vương Húc là uy hiếp địch nhân lớn nhất, thẳng tắp phóng tới hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Húc hướng bên cạnh nhảy lên tránh qua, tránh né cự xà phủ cắn, sau đó mượn một bên cây cuối cùng kéo dài khoảng cách. Một kích chưa trúng, cự xà thuận thế thay đổi cổ, nuốt vào một tên khác xui xẻo thợ săn. Hỗn đản, khủng long nổ súng. Nàng sử dụng chính là cao bạo đạn, đây là một loại dùng cho nhiều việc đạn, kết hợp xuyên giáp, thiêu đốt cùng bạo tạc ba loại hiệu quả. Đầu đạn ở trong chứa có chút ít cao bạo thuốc nổ, tại chúng mục tiêu cứng rắn mục tiêu sau sẽ trì hoãn dẫn bạo, sinh ra mảnh vỡ cùng thiêu đốt hiệu quả, uy lực có thể so với 20mm pháo máy. Đạn gào thét lên từ nòng súng bay ra, tinh chuẩn trúng đích cự xà thân thể. Lần này công kích rốt cục có thành tích, cao bạo đạn đánh xuyên cứng rắn hắc lân, xuất vào thân thể của nó, sau đó dẫn bạo, nổ tung mảng lớn huyết vụ. Cự xà thống khổ tê mình, nó đột nhiên hé miệng, một cỗ cổ xưa khó hiểu, sơ nghiêm thanh âm theo nó trong miệng truyền ra. Nô linh, gia hỏa này đang dùng nô linh, mau đánh đòn nó. Sa Hạt từ chiến thuật trên ngai lưng tháo xuống một viên lựu đạn, đối với cự xà đầu mãnh liệt ném qua. Nó chuyển động thân thể, đem đầu khuynh hướng một bên, dùng thân thể những bộ phận khác ngăn cản công kích. Lưu đạn bạo tạc trùng kích để nó thân thể chấn động, sau đó ứng kích tính rụt. Hiển nhiên lân phiến của nó tại ngăn cản sóng xung kích thời gian hiệu lực quả cũng không có tốt như vậy. Nô linh không có dễ dàng như vậy bị đánh gãy, nó vẫn là dùng đi ra. Cự xà toàn thân xương cốt phát ra rất nhỏ bạo hưởng, trên làn da nổi lên thanh đồng chi sắc. Nô linh thanh đồng ngự tọa, toàn bộ rắn hình thể làm lớn ra mấy phần, lớn một vòng, lộ ra càng thêm giữ tận uy nghiêm có lực lượng cảm giác. Cái này tại nô linh danh sách biểu ở vào 87 nô linh, có thể cường hóa tự thân xương cốt, làn da cùng cơ bắp, bắp thịt lực buộc phát cùng sức bền đều sẽ đạt được cực đại tăng lên. Chính là hôn huyết trùng phóng thích đều có thể đem nhục thể cường hóa đến đủ để khoảng cách gần đón đỡ đạn trình độ. Vốn là thân thể kinh người cự xà, phảng phất thành pháo đài di động, công kích sơn nhạc, có thể đem hết thể ngăn cản tại trên đường đổ vật ép thành một mịn. Đạn bị bắn ra, như mưa đánh trung đồng, đã sỏi kích thiết bích, cũng chỉ có giờ tờ gờ phát xạ chống tăng đạn hỏa tiễn có thể đối với nó hơi tạo thành một chút uy hiếp. Rất nhanh, lại có ba tên thợ săn táng thân bụng rắn. Toàn bộ đoàn đội nghiêm trọng giảm quân số, đám thợ săn rốt cục ý thức được, cái này kinh khủng cự thú không phải bọn hắn có khả năng địch, đây không phải quái vật thợ săn, mà là quái vật săn người, bọn hắn nhao nhao bắt đầu chạy trốn. À, bọn sớm tại cự xà sử dụng thanh đồng ngự tọa thời điểm liền đã vụng trộm chạy ra, trên chiến trường hỗn loạn, hắn luôn linh quỷ hồn lại có thể giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại, cho nên ai cũng không có chú ý tới hắn rời đi. Hành tàu ở trong hắc ám, hắn thở dài ra một hơi, hô, thật dọa người, gặp phải hay là quá sớm một chút, mấy ngày nữa, ta dùng những cái kia phổ thông cự xà huyết tương huyết thống nói thêm thăng một chút, gặp lại nó cũng không cần sợ. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, hắn cười từ miệng trong túi xuất ra hai cái ống thủy tinh, bên trong chứa cầu vồng giống như hoa mỹ chất lỏng. Tiến hóa dược tề. À, bọn rời đi thời điểm, thuận tiện từ Vương Húc bên kia đem thứ này trộm tới. Vương Húc mang theo hai chi đến, một chi đã lúc trước làm mồi nhử dùng hết 1/10, một cái khác chi hay là hoàn hảo, nhan sắc càng thêm ảm đạm một chút. À, bọn không chần chờ, nhổ cái nắp, đem dược tề hướng trong miệng ngã xuống. Hắn uống trước dưới là xem như mồi nhử nhan sắc càng đậm một chút dược tề. Thứ này dược hiệu phát huy thời gian cực nhanh. Hắn cảm thấy một dòng nước cấm ở trong thân thể hắn chảy xuôi, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Lực lượng như cùng chiều giống như bạo tới, tùy theo bước lên chính là một cỗ bạo ngược ý muốn, kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vòng, tâm chỗ niệm, đều là muốn đặt vào bẫy. Đây chính là loài rồng ý chí A, mãnh liệt, siêu việt lý tính bạo quân giống như ý chí. À, bọn lập tức uống xong chi thứ hai dược tề, một chi này dược tề hiệu quả không có vừa rồi chi kia lớn như vậy, càng thêm ôn hòa một chút. Đương nhiên, ôn hòa chỉ là tương đối, nó mang đến bạo ngược tinh thần ý nguyên mãnh liệt. nếu như nói uống xong chi thứ nhất dược tề hôn huyết chủng lập tức liền lại biến thành tử thị lời nói, như vậy uống xong chi thứ hai dược tề hôn huyết chủng chính là còn có thể duy trì một đoạn thời gian lý trí, sau đó lại biến thành tử thị. Đây cũng là Vương Húc chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dùng để liệu mạng đạo cụ. A Mòn ở trong lòng nghĩ đến, hắn nhẹ nhõm áp chế loài rồng ý chí ăn mòn, ổn định lại tinh thần của mình. Nhắm mắt một lát, lại lần nữa lúc mở mắt, hai mắt đã chuyển hóa làm màu vàng nhạt, lưu chuyển bên mông ánh sáng nhạt. Hoàng kim đồng, huyết thống của hắn cũng rốt cục tăng lên tới có thể nhóm lửa hoàng kim đồng trình độ. Chương 50, Sơn Cốc Cự Xà Tế Đàn. Chương 50, Sơn Cốc Cự Xà Tế Đàn. Bóng đêm như mực dần dần khởi, phương đông vỡ ra một đạo ánh sáng nhạt khe hở, bầu trời một chút xíu sáng lên. Tầng mây đầu tiên là nhuộm dần ra một vòng xanh nhạt, tiếp theo chuyển thành ngân bạch sắc, khi thái dương nô ra luồng thứ nhất kim biên, trong chốc lát quang mang như kiếm, chiếu sáng thiên địa. Trong rừng y nguyên lờ mờ, tràn ngập chưa tán sương mỏng, như lụa mỏng lưu động, cuốn quanh ở to lớn cây cao ở giữa. Theo thời gian trôi qua, quang ảnh giữa khu rừng giao thoa chảy xuôi. A Mòn lấy xuống dụng cụ nhìn ban đêm, lớn mật đi đến một đầu dài hơn 20 mét cự mãng trước người. Gặp qua tối hôm qua khủng bố cự xà sau, dạng này cự mãng cũng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn nổi bật lên vẻ dễ thương. Trên người nó mọc ra màu vàng đen lân phiến, từng cây lông vũ màu đen vô tự rối loạn sinh trưởng, lông vũ gốc rễ chảy xuôi ô uế màu đỏ nhạt chất lỏng. Cự mãng ở trên nham thạch mài cọ lấy thân thể, đem lông vũ từng cây cọ rơi, dù là cái này khiến nó máu me đồng địa, y nguyên chưa từng đình chỉ. Nhìn ra được, những này ô uế lông vũ để nó hết sức thống khổ. Nôn linh quỷ hồn hiệu quả tại A Mòn trong tay phát huy ra nó vốn không nên có uy năng. Bình thường tới nói, coi như tự thân huyết thống so với đối phương cao hơn, chỉ cần không phải chênh lệch quá mức không hợp tối thượng, cũng vô pháp làm đến đứng tại trước mặt người khác còn y nguyên không bị phát hiện. Đây chỉ là giảm xuống cảm giác tồn tại, mà không phải hoàn toàn xóa đi tự thân tồn tại. Nhưng A Mòn liền đứng ở đầu phía trước không đủ nửa mét địa phương, có thể cự mãng lại phảng phất không thấy được nó bình thường, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Thẳng đến A Mòn cầm ra thương, chỉ vào đầu của nó mới dừng lại động tác. Nó đã cảm nhận được uy hiếp, nhưng vô luận là nhìn cảm giác, thính giác hay là khứu giác đều không có phát hiện nguy hiểm đến từ phương nào, cái này khiến nó hết sức mê hoặc. A Mòn cười nhẹ bóp lấy cò súng, khi cảm giác nguy hiểm phóng đại đến cực hạn lúc, nó rốt cục chú ý tới A Mòn, chú ý tới cái này gần trong gang tấc nhân loại, nhưng là đã chậm. Đạn từ trong nòng súng bay ra, đánh nát đỉnh đầu của nó xương, xoắn nát đầu góc của nó. Thật nhẹ nhõm. A Mòn cảm thán một câu, dùng chùy thủ cắt đứt cổ của nó. Lần này, hắn không dùng chén giữ ấm đi đón máu đến uống, mà là trực tiếp hướng trên thân vùng đi, tắm rửa long huyết cùng uống long huyết hiệu quả là một dạng, chỉ là người trước cần số lượng phải lớn nhiều. A Mòn chuẩn bị trắng trợn đi săn cự xà, hắn dạ dày có thể chứa không được quá nhiều máu rắn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục tăng lên huyết thống, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Máu rắn mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh, vậy lên người, trắng nõn nà. Hắn tiếp tục hướng trong rừng đi đến, thông qua dấu vết để lại, tìm kiếm mãng xà tung tích. Tìm được về sau, đi qua, nổ súng, lấy máu, tắm rửa máu rắn, tiếp lấy tìm tiếp theo đầu. Như thế lặp lại, đến trưa thời điểm, hắn đã giết chết 13 con cự mãng, đều có dài hơn 20 mét, trên thân mọc ra rối loạn lông vũ. Đi tới, phía trước đống nhiên xuất hiện một sơn cốc khổng lồ, trên vách đá bò đầy cùng loại dây leo thực vật, nhưng thực vật này có một cái tráng kiện thân cây hai bên dọc theo tinh mịn xúc tu chạm chi nhánh, sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua giống như là từng cây lông vũ màu đỏ. Từng đầu mãng xà khổng lồ chính dọc theo vách núi hướng hạ du đi, đều là hơn 20 mét, số ít dài đến 30 mét. Bọn chúng cuồng bạo phi thường, một bên bò sát, một bên phát ra từng tia khẽ kêu, cảnh cáo chung quanh đồng loại không nên tới gần chính mình. Bởi vì sơn cốc to lớn, phân tán tại lớn như vậy trên vách núi đá, bầy rắn cũng không lộ ra dày đặc, nhưng rắn số lượng trên thực tế phi thường kinh người. Thật rất khó tưởng tượng mảnh đất này là thế nào nuôi sống như vậy số lượng cự xà. Sinh thái hệ thống thật sẽ không sụp đổ a. Đúng lúc này, nơi xa một đầu hình thể đặc biệt khổng lồ màu đen cự xà xuất hiện ở rìa vách núi. Sau lưng của nó mọc ra một đôi cánh chim màu đen, phản phất xa đoạn thiên sứ. Tại màu đen cự xà xuất hiện giờ khắc này, bầy rắn phát sinh rối loạn, bọn chúng cũng đang sợ hãi. Màu đen cự xà mở cái miệng rộng, nuốt lấy phụ cận mấy đầu mang xà, sau đó hướng dưới sơn cốc bơi đi. A Mòn cẩn thận hồi ức trên đường đi chứng kiến hết thảy, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Toàn bộ trong rừng mưa, trừ loài rắn bên ngoài, cũng không có cái khác loài săn mồi. Thực vật, động vật ăn cỏ, lại sau đó chính là rắn. Hắn nghĩ, đại khái đoán được cái này rừng mưa vận hành cơ chế. Năng lượng tại chuỗi thức ăn truyền lại trong quá trình, ước chừng chỉ có 10 có thể từ khá thấp dinh dưỡng cấp truyền lại đến kế tiếp tương đối cao dinh dưỡng cấp, còn lại ước 90 năng lượng đều đang đồn đưa qua trình bên trong lấy các loại hình thức tổn thất hết. Mà những con rắn này trực tiếp thay thế cái khác loại săn mồi vị trí, đem chuỗi thức ăn bên trong năng lượng đầy đủ lợi dụng. Rắn số lượng cũng không phải không hạn chế tăng trưởng, đại xà ăn tiểu xà, để bọn chúng số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại sinh thái hệ thống có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đó cũng không phải bình thường, tự nhiên sinh thái hệ thống có cái nào đó thượng vị tồn tại vĩ mô điều tiết khống chế lấy hết thảy. Màu đen cự xà hình thái đời thứ ba chủng, đại khái cũng không phải cái này loài rắn vương quốc chân chính chúa tể, nó thoạt nhìn không có cấu trúc lên cái này dị dạng loài rắn vòng sinh thái năng lực, nhiều nhất xem như chuỗi thức ăn tầng cao nhất, dùng để khống chế cự xà số lượng công cụ. A Mòn nghĩ, dọc theo dây leo hướng phía dưới bỏ đi. Hắn đại khái đoán được nơi đây chủ nhân thân phận, một đầu nắm giữ thần chi huyết lực lượng lần thay mặt chủng. Từ hắn sáng lập rắn này loại vương quốc thủ bút đến xem, tuyệt đối là lần thay mặt chủng bên trong người nổi bật, so sánh cùng nhau, nguyên tắc bên trong thanh đồng cùng hỏa chi vương cùng đại địa cùng núi chi vương đều lộ ra rất không có bài diện. Mượn màu đỏ dây leo, A Mòn rất nhanh liền tới đến đáy cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một tầng sương mỏng, Trong không khí bay tới đậm đặc, ướt lạnh, mang theo thực vật hư thối ngọt bụi tanh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đại địa là mềm mại bấy dập, một mảnh vô ngần, đen kịt đầm lầy thôn vệ lấy hết thảy thanh âm. Tại vũng bùn này hắc ám phía trên, có cái gì đang ngọ ngậy? Rắn, vô số rắn. Bọn chúng lân phiến tại mỏng manh tia sáng bên dưới lóe ra đầy mỡ tối màu, thân thể tráng kiện như cổ mục, chậm chạp hữu lực tại chí mạng trong vũng bùn quấy, chìm nổi. Phía trước trong sương mù, hình như có màu đỏ ánh sáng nhạt phóng tới. A Mòn cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở trong sân gốc, tìm những cái kia khô ráo khối bùn đặt chân, mở ra một đầu chỉ có thể để một người thông hành tiểu đạo đến. Con đường cũng không phải là thẳng tắp, mà là rẽ trái lượt phải, có khi cuốn rất lớn một vòng tròn mới có thể dựa vào gần hồng mang một đoạn khoảng cách ngắn. May mắn là A Mòn huyết thống đã tăng lên tới tương đối cao trình độ, nôn linh hiệu quả cũng tăng cường rất nhiều, có khi hắn chính là một cước dẫm tại cự mãng trên thân thể, những này trí lực không cao phản ứng chỉ độn ra hỏa cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chờ chúng nó nhớ tới xem xét cảm thấy dị dạng thân thể bộ vị lúc, A Mòn cũng sớm đã nhảy tới phía trước. Mượn tình thoảng xuất hiện khối nhỏ khô cứng thổ địa cùng cự xà thân thể, A Mòn nhảy nhảy nhót nhót, vừa sợ lại hiểm địa đi tới trong sân gốc. Tại mảnh này do lân phiến cùng nước bùn tạo thành khủng bố chi hải trung ương, một tòa kiến trúc sừng sững đứng vững. Đó là một tòa tế đàn, bề ngoài hình cực giống A hình vuông kim tự tháp, nhưng còn xa so bất luận nhân loại nào lịch sử di tích càng thêm cổ lão cùng xâm nhiên. To lớn, cắt chém thô ráp hòn đá màu đen lũy gấp mà lên, tầng cấp rõ ràng, chỉ hướng khói mù bầu trời. Mỗi một cấp bậc thang đều cực cao, phản phất cũng không phải là vì nhân loại bộ pháp sở kiến tạo. Trên vách đá bao trùm lấy thật dày chân nhắn rêu cùng màu đỏ dây leo, bọn chúng như là ký sinh trên đó mạch máu, chậm rãi rung động. Tế đàn đỉnh cao nhất có thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, từng đầu cự xà thân thể nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, phun ra từng viên hỏa cầu màu đỏ. Hỏa cầu phóng lên tận trời, dung nhập vào trên tế đàn trong đống lửa. Trung quanh thổ địa trở nên khô ráo, A Mòn bước chân lại dừng lại. Màu đen cự xà ngăn cản tại phía trước, triển khai chẳng lành cánh chim, một đôi màu đỏ vàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. A Mòn bị phát hiện. Chương 51, Vũ Trúc chương 51. Vũ Trúc cả bọn giật mình hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa, bầu trời biến thành một khối hắc ám màn tre, chung quanh đều là sương mỏng, chỉ có thể nhìn rõ tế đàn cùng tế đàn chung quanh rất nhỏ khu vực, càng xa xôi thì bị sương mù bao phủ. Lúc đến con đường cũng bị vũng bùn bao trùm, cái kia một khối nhỏ trô đứng đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh nước bùn, trong bùn là bốc lên đại xà. Nại bờ lần chèn. Hắn trong lúc vô tình đi tới một tòa nại bờ lần chèn bên trong. Tại vừa rồi tiến lên trong quá trình, hắn đem cơ hồ tất cả lực chú ý đều dùng tại tìm kiếm thông hướng tế đàn trên con đường. Còn phải phòng bị trên đường đám cự xà khả năng làm ra phản kích, tới gần tế đàn sau, lại bị cái này cổ lao thần bí tế đàn cùng phía dưới phủ phục vũ rắn hấp dẫn, cho nên không để ý đến không gian biến hóa rất nhỏ. A Mòn nhìn xem cự xà, không có triển lộ mảy may gì, khẽ cười nói, ta không phải tới tìm ngươi, nếu ta có thể đi vào, nói rõ ta đã đạt được nơi đây chủ nhân đồng ý, dù nói thế nào, cũng nên để cho ta gặp hắn một lần đi. A Mòn từ thợ săn trên mạng đón lấy tờ đơn này, bản ý là tại nhiệm vụ trong quá trình đi săn một chút long tộc cá trùng, dùng máu của bọn nó đến bù đắp chính mình đen, thuận tiện kiếm tiền tiền vốn. Vũ rắn xuất hiện để tình huống phát sinh biến hóa, A Mòn đối với chỗ này đặc thù sinh thái hết sức cảm thấy hứng thú, tùy cơ ứng biến, dự định tới xem một phen. Sau lưng mọc lên cánh chim cự xà không có nhường ra con đường, mà là lạnh lùng theo dõi hắn, nhưng cũng không công kích, tựa hồ đang do dự, lại như là đang chờ đợi chỉ lệnh. Mặc dù không phải ứng ta mời mà đến, nhưng nếu khách nhân đều đã đến cửa ra vào, có thể nào vô lễ như thế? Để hắn đến đây đi. Một đạo mở mị không minh thanh âm truyền đến, dùng chính là tiếng Trung. Cự xà nghe xong, chậm rãi thối lui, ngóc lên thân thể có chút rủ xuống, dường như đi một cái lễ. A Mòn đối với nó gật đầu thăm hỏi. Đó cũng không phải không có lý trí giác thú, mà là trí tuệ trình độ hoàn toàn không kém hơn nhân loại thuần huyết loài rồng, cho nên phải gìn giữ lễ phép. A Mòn tiếp tục đi đến phía trước, trên tế đàn bậc thang rất cao, mỗi một giai đều vượt qua nhân loại thân cao, hắn chỉ có thể từng bậc nhảy vọt đi lên. Đến tế đàn đỉnh chót, có một đống lửa cháy hừng hực, nó nhan sắc tinh hồng, thiêu đốt tư thái cuồng dã như vật sống, vặn vẹo lúc giống như lưới rắn phun ra nuốt vào. Làm củi đốt đồ vật cũng không phải là cỏ cây, mà là vô số cuốn dao cự xả thi hải. Có chút lân phiến còn hoàn hảo, chết xạ ra như kim loại u quang. Có chút đã hóa thành sâm bạch khung xương, tại trong hỏa diễm phát ra đôm đốt nước vàng, cẳng có đang đứng ở nửa mục nát trạng thái, cháy đen da thịt ở giữa lộ ra gầy trơ xương xương sống lưng, bốc hơi lên mang theo mùi tanh khói trắng. Xem ra nạ gạ long thổ châu thật đúng là một đám đại xà tại thổ khí. Chỉ là bọn chúng muốn nên đem hỏa cầu nôn ở chỗ này, làm lớn mạnh đống lửa tuổi, có lẽ là bởi vì chứa đựng năng lượng nhiều lắm, có lẽ là nguyên nhân khác, bọn chúng tại bơi về cái này mãi bợ lần chẹn trên đường, liền đem hỏa cầu từ đáy nước phun ra. A Mòn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn đem ánh mắt di chuyển về phía trước, hội tụ đến trước đống lửa một thiếu nữ trên thân. Đầu nàng mang một đỉnh cực kỳ phức tạp đường viền, trung điệp ngân phiến, ngân linh cùng tạm hoa rỉn cả cụ tạo thành nguy nga hình dáng, phảng phất một tòa hơi co lại màu bạc dãy núi đặt ở đen nhánh trên búi tóc. Quan dưới mái hiên rủ xuống lấy tinh mịn ngân lưu tô, cuối cùng xuyết lấy vết sắc san hô châu. Lưu tô theo hô hấp của nàng rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thiếu nữ mặc lấy màu đỏ làm nền sắc váy dài, áo chắc khít, thêu đầy lòng xà dây dưa đường vân, ống tay áo rộng thùng thình, lộ ra hai đoạn ngưng xương, cổ tay trắng. Trước ngực chiếu nặng vòng cổ bạc tầng tầng lớp lớp, để ép khóa bạc ngân linh. Trên đó tạm khắc đồ đằng tại dưới ánh lửa quỷ dị nhúc đích. Bách điệp váy dài chấm đất, trên váy lấy mũ thải sợi tơ theo lên khoa trường biến hình rắn, long cùng bức tranh các vì sao, biên giới điểm đầy thật nhỏ ngân rơi. Nàng tay phải giơ lên cao cao, trong tay là một cây quần trượng. Thân trượng tựa hồ do một loại nào đó tái nhận cự cốt tùy tâm rèn luyện mà thành, nhưng lại quấn quanh lấy mảnh khảnh tơ bạc, quay quanh ra kín không kẽ hở long văn. Chư thủ là một cái mở ra miệng lớn bằng bạc đầu rắn, trong miệng ngậm lấy một viên to lớn, nội bộ phảng phất có huyết dịch đang lưu động màu đỏ hổ phách. Ngọn lửa màu đỏ đang từ trong hổ phách dâng lên mà ra, cùng trên tế đàn đốt cháy sắc rắn liệt hỏa tương liên, vặn bẹo thành một đạo dữ dằn hùng tiểu, phảng phất quyền trượng chính tham lam mút vào đống lửa lực lượng, hay là lấy là nguyên, chút xuống ra càng đáng sợ năng lượng. Thiếu nữ có chút ngửa đầu, ngân quan sừng nhọn cơ hồ muốn đâm rách màn đêm. Màu đỏ ánh lửa tại nàng xinh đẹp mà ngây thơ chưa thoát trên khuôn mặt nhảy vọt, nặng nề ngân sức tại nàng trên trán bỏ ra thật sâu ấm ảnh. Mắt của nàng đôi dùng chu sa hỗn hợp có một loại nào đó bột phấn kim loại, tô lại ra cuốn lên, như là cánh chim lại như đôi rắn đường vân, một mực kéo dài đến huyệt thái dương, lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm. Hai con ngươi kia chỗ sâu nhảy lên hai đóa nho nhỏ ngọn lửa màu vàng, ánh mắt lại xuyên thấu sóng nhiệt, lạnh như băng nhìn về phía hư vô phương xa. Khi tế hỏa bên trong xương rắn phát ra một tiếng bạo liệt gào thét lúc, nàng khẽ môi câu lên một tia không phải người, đạm mạc ý cười, phản phất trước tiên cổ liền đã nhất định hủy diệt, chính xuyên thấu qua nàng tươi sống thể xác, thông dòng dáng lông. Gió đêm vòng quanh ngai ngái hỏa tinh xoáy lên không trung, đỏ đậm điểm lấm tấm tại nàng quanh thân bay tán loạn, đâm vào băng lãnh ngân sức bên trên, đột nhiên giật cắt. Váy xếp nếp mang lên tia tú long rắn tại quang ám giao thoa ở giữa thoáng như vật sống du động. Mà nàng sừng sững bất động, chỉ có quyền trượng đỉnh huyết sắc hổ phách ông minh vang vọng, cùng tế đàn chi hỏa cấp minh, ngâm sướng phảng phất đến từ loài rồng thống trị thời kỳ cổ lão ca dao. Vũ trúc. Chân lý trong cung điện vũ trúc. A Mọn không chút huyền niệm đích xác nhận người trước mắt này thân phận, trên người nàng cái kia nồng đậm, sắp xỉ A Mọn bản thể khí tức lộ rõ trên mặt, tuyệt đối đã dung nạp thần chi huyết lại thêm cái này lại rõ ràng cực kỳ phong cách, căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ liền có thể đem nó cùng vũ trúc liên hệ tới. Hắn không có mở miệng, chỉ là đứng tại mười mấy mét bên ngoài lặng lặng mà nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không có nói chuyện, trang nghiêm túc mục tiếp tục lấy động tác của mình. Cánh tay của nàng đột nhiên rủ xuống, quyền trượng đáy rào rào điểm sở tế đàn mặt đá. Đó cũng không phải kết thúc, mà là một cái càng long trọng hơn tế tự bắt đầu. Nàng mắt cá chân bỗng nhiên bật một cái, buộc lên ngân linh tại lúc này phá vỡ tĩnh mịch, phát ra một chuỗi bén nhọn như rắn tê thanh âm rung động. Chân chùi hai chân đạp trên nóng rực nham thạch, bắt đầu một loại cổ lão mà vặn bẹo bộ pháp nhảy lên vũ đạo. Vũ đạo bên trong cũng không vui thích ý vị, mà là một loại mang theo một loại nào đó nặng nề công xiềng, hiến tế giống như di động. Mỗi một bước rơi xuống, bàn chân cùng nung đỏ mặt đá tiếp xúc, đều phát ra nhỏ xíu thiêu đốt tiếng vang, bốc hơi lên một tia máu cùng xám khí tức. Nàng xoay tròn, bát điệp váy dài bỗng nhiên nổ phóng. Trên váy những cái kia lấy ngũ thải sợi tơ thêu chỉ rắn, long cùng bức tranh các vì sao, đang múa may bên trong thu được quỷ dị sinh mệnh, tại sáng tối sen lẫn dưới ánh lửa điện cuồng nhúc đích, phảng phất muốn tránh thoát bảy trói buộc, nào vào trùng quanh bóng đêm. Thiếu nữ vòng eo mềm dẻo giống như rắn, đong đưa ở giữa gánh chịu lấy ngân quan cùng ngân sức toàn bộ trọng lượng, nhưng lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi một lần dậm chân, mỗi một lần lượn vòng, đều mang man hoang, thuộc về bộ lạc tế tự giả tính. Nét mặt của nàng là một loại mê say thành kính, phảng phất đang cùng trong cõi u minh tồn tại cùng múa, bên môi cái kia kia tiểu ý càng yêu mị. Tế đàn chi hỏa theo nàng dáng múa hướng, ngọn lửa vặn vẹo đến càng buông thả, tủi lốt bên trong những con rắn kia thi bị ra tốc tiêu, xương cốt bạo liệt đôn đốt âm thanh lại ẩn ẩn phù hợp nàng đủ linh cùng ngân sức tiết ấu. Nàng càng múa càng nhanh, cuối cùng phảng phất hóa thành một đoàn hình người, lao nhanh hỏa diễm đỏ sậm, chỉ có ngân quang tại nàng quanh thân điên cuồng lấp lóe, quyền trượng lôi ra liệt diễm quy tích trên không trung ngắn ngủi ngưng kết, cấu thành phức tạp mà đồ án thần bí. Vũ đạo trung mạng, nàng đống nhiên một cái lảo đảo, như là bị lực lượng vô hình đánh trúng trước ngực, cả người té ngửa về phía sau, quyền trượng lại cao cao chỉ thiên. Trượng đỉnh trong hổ phách huyết quang tăng gọn, trong đống lửa sắc rắn trong chốc lát thiêu đốt hầu như không còn, một đạo trước nay chưa có hỏa diễm hừng hực dòng lũ phóng lên tận trời, xuyên vào mây đen, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi đến một mảnh tinh hồng. Hỏa diễm ở trên bầu trời phát họa ra một cái cự đại đồ án, cùng vũ đạo bên trong quyền trượng uy tích lôi ra đồ án không khác nhau chút nào. Nhìn xem đồ án này, A Mọn khoe miệng phát họa ra nụ cười như có như không. Đồ án này là chịu tượng hóa trật tự chi môn, cũng chính là chân lý điện đường thành viên trong miệng tiên môn chân lý chi môn. Vũ trúc tiến hành trận này tế tự, là dùng tới lấy lòng cái nào đó vượt ngoại tà thần, cùng tiến hành câu thông. Thiếu nữ nhìn lên trong bầu trời to lớn đồ án đang nhấp nháy chỉ chốc lát sau liền như là dưới ánh mặt trời sương sớm như vậy tiêu tán, khóe miệng ý cười có chút thu liễm, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng hướng về sau trên phạm vi lớn uốn lượn thân thể chậm rãi thẳng tắp, tay trái nâng cầm lên nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên, muốn câu thông tiên thần không phải dễ dàng như vậy, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho tiên môn đáp lại ta đây. A Mọn nghe được nàng nói thầm, thần sắc cổ quái, ở trong lòng đầu đen rau muống, không, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp mở miệng nói chuyện là được rồi. Ta đang nghe đâu? Chương 52 cảm giác thân thiết chương 52, cảm giác thân thiết trên tế đàn thịnh đại hỏa diễm dần dần xa suốt, chỉ còn lại đỏ sẫm khối than cùng bặm bẹo xương rắn còn tại đôm đốt rung động, bốc hơi lên mang theo dị hương hôi bạch sương mù. Thiếu nữ trong mắt cái kia cùng nhiệt hỏa diễm cũng giống như tùy theo làm lạnh, nàng rốt cục đem lực chú ý hoàn toàn nhìn về phía không mời mà tới khách tới thăm. Nàng chân trần dẫm qua ấm áp cho tàn, ngân linh nhẹ vang lên, dừng ở trước mặt hắn mấy bước xa, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng một tia nghiền ngẫm. A Mọn khẽ không người, động tác ưu nhã vừa vặn, cùng hắn giờ phút này hơi có vẻ chật vật hình dáng tướng mạo tạo thành so sánh rõ ràng. Trừ khuôn mặt coi như sạch sẽ, quanh người hắn trên quần áo nhuộm dần lấy mảng lớn ngưng kết biến thành màu đen máu rắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy mảnh nhỏ vụn, loe u quang lân phiến dính chặt trên đó. Hắn mỉm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, trên đường tới, giết mấy đầu tiểu xà, hy vọng không có mạo phạm đến ngươi. Thiếu nữ tùy ý khoát tay áo, cổ tay ở giữa tầng gấp ngân chạm chạm vào nhau, phát ra réo rắt dễ nghe thanh âm, cùng nàng hứng hở ngự khí tương cùng, một đống vô dụng bỏ sát, sinh ra lớn nhất giá trị chính là xung làm tế điện tuổi đốt. Nàng nói, lao về đằng trước tới gần một bước, cơ hồ muốn bước vào ả mòn quanh thân cái kia mùi máu tanh nhàn nhạt bên trong, dùng một loại gần như thì thầm thanh âm êm ái hỏi, như vậy, ngươi là nàng phái tới sứ giả, đại biểu vị kia quân vương ý chí, xem như cũng không hoàn toàn là. Ả mòn lắc đầu, thần sát thản nhiên, tại đến chỗ này trước đó, ta cũng không biết ngươi tồn tại, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy như vậy duyên dáng dáng múa, như vậy thịnh đại tế điện. Hắn dừng một chút, dáng tươi cười làm sâu sắc, nói bổ sung, đương nhiên, ta càng vinh hạnh có thể kết bạn tế điện chủ nhân, một vị xinh đẹp như vậy nữ hải, càng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thiếu nữ nghe vậy, cười khanh khách đứng lên, tiếng cười như ngân linh nhấp nhô, mang theo một loại ngây thơ cùng tiểu mị sen lẫn mị lực kỳ dị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phần kia yêu dị biến thành nu nhu xuân thủy, gắt giọng, thử, coi như ngươi như vậy tán dương, ta cũng sẽ không tùy tiện cao hứng. Ta cũng không phải loại kia sẽ bị vài câu dâu ngon dâu ngọt liền dô đến đầu góc choáng váng tiểu nữ hải. Ngươi càng nên khen thắng trận này tế điện bản thân, nó mới là dâng hiến cho vị kia tồn tại vĩ đại cao nhất kính ý. Tại Hạ Hà Hiểu Nông, đến từ Trung Quốc, trước mắt phụng dưỡng lấy vị kia tôn quý tồn tại. A Mòn thuận thế làm tự giới thiệu, tiếp theo ôn hòa hỏi, không biết phải chăng là có vinh hạnh này, biết được nữ sĩ tục danh của ngài. Ngươi không biết ta. Thiếu nữ áo đỏ trong ánh mắt toát ra chân chính kinh ngạc, tinh tế đánh giá hắn, phản phất muốn xác nhận hắn phải chăng đang nói láo. Xác thực chưa từng nghe nói. A Mòn trung thực thừa nhận. A, cũng là không kỳ quái. Lấy nàng cái kia khó chịu lại độc đoán tính tình, rất nhiều chuyện ngươi không chủ động truy vấn, nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nhắc lên. Thiếu nữ giật mình, lập tức trong mắt lại nổi lên hiếu kỳ hào quang, nhưng đã ngươi không biết ta, lại vì sao chủ động tìm tới cửa? A Mòn cười cười, thái độ vẫn như cũ thành khẩn, ta vốn cho là chiếm cứ nơi đây bầy rắn chính là vật vô chủ, bởi vậy đi săn một chút, cũng không phải là xuất phát từ tự vệ, có thể là nhận lấy mạo phạm, mà là có khác cần thiết. Nhưng nếu phát hiện bọn chúng là vật có chủ, như vậy không hỏi mà lấy chính là trộm cướp. Ta cho là có cần phải tự mình đến nhà, hướng chủ nhân biểu đạt áy náy của ta, cũng làm ra giải thích. Thiếu nữ áo đỏ cười nhẹ nhàng, môi đỏ cong lên độ cong mê người, xem ra là vị coi trọng cấp bậc lễ nghĩa quang minh người lỗi lạc. Nhớ kỹ, ta gọi Naga. A Mông tâm bên trong khẽ nhúc đích. Naga, đây mới là thái quốc trong thần thoại thống trị Vũ Lâm tinh hồng Na giả bản tôn, trước đó gặp phải đầu kia màu đen vũ rắn, chỉ là cái chỉ có bề ngoài tên giả mạo. Chỉ là không biết nàng cùng Hạ Di, cùng chính muôn găng giữ ở giữa, đến tột cùng tồn tại loại nào nguồn gốc. Cả hai tại trong truyền thuyết đều là cùng đại xà hình tượng mật thiết tương quan, có lẽ quan hệ không ít. Bất quá Naga lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới mấy phần hờn dỗi, hình như có giận tái đi, lời xin lỗi của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ dừng lại tại trên miệng sao? Nữ nhân đều là rất lòng dạ hẹp hỏi, coi chừng ta sinh khí a. Phản phất để ấn chứng lời của nàng, đầu kia to lớn màu đen vũ rắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên leo lên tế đàn, bỏ ra âm ảnh triệt để đem A Mòn bao phủ, băng lánh mắt rắn khóa chặt hắn, tản mát ra áp lực vô hình, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đem tên nhân loại này tính cả ấy nấy của hắn cùng nhau thôn vệ. A Mòn bất đắc dĩ nhún nhún vai, tư thái nhưng như cũng đúng lòng, lần này bái phỏng đúng là lâm thời nảy lòng tham, trong lúc đội vàng cũng không chuẩn bị thích hợp lễ vật, là của ta sơ sẩy. Không bằng dạng này, ngày sau như nữ sĩ ngài có hào hứng tiến về Trung Quốc, cần phải cho phép ta tận tâm chiêu đãi, để bù đắp hôm nay thất lễ. Tốt ta, xem ở ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, không làm khó dễ ngươi. Theo nạ gạ câu này phảng phất khoan dung tiếng nói rơi xuống, phía sau nàng cái kia to lớn xà ảnh cũng chậm rãi cúi thấp thân thể, cái kia cố bức nhân địch ý lặng yên tiêu tán. Nàng dừng một chút, ngữ khí ngược lại mang tới một tia chính thức, như vậy, làm vị kia quân vương sứ thần, ngươi hôm nay đến đây, trừ xin lỗi, còn có cái gì muốn nói sao? A Mòn thu liễm dáng tươi cười, trầm tư một lát, ước chừng hai giây sau, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên rõ ràng mà trực tiếp, ta muốn xác nhận ngài lập trường, ngài đối với Ngô Vương thái độ. Đây cũng chính là nàng giao phó nhiệm vụ của ta một trong. Lúc có hạnh gặp phải một ít tôn quý tồn tại lúc, cần thay truyền đạt đến từ đại địa cùng núi ân cần thăm hỏi. Cũng hỏi thăm nó tại này trước nay chưa có to lớn tình thế hỗn loạn sắp xảy ra thời khắc, chỗ lo liệu mục tiêu vì sao. Cùng, giữa chúng ta có tồn tại hay không dắt tay đồng hành khả năng. Nạ gạ nết miệng lên một vòng hơi có vẻ mỉa mai độ cong, nụ cười kia băng lãnh, cùng nàng vừa rồi kiểu mị tưởng như hai người, trở về nói cho nàng, lần này, ta sẽ không lại đứng tại nàng bên kia. Năm đó chính là nàng vì hứng làm vậy, mới tống táng chúng ta khổ tâm kinh doanh tốt đẹp thế cục. Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại có gì tư cách, lại đến lãnh đạo chúng ta tiến lên. A Mông tâm niệm thay đổi thật nhanh, nạ gạ tưởng cùng Hạ Di liên thủ. Không. Các quân chủ minh ước giới hạn tại cùng là quân chủ tồn tại, tám đại vương tọa đã rõ ràng, dù có hai ba cái còn nghi vấn, nạ gạ cũng tuyệt không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Nàng có lẽ là Hạ Di đã từng long thị hoặc dưới trướng đại tướng. Nhìn nàng giờ phút này tư thái, đối với quân vương cũng không có bao nhiêu kính sợ, chắc là một vị cực kỳ tôn quý lần thay mặt chủng. Lực lượng cách quân vương vị trí chỉ sợ cũng chỉ kém cái kia duy nhất quyền hành. Chúng đang dự, cái kia khôn khéo lại ngẫu nhiên phạm ngu xuẩn ra hỏa, có phải hay không lại đang thuận gió thời điểm đắc ý bên báo, đem cục diện thật tốt nước chảy về biển đông. Lúc này mới rét lạnh bộ hạ cũ tâm. Ân, lại thật giống là Hạ Di có thể làm ra tới sự tình. À, bọn trên mặt hợp thời hiện ra một tia vừa đúng quấn bách cùng ấy nấy, hắn khẽ bước cằm, ta rất xin lỗi, ta đi theo quân chủ thời gian ngắn ngủi, cũng không có thể biết được những này qua lại chuyện xưa. Naga bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, gần đến A Mòn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng truyền đến một sợi kỳ dị mùi thơm, mờ mịt mà mê người. Nàng ngửa mặt lên, ánh mắt phảng phất mang theo móc, thấp giọng, mang theo mê hoặc ý vị nói, "Tiểu ca ca, ngươi săn giết những cái kia đại xà, lấy máu tươi của bọn nó tắm rửa, là vì tăng lên huyết thống, truy đuổi lực lượng cường đại hơn, đúng không?" có phải hay không cái kia hẹp hòi lại keo kiệt nữ nhân xui khiến ngươi làm như thế? Nàng có hay không nói qua cho ngươi, ở trong đó ẩn chứa bao lớn nguy hiểm? Nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi, đưa ngươi coi là một kiện dùng tốt công cụ thôi. Đầu ngón tay của nàng cơ hồ muốn chạm đến ả mòn bắt áo, thanh âm càng nhu hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ dụ hoặc, muốn hay không cân nhắc. Làm việc cho ta. Ta sẽ chân tâm đợi ngươi, xem ngươi là giúp đỡ, mà không phải quân cờ. Chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe đến từ tiên thần nói nhỏ, cùng nhau hướng về cái kia trí cao ngự tọa khởi xướng trùng kích. Ta thậm chí có thể hướng ngươi hứa hẹn, cùng ngươi cùng hưởng vậy cuối cùng quyền hành cùng vinh quang. Nạ gạ chính mình cũng hơi kinh ngạc, trước mắt tên nhân loại này thanh niên lại để cho nàng sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, thoáng như gặp được huyết mạch tương liên lại lâu không gặp mặt thân nhân, không để cho nàng do tự chủ muốn tới gần, thậm chí sinh ra đem nó đặt vào dưới cánh chim che chở xúc động. Chương 53, vũ hóa chi lực chương 53, vũ hóa chi lực nạ gạ đúng a được sinh ra phần kia không hiểu thân thiết, là rất nhiều nhân tố xen lẫn kết quả. Từ ả mòn đã dung nạp đến từ bản thể thần chi huyết sau, trừ tinh thần thống ngự cái này chủ động năng lực, một ít thuộc về bản thể ẩn tàng bị động đặc chất cũng bắt đầu ở trên người hắn lặng yên hiện hiện. Một trong số đó chính là trong lúc vô hình tăng lên trên diện rộng lực tương tác. Nạ gạ tự thân cũng đã dung nạp đồng dạng thần chi huyết. Từ bản chất nhất huyết thống mà nói, bọn hắn tựa như chạy xuôi đồng nguyên chi huyết minh muội. Trọng yếu hơn là nạ gạ đã sớm bị ả mòn bản thể tinh thần ô nhiễm ăn mòn, thủ hóa, loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn liên hệ, không để cho nàng do tự chủ muốn thân cận ả mòn. Long tộc huyết duệ bẩm sinh huyết chi buồn bã cái kia ăn sâu vào tại trong huyết mạch cảm giác cô độc, giờ phút này càng đem phần này thân cận cảm giác vô hạn phóng đại, để nàng viên kia cô tịch mấy ngàn năm tâm, phản phất tại băng nguyên bên trong chạm đến một sợi yêu ớt đống lửa. Lưu ly người, truy đuổi huyết ảnh. Cô độc quá lâu nàng, cơ hồ là bản năng muốn bắt lấy phần này đột nhiên xuất hiện ấm áp. Bởi vậy, cho dù chỉ là lần đầu gặp nhau, cho dù nói chuyện với nhau bất quá giải rác mấy lời, nạ gà ở sâu trong nội tâm đã mãnh liệt khát vọng ả mòn có thể lưu lại, làm bạn tại bên người nàng. Ả mòn có chút lui về sau một bước, giữ vững lễ phép khoảng cách, thanh âm rõ ràng mà kiên định, thật có lỗi, nữ sĩ, ta cũng không chuyển đầu người khác dưới trướng ý nguyện. Trung nghĩa cùng tín nặc, là ta chỗ tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc. Ta cùng nàng đã có khế ước trước đây, hẹn nhau chung phó bờ bên kia, tại nàng dồn bỏ minh ước trước đó, ta tuyệt sẽ không đi đầu bội ước. Nạ gạ tâm phảng phất bị băng lãnh đầu ngón tay đục vào, lãnh tịch mấy phần, nhưng nàng thanh âm vẫn như cũ duy trì lấy ôn hòa ngữ điệu, chỉ là mang tới một tia không dễ dàng phát giác thở dài. Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, ngươi tắm rửa máu của đại xà, thể nội đã xâm nhiễm tiên thần chi lực. Đây là thần ân, cũng là thần phạt. Phàm tục thân thể, tùy tiện nhiễm, cuối cùng sẽ chỉ bị hủ hóa và mèo, biến thành mất đi thần trí quái vật. Ánh mắt của nàng đảo qua ả mòn thân thể, phàm phất có thể thấu thị dưới đó biến hóa, da của ngươi sẽ mọc ra ô bế lông vũ, ngươi khớp nối đem lịch hưởng biến dạng, thống khổ không chịu nổi. Chỉ có bị tiên thần chọn chúng người, mới có thể khống chế cái này vũ hóa chi lực. Nàng dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, mang theo cảnh cáo ý vị, cho dù là ngươi quân vương, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách, không cách nào nghịch chuyển xa đoạn tiến trình. Nhưng nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, có lẽ có hướng một ngày, ta có thể vì ngươi trừ khử hai ách. Vũ hóa chi lực. À, bọn trong thanh âm nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đây là một vị đạo trưởng đối với phàm vật thể nội dành dụ loại này dị lực xưng hô, nó cũng không phải là tinh khiết tiên thần chi lực, mà là càng tới gần tại sa đọa cùng ô uế biến thể. Nạ gạ trả lời. À, bọn trên mặt hiện ra rõ ràng chần chờ, hắn tựa hồ lâm vào dãy rủa, trầm mặc bao phủ mười mấy giây, không khí cơ hồ ngưng trệ. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt khôi phục trước đó kiên định, thật có lỗi. Sinh, ta sợ dục cũng, nghĩa, cũng ta sợ dục cũng, cả hai không thể đều chiếm được, xa sinh mà lấy nghĩa cũng. Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không thể phản bội ta quân chủ. Nạ gạ nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thở dài một hơi, cái kia thở dài bên trong mang theo tiết hận cùng một tia không bị đáp lại cô đơn, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Trở về đi. Thay ta chuyển cáo nàng, thời đại mới thủy triều đã vào tới. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo đứng lên, phản phất tại truyền đạt một loại nào đó thần dụ, chỉ có lắng nghe tiên thần nói như vậy, tuân theo tiên thần chi ý, mượn nhờ vũ hóa chi lực đăng lâm phi thăng chi cảnh, mở ra tiên môn mới có thể một cách chân chính trừ khử quét sạch thế gian hai ách. À, bọn khẽ không người, cần tuân phân phó của ngài. Cáo tử, nạ gạ nữ sĩ. Tiểu nhiêm, tiên khách. Đầu kia to lớn màu đen vũ rắn im lặng tới lui mà tới, thân thể cao lớn vừa lúc cùng bậc thứ nhất bậc thang thể mình. Nó có chút nghiêng đầu, dùng màu xích kim đồng tử nhìn một chút chính mình chân nhăn phần lưng, ra hiệu ạ mòn đứng lên đến. Ạ mòn nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền. Hắn đạp vào lưng rắn, dưới chân truyền đến một loại lạnh buốt mà mềm dẻo xúc cảm. Vũ rắn bắt đầu dọc theo dốc đứng cầu thang hướng phía dưới bốn lượn du động, thân thể của nó mặc dù tả hữu đong đưa lấy bảo trì cân bằng, lưng lại dị thường bình ổn. Ạ mòn đứng ở trên đó, cơ hồ không cảm giác được sốc này. Xem ra nó đối với loại chuyện này rất quen thuộc a, là cái không sai tọa kỵ. Bất quá ta hay là càng chờ mong phen giờ. Ạ mòn ở trong lòng đánh giá. Vũ rắn chờ ạ mòn xuyên qua tràn ngập sương mù đầm lầy, cuối cùng đến sơn cốc biên giới. Bốn bề cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, bầu trời khôi phục sáng tỏ, nồng đậm sương mù tiêu tán vô tung, bọn hắn đã rời đi mảnh kia vặn vẹo nải bờ lần chèn lĩnh vực. Ạ mòn nhẹ nhàng từ lưng rắn bên trên nhảy xuống tới, lần nữa đối với vũ rắn ngỏ ý cảm ơn. Vũ rắn phun ra nuốt vào một chút lưỡi rắn màu đỏ tươi, màu xích kim mắt dọc thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ phải nhớ kỹ cái này đặc biệt nhân loại. Sau đó, nó thay đổi thân thể cao lớn, đôi rắn đông đưa, lặng yên không một tiếng động trượt từ trước đến nay lúc trong sương mù. Nại bỡ lần chèn chỗ sâu, trên tế đàn. Một bộ hồng y nạ gạ y nguyên ngắm nhìn ạ mòn biến mất phương hướng, hồi lâu, mới phát ra một tiếng khẽ nói. Trong giọng nói kia hôn tạc một chút bất mãn, ủy khuất, cùng một tia thâm tàng đố kỵ, chỉ là phàm nhân, vì sao có thể nghi ngờ tâm thần ta? Chúng gặp dự, vì sao ngươi luôn luôn như vậy may mắn? A Mòn mượn nhờ vũ nhanh chạm màu đỏ dây leo, leo lên vách núi. Hắn giờ phút này vị trí địa thế khá cao, đưa mắt nhìn xuống dưới, là một mảnh xanh ngắt băng ngát, phảng phất tuyên cổ như vậy nguyên thủy lâm hải, một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng cùng mông mông bụi bụi bầu trời đụng vào nhau. Phiên phái A Mòn ở trong lòng nói thầm, cái này phải đi ra ngoài đến ngày tháng năm nào? Hắn từ nãy bỡ lần chèn đi ra vị trí cũng không phải là đi vào vị trí, bởi vậy triệt để mất phương hướng lúc đến con đường. Nếu không lấy hắn sức quan sát, cũng là không khó tìm tới đường về. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào vận khí tốt một chút, có thể đánh bậy đánh bạ đi trở về quen thuộc địa phương. Hắn khe khẽ thở dài, tắm rửa đại lượng long tộc cá trùng máu tươi sau, A Mòn thể nội gen chính không giờ khắc nào không tại kinh lịch kịch liệt diễn biến. Những biến hóa này như mạch nước ngầm giống như lặng yên lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một cái tế bào, sẽ một mực tiếp tục đến đem tất cả không trùng hợp ưu tú đoạn gen triệt để thu nạp dung hợp mới thôi. Từ gò núi đi xuống, một lần nữa bước vào rừng rậm lĩnh vực, bốn bề tia sáng lập tức bị tầng tầng gấp gấp tán cây thôn phệ, trở nên ảm đạm không rõ. Nơi đây tới gần sân gốc, là đông đảo đại xã hội tụ triều thánh khu vực hạch tâm, hắn không dám khinh thường, cẩn thận tại ở giữa rừng cây ghé qua. Nôn linh quỷ hồn để hắn như là một cái trong suốt bóng dáng, đại đa số loài rắn căn bản không phát hiện được hắn tồn tại, nhưng vẫn cần đề phòng những cái kia huyết thống tương đối cao tồn tại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại mái bờ lần chèn vùng đầm lầy kia bên trong, ngoại trừ màu đen vũ rắn tiểu nhiên còn liếc thấy qua thân dài vượt qua 40 mét, ẩn ẩn mang đến cho hắn cảm giác gáp bách cử mãng. Đi ước chừng hơn một giờ, A Mòn bỗng nhiên dừng chân lại, cực nhẹ hơi tiếng súng xuyên qua tầng tầng cây rừng, tiến vào lỗ tai của hắn. Thanh âm trải qua tầng tầng thực vật cách trở suy giảm, đã yếu ớt dây tóc, cơ hồ muốn bị tiếng gió che giấu, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Thế mà còn có thợ săn con sống. A Mòn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khẽ môi câu lên một vòng ý cười, xem ra vận khí không tệ. Hắn lập tức chuyển hướng tiếng súng truyền đến phương hướng, nhanh chóng đi xuyên qua cây rừng ở giữa. Khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có bốn người, Vương Húc, Sa Hạt Tuyết Hồ cùng Tiệt Ca. Bọn hắn đang cùng một đầu dài hơn 40 mét cự xà chiến đấu. Vương Húc cùng Sa Hạt trong tay đã không có giờ tờ gờ loại này đại sát thương lực vũ khí, đoán chừng là tại tối hôm qua đối phó vũ rắn tiểu nhiêm thời điểm dùng hết, hoặc là đang chạy trối chết trong quá trình ném xuống, chỉ còn lại có một thanh súng tiểu liên. Tiệt Ca bị cự mãng dùng phần đuôi gắt gao của lấy, kinh khủng cơ bắp chậm rãi co vào, như là to lớn máy thủy áp giống như vô tình để ép, làm hắn toàn thân xương cốt phát ra rợn người kết âm thanh. Nội tạng tại cái này dọa người áp lực dưới liên tiếp vỡ tan, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, cái này xưa nay hơi có vẻ hung ác nham hiểm, tính cách ngoan lệ nam nhân không phát ra một tiếng kêu rên, chỉ là dùng cặp kia đã nhiễm lên màu vàng nhạt con mắt gắt gao tiếp cận cự mãng, ánh mắt hung lệ như sắp chết dã thú. Khai hỏa, toàn lực khai hỏa. Sa Hạt trong tay súng tiểu liên phát ra kéo dài gào thét. Tuyết Hồ cùng Vương Húc phân tán tại khác biệt phương vị, đồng thời công kích. Bọn hắn sử dụng chính là phật ga đạn. Trước mắt con cự mãng này mặc dù hình thể doan người, nhưng huyết thống cùng màu đen vũ rắn cách nhau rất xa, còn tại có thể bắt lấy được phạm chủ bên trong. Đặc chế phật ga đạn đánh trúng lân thiến, trong nháy mắt nổ tung từng đám huyết vụ. Những này đạn dược cùng phổ thông phật ga đạn khác biệt, đánh trúng mục tiêu lúc lại sinh ra một lần cỡ nhỏ bạo tạc, mặc dù không đủ để tạo thành chí mạng thương tích, lại có thể hữu hiệu xé mở lân thiến, đem cao nồng độ thuốc mê đưa vào cự mãng trong huyết đủ. Cự mãng bị đánh đến mình đầy thương tích, máu me đầm địa, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, ngược lại kích phát hung tính của nó, khiến cho càng nóng nảy. Nó đông nhiên hất ra đạo y mắng Kiệt Ca phát ra một tiếng tê minh, ngược lại hướng Tuyết Hồ vọt mạnh mà đi. Đáng chết! Tuyết Hồ chửi nhỏ một câu, mất tiệp xuất hiện ở một gốc đại thụ đằng sau, thuốc mê đến cùng có hữu dụng hay không? Ta thế nào cảm giác nó càng ngày càng tinh thần. Đại khái là đau đớn tạm thời áp chế dược hiệu, đừng hoảng hốt. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, nó khẳng định gánh không được. Sợ là ở trước đó chúng ta trước hết bàn giao. Tuyết Hồ tại mấy cây đại thụ ở giữa xuyên thẳng qua, khó khăn tránh né lấy cự mãng truy kích. Đừng từ bỏ. Đều đến một bước này, nói cái gì cũng phải đem tiền nắm bắt tới tay. Mặc dù nó không phải tinh hồng na giả nhưng cũng đủ cố chủ hài lòng. Sa Hạt một bên tiếp tục sạc kích, một bên khàn giọng ủng hộ. Cự mãng truy đuổi Tuyết Hồ một lát không có kết quả, dùng băng lánh mắt dọc khóa chặt Sa Hạt. Sa Hạt gặp nguy không loạn, một bên chậm rãi lui lại lưng tựa một gốc đại thụ tìm kiếm dựa vào, một bên tiếp tục sạc kích áp chế. Chỉ cần là sống là có thể đi. Một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên tại Vương Húc bên cạnh vang lên. Vương Húc dọa đến một cái giật mình. A Mòn chỉ là bình thường đi đến bên cạnh hắn, nhưng luôn linh quỷ hồn hiệu quả để hắn tồn tại cảm giác xuống tới cực thấp, tại Vương Húc trong cảm giác, căn bản không tồn tại. Thằng đến A Mòn mở miệng, hắn mới giật mình bên người thêm một người. Thấy là A Mòn, Vương Húc trường thư một hơi, gấp giọng nói, ngươi tới được vừa vặn. Chúng ta cùng một chỗ chế ngự nó, chỉ cần bắt sống, tiền thưởng liền có thể tới tay. A Mòn nhẹ nhàng gật đầu, lặp lại vừa rồi vấn đề, chỉ cần là sống là được. Tạo thành một chút không chí tử mãi mãi tổn thương, có quan hệ sao? Vương Húc trả lời ngay, không quan hệ, chỉ cần đừng giết chết là được. Tốt, minh bạch. A Mòn bình tĩnh trả lời, lời còn chưa dứt, đã rút ra bên hông bên trái nhét vào phật gạ đạn phối thương. Đùng đùng hai tiếng tinh chuẩn bắn tỉa, đạn gào thét mà ra, trong nháy mắt tại cự mãng ánh mắt chỗ bạo tạc, đem nó biến thành mù lòa. Hắn cũng không ngừng, họng súng điều khiển tinh vi, liên tục kích phát, đạn bắn về phía cự mãng ngôi ổ, phá hủy nhiệt cảm ứng khí quan. Đột nhiên mất đi tất cả năng lực nhận biết sợ hãi cùng đau nhức kịch liệt, để cự mãng lâm vào điên cuồng dãy rủa. Nhưng nó cũng không còn cách nào khóa chặt bất luận cái gì mục tiêu, chỉ có thể vô ích cực khổ tại nguyên chỗ vặn vẹo quay cuồng, phát ra thống khổ mà tức giận tê minh. Kịch liệt dãy rủa kéo dài một trận, cự mãng động tác dần dần chậm chạp xuống tới. Triệt để hắc ám cùng cảm giác tước đoạt vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết, chỉ còn lại có vô tận mờ mịt cùng sợ hãi, làm nó không dám tùy ý di động. Thời gian dần qua, cường hiệu thuốc mê cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chờ đợi một lát sau, đầu này sinh vật khổng lồ rốt cục triệt để đã mất đi ý thức, sủi lơ trên mặt đất, lâm vào mê man. Chương 54, Trần Mặc Tâm chương 54, Trần Mặc Tâm nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cự xà, Vương Húc cùng Sa Hạt căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống, thật dài thở phào một hơi. Tuyết Hồ từ phía sau cây đi ra, hướng A Mòn dựng thẳng lên ngón cái, nhếch miệng cười nói, huynh đệ, ngươi được làm đấy. Nguy cơ giải trừ, Vương Húc lúc này mới rảnh rỗi nghĩ lại vừa rồi một màn. Hắn nhịn không được dùng kinh nghi bất định ánh mắt dò xét A Mòn, trong lòng hoài nghi hắn có một loại nào đó có thể ẩn nấp tự thân môn linh. Có thể thiếu gia không phải nói hắn là người bình thường sao? Chẳng lẽ hắn kỳ thật có huyết thống, hoặc là trước đó huyết thống không hiện, lần này tại bước ngoặt nguy hiểm đã thức tỉnh. Chỉ còn lại có mấy người các ngươi? A Mòn hỏi, những người khác đâu? Sa Hạt trên mặt lướt qua một tia âm ảnh, cái này một thân quân nhân khí chất hán tử nhẹ nhàng lắc đầu, đều không thể chạy thoát. Toàn gãy tại tối hôm qua đầu kia vũ tay rắn bên trong. A Mòn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nén bi thương. Tuyết Hồ gạt ra cái nụ cười miễn cưỡng, nhìn thoáng chút, tiểu nhị, chí ít chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành, đem bọn hắn phần kia tiền trợ cấp mang hộ cho người nhà, bọn hắn cũng có thể an tâm lên thiên đường. Sa Hạt thanh âm khàn khàn, chúng ta người như vậy, sợ là chỉ có thể xuống địa ngục. Vương Húc từ trong ngực lấy ra một cái tiểu cũ điện thoại ngoại hình trang bị, phía trên chỉ có một cái bị trong suốt vỏ ni lon che chở nút màu đỏ. Hắn xốc lên hộ đóng, ngón cái trùng điệp đè xuống cái nút, lập tức đem nó thu hồi. Gặp Á Mòn quăng tới ánh mắt hỏi thăm, hắn giải thích nói, đặc chế luyện kim gửi thư tín khí, tại cái này không có tín hiệu trong rừng rậm nguyên thủy, có thể trong nháy mắt lấy công suất lớn phát xạ một lần tin tức. Duy nhất một lần sản phẩm, sử dụng hết liền đốt mạch điện. Sau đó chờ lấy là được. Thiếu gia an bài trực thăng vận tải ước chừng 4 giờ liền đến. Vậy là tốt rồi. Á Mòn khẽ bước cằm, ta đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi mảnh này rừng mưa. Tối hôm qua kinh lịch quả thực là một trận ác mộng, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ đối với rừng rậm kính nhi biết chi. Vương Húc Thâm có đồng cảm, ta cũng giống vậy. Vài giờ sau, cánh quạt tiếng oanh minh từ chân trời truyền đến. Ba cái đồ trang thành màu đen như mực hạng nặng máy bay trực thăng lên đỉnh đầu xoay quanh, mấy tên võ trang đầy đủ nhân viên thông qua tác hàng cấp tốc rơi xuống đất. Bọn hắn lần đầu tiên liền liếc thấy trên mặt đất mê man cự mãng, đều mặt lộ kinh hãi. Vương Húc tiến lên đón, làm xong, tiếp chúng ta trở về đi. Nhân viên tiếp ứng gật đầu, nhanh chóng thăm dò hoàn cảnh sau, dùng thuốc nổ tinh chuẩn đánh ngã mấy cây đại thụ, thanh ra một mảnh khu vực hạ xuống. Vương Húc nhắc nhở, cẩn thận một chút, trong rừng này còn có dọa người hơn đồ vật. Hắn lo lắng tiếng nổ sẽ đem đầu kia đời thứ ba rồng giống loại cho dẫn tới. Nhân viên tiếp ứng hiểu ý, đối với bộ đàm hạ đạt chỉ lệnh. Hai khung máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, một chiếc khác chứa đầy vũ khí thì tại không trung bảo trì cảnh giới. Vận chuyển cự mãng cũng không phải là chuyện dễ, đầu này vượt qua dài 40 mét quái vật khổng lồ thể trọng đoán chừng đạt 30 tấn, viễn siêu đơn chiếc máy bay trực thăng sức chịu đựng cực hạn. Tiếp ứng tiểu tổ đưa nó an trí tại triển khai to lớn trên bãi bờm. Hôn huyết trùng lực lượng kinh người, mà loài rắn không giống với cá voi, có thể phân đoạn xê dịch, toàn bộ quá trình vẫn còn tính thuận lợi. A Mòn thử một chút vải bờm chất liệu, phát hiện là một loại dị thường cứng cỏi đặc thù vật liệu. Hai khung máy bay trực thăng riêng phần mình treo lên vải bờm một góc chậm rãi dốc lên. Vải bờm tại cự mãng trọng áp bên dưới thật xấu lõm, dây thừng kéo căng thẳng tắp, tựa như một tấm to lớn bóng. Vương Húc, Sa Hạt Tuyết Hồ cùng A Mòn thì thông qua thang dây leo lên máy bay trực thăng vũ trang. Thẳng đến lúc này, trừ A Mòn bên ngoài ba người mới chính thức trầm tĩnh lại. Tuyết Hồ ngồi liệt tại trên chỗ ngồi, cuối cùng sống mà đi ra cái địa phương quỷ quái này. Ta quyết định chậu vàng rửa tay, nghề này quá mẹ hắn dọa người. A Mòn nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói cha ngươi cho ngươi lưu lại đặt mông nợ à? Chả hết. Tuyết Hồ nặng nề mà vỗ đùi, thần sắc ngoan lệ nói, ta đột nhiên phát hiện đối phó chủ nợ so đối phó rừng mưa bên trong quái vật dễ dàng nhiều. Trở về liền đem mấy cái kia cho vay tiền bang phái cho bưng, trả nợ gì? Lao tử không trả. Cùng lắm thì xử lý bọn hắn đằng sau liền rời đi nước Mỹ thôi. Thế giới lớn như vậy, còn sợ tìm không thấy một cái chỗ dung thân? A Mòn tán thưởng gật đầu, không giải quyết được nợ nần liền giải quyết chủ nợ, là cá biệt phức tạp vấn đề đơn giản hóa biện pháp tốt. Sa Hạt đốt lên một điếu thuốc, cục cục cốt lấy, thần sắc buồn vô cớ. Uy uy, ngươi hút thuốc có thể hay không đừng ở chỗ này rút à? Xì cột hẹn sờ một có hại cho sức khỏe. Tuyết Hồ bất mãn lầu bầu. Sa Hạt không để ý đến, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu ngắm nhìn phía dưới mênh mông lâm hải, ánh mắt vô hồn. Ngươi nhìn qua đối với ngươi đồng bạn tử vong không có thương tâm như vậy. A Mòn nhìn về phía Tuyết Hồ nói ra. Tuyết Hồ nhún nhún vai, lúc đầu cũng không tính rất quen. Trước kia làm nhiệm vụ lúc phối hợp đến không sai, liền tiếp cận cái đội, cơ bản đều là làm việc vắng lai, trong âm thầm không giao tình gì. Lúc này, nhân viên phi hành đoàn truyền đạt một bộ điện thoại vệ tinh, Vương đội, Trần tiên sinh điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giàu có từ tính giọng nam, tình huống như thế nào? Mảnh đất này vấn đề không nhỏ, có rất nhiều có loài rồng huyết thống tự xả, trên thân còn mọc ra kỳ quái lông vũ. Chưa bắt được tinh hồng nạ gạ đó là đầu đời thứ ba chủng thuần huyết loài rồng, vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Bất quá chúng ta lấy được một đầu dài 40 mét long huyết á chủng. Vương Húc nói một cách đơn giản một chút tình huống. Trần tiên sinh ngữ khí bình thản, làm rất tốt. Trở về cho ta một phần kỹ càng báo cáo, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Nói cho những thợ săn kia, ta đã xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Cảm ơn thiếu gia. Vương Húc cung kính đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, hắn chuyển hướng A Mòn bọn người, các ngươi có thể ghi tên thợ săn trang web xem xét, lao bản đã xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, tiền thù lao hẳn là tới sổ. A Mòn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trong thanh nhiệm vụ bắt đại xà nhiệm vụ đã biến thành màu xám, ghi chú đã hoàn thành trong chương mục nhiều 2 triệu đô la. Hắn lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười, đối với Vương Húc nói, xin mời thay ta hướng Trần tiên sinh gửi tới lời cảm ơn, hắn là một vị thành tín cố chủ. Tuyết Hồ xoa xoa đôi bàn tay, điện thoại di động của hắn ở trong rừng mưa bị mất, cho nên không có cách nào hiện tại liền xem, lại không tốt dùng ạ mòn điện thoại ghi tên, chỉ có thể kiềm chế kích động trong lòng. Biệt thự trong phòng khách, ánh đèn lưu hòa. Người mặc cắt xén hợp thể Âu phục màu trắng người trẻ tuổi hãm tại trong ghế sofa, thoái phát dưới ánh mắt thâm thúy như đêm. Đầu ngón tay hắn khẽ độc lấy ly rượu đỏ, đỏ sầm tiểu dịch tại trong chén lưu truyền. Mọc ra lông vũ cự xà, đời thứ ba chủng thuần huyết loài rồng. Lông vũ hắn thấp giọng tự nói, sẽ không phải cùng thần chi huyết ô nhiễm có quan hệ. Xem ra khu vực này đáng giá đầu nhập càng nhiều tài nguyên, có lẽ có thể bắt được một chút không sai vật thí nghiệm. Hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vừa buông xuống điện thoại bỗng nhiên vang lên, màn hình sáng lên, điện báo biểu hiện là Trần Mặc Đồng đánh tới. Thanh niên nhíu mày, hơi có vẻ do dự. Suy tư một lát, hắn hay là mang theo miễn cưỡng nhấn xuống nút trả lời. Trần Mặc Tâm, tại sao lâu như thế mới tiếp? Không muốn nghe ta nói chuyện. Nặc nặc thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Sao có thể a, muội muội thân ái của ta, vừa rồi tại xử lý một ít công việc. Bận điệu công việc gì đâu? Trần Mặc Tâm trầm mặc 2 giây, ngươi biết, phụ thân không muốn ngươi dính vào những chuyện này, tha thứ ta không cách nào lộ ra. Tốt a, dù sao dựa theo kỳ vọng của hắn, ta chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó tắm đến sạch sẽ, được đưa đến nam nhân kia trên giường là được. Nặc nặc lời nói ngay thẳng mà sắc bén. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đâu, đây chính là ba của chúng ta à, chớ hoài nghi ba đối với chúng ta yêu. Trần Mặc Tâm ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi biết có bao nhiêu tỷ bội muốn thay thế ngươi nhưng lại không có tư cách, đối với ngươi hận đến nghiến răng à. Liền ngay cả ta cũng hâm mộ ngươi tại phụ thân trong lòng địa vị. Ta đương nhiên biết. Nếu như có thể, ta thật ước gì đem cái này vinh hạnh đặc biệt tặng cho các nàng. Về phần ngươi, nếu không ngươi đến, ta nhìn ra đồ tác nhà vị thiếu gia kia cũng không quá bình thường, nói không chừng chính hợp khẩu vị của hắn. Ngươi cách ăn mặc một chút, cũng nhất định là cái ta thấy mà yêu mỹ nhân a. Trần Mặc Tâm khỏe miệng có chút co rúm, ta nói không phải cái này. Trở lại chuyện chính, ngài gọi điện thoại đến hẳn không phải là vì nói chuyện phiếm đi. Dĩ nhiên không phải. Ngươi biết, nghe được cái gọi là người nhà thanh âm liền để ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như có thể, ta một câu đều không muốn cùng các ngươi nói. Ta nuôi chó có phải hay không tại chỗ ngươi? Cho ta chiếu cố tốt nó. Nếu là nó thiếu một cái mao, ta trở về tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Mặc Tâm nhìn xem từ trước mặt hắn cộc 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 đắt chạy qua, đỉnh đầu chọc một khối cho vườn, thần tình nghiêm túc nói ra, yên tâm, ta nhất định đem nó nuôi đến bóng loáng không dính nước. Thiếu một sợi lông, ngươi duy ta là hỏi. Điện thoại của máy. Trần Mặc Tâm đưa tay nắm chặt chó vườn ra phần gáy, đem nó xách tới trước mắt, cẩn thận chu đáo nó đỉnh đầu khối kia dễ thấy đốm chọc, tự lẩm bẩm, trước đó có chọc đến lợi hại như vậy sao? Giống như không có chú ý hắn ngẩng đầu gọi nữ hầu, một mặt nghiêm túc hỏi, chó đầu chọc, làm như thế nào chị? Nữ hầu cứ thế tại nguyên chỗ, hai mắt mờ mịt nhìn xem hắn, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chương 55, hoang mang nhập học không lâu sau, Hạ Di ngay tại ra ngoài trường thuê phòng xếp, từ ký túc xá rời đi ra. Trên người tiền mặt sau khi dùng xong, nàng đi ngân hàng lấy tiền, lúc này mới phát hiện ạ mọn cho nàng trong thẻ vậy mà cất 5 triệu, nàng đối với Hà Hiểu Nông điều kiện kinh tế có hiểu rõ, đây đã là hắn phần lớn gia sản. Trở lại thuê lại phòng nhỏ, nàng buông xuống trong tay bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, mở ra laptop ghi tên QR, phát ra một đầu tin tức, "Ca, ngươi làm gì tại ta trong thẻ cất nhiều tiền như vậy? Ta lại dùng không được nhiều như vậy." Ạ mọn phát tới hồi âm, "Ta tìm kiếm qua cả xẻo học viện, bao quát mặt ngoài, vụ trộm. Đó là một chỗ trường học quý tộc. Tuy nói giáo sư nói bảo trì A cấp liền có thể miễn học phí, nhưng bình thường chi tiêu đoán chừng cũng không nhỏ. Đừng bởi vì sợ mời lại, sợ dùng tiền liền cự tuyệt đồng học mời, bình thường xã giao liền tốt. Ta cũng không muốn muội muội ta bởi vậy bị cô lập, bị người xem thường. Để cho ngươi trong trường học trải qua thể diện một chút, ta người ca ca này vẫn có thể làm được." Hạ Di nhìn chằm chằm màn hình trầm mặc hồi lâu. Nàng xác thực ưa thích tiền, có thể phần này đến từ Hà Hiểu Nông lo lắng, tại để nàng cảm thấy ấm áp đồng thời lại có chút sợ hãi. Bởi vì nàng cuối cùng không phải Hà Hiểu Vũ, nàng chỉ là cái mạo danh người thay thế, một cái trộm đi người khác thân phận kẻ trộm. Nếu có một ngày chân tướng để lộ, bây giờ yêu mến liền sẽ biến thành căm hận, giờ phút này chỗ cảm thụ ấm áp cũng đem hóa thành sái bờ gì ạ trên cánh đồng hoang cắt xương hà phong. Loài rồng chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật, ngang ngược ghen ăn sâu vào tại linh hồn, làm bọn hắn điên cuồng đuổi theo lực lượng cùng quyền hành, nhưng lại e ngại cô độc, khát vọng làm bạn. Nàng có chút không phân rõ chính mình đến tột cùng là Hạ Di hay là Trùng Gặm Dị. Nếu nàng là Long Vương Trùng Gặm Dị, như vậy đây bất quá là con đường của lực lượng bên trên một viên cục đá, không đáng giá nhắc tới, tùy thời có thể lấy đá một cái bay ra ngoài. Nếu nàng là Hạ Di, vậy cái này chính là nàng nhân loại thân phận Kaka, gánh chịu nàng đối với phèn dở bộ phận tình cảm. Ánh mắt của nàng tại Kaka hai chữ bên trên dừng lại thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, đưa tay vô vô mặt mình, "Trùng Gặm Dị, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì à? Ngươi là Long Vương Trùng Gặm Dị, đứng tại đại địa cùng núi trên vương tọa người tôn quý, phất phất tay liền để sơn lăng hóa thành thâm nguyên, không nên bị những này nhỏ bé sinh vật tình cảm trói buộc. Bất quá, tại hiển lộ giữ tợn bản tướng trước đó, tạm thời hưởng thụ một chút khi muội muội cảm giác. Hẳn là cũng không có gì đi. Ân, coi như là tôi luyện diễn kỹ. Nếu ngay cả một người muội muội đều diễn không tốt, còn thế nào tại cả sẽ học viện ẩn nút, mượn nhờ hôn huyết chủng lực lượng." Hạ Di nói như vậy phục chính mình, một lần nữa đầu nhập đóng vai. "Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì khốn nhiễu này, ngươi đem ta làm người nào?" Mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu ta làm sao lại không có ý tứ. A Mòn nhìn xem Hạ Di hồi phục, không tự giác dừng bước lại. Hắn phảng phất có thể trông thấy nàng hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng thậm chí còn mang một ít tiểu kiêu ngạo dáng vẻ, khoe miệng nhịn không được có chút co rúm. Không hổ là ngươi. Cũng đúng, Hạ Di loại sinh vật này căn bản không cần thể diện. Cái này căn bản là cái nữ bản lộ minh phi, hoặc là tính chuyển phân cách nhĩ. Thể diện trong lòng bọn họ giá cả, đại khái chỉ trị giá một chén Coca-Cola. Đúng rồi ca, ngươi thế mà nhắn lại. Ngươi tại Thái Quốc kia cái gì dã ngoại sinh tồn thể nghiệm đoàn kết thắt? Ân, vừa kết thúc. Cũng bởi vì ta biểu hiện đột xuất, cầm phía chủ sự 2 triệu đô la thưởng lớn. Cắt, ngươi lừa gạt ai đây? Nói thật, có phải hay không lại đi làm nguy hiểm gì sống? Ha ha ha, quả nhiên không thể gạt được ta cực kỳ thông minh muội muội a, cực kỳ thông minh bốn chữ để Hạ Di cười đến con mắt con đứng lên, nàng đánh chữ trả lời, đừng tưởng rằng ngươi khen ta cực kỳ thông minh liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, ta không phải nói à, ta vậy hóa bệnh đã có manh mối, không đúng, ta đó căn bản không phải bệnh, ngươi không cần đến lại vì ta dây vào những cái kia nguy hiểm đồ vật. Trước kia là vì bệnh của ngươi, hiện tại thôi, đây đã là ta ưa thích cá nhân, cái này không thể so với làm qua xe đường nguy hiểm, kích thích. Hạ Di nghĩ nghĩ, chỉ là hồi đáp, chú ý an toàn. Một lát sau, nàng lại đổi một đầu tin tức, ngươi đi Thái Quốc trong rừng mưa đi. Có hay không gặp được cái gì quái sự? 40 mét dài đại mãng xà có tính không quái sự. Đây nào chỉ là quái sự, quả thực là quái thú a. Ta còn tại trong rừng rậm gặp một cái mặc trang phục màu đỏ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thật đẹp đặc biệt, cùng muội muội ngươi một dạng xinh đẹp đâu. Sau đó thì sao? Lúc đó ta liền kỳ quái, loại này trong rừng rậm nguyên thủy làm sao lại bỗng nhiên toát ra một nữ hài đến, đi lên hỏi nàng danh tự, nàng nói cho ta biết nàng gọi Naga. Naga? Hạ Di con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng truy vấn, nàng không đối ngươi làm cái gì đi? Cái gì gọi là không đối ta làm cái gì? Trong mắt ngươi ca của ngươi ta cứ như vậy văn được sao? Rừng núi hoang vắng này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ngươi nên hỏi ta có hay không thú tính đại phát đối với nàng làm cái gì mới đúng chứ? Hạ Di tâm nói vậy ngươi thật là dụng à, 100 cái ngươi cộng lại ở trước mặt nàng đều không đủ nhìn. Nàng nhanh chóng đánh bàn phím, đè xuống về xe, ta đây không phải tin tưởng ca ca nhân phẩm của ngươi à. Cho nên lặc, ngươi có hay không thú tâm đại phát đối với nàng làm cái gì? Nàng ngược lại không lo lắng ả mòn an uy. Nếu hắn bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng cùng nàng nói chuyện phiếm, đã nói lên không có vấn đề. Thật muốn có việc cũng sớm nên phát sinh. Ta đương nhiên không có làm cái gì, chỉ là nàng đích đích cô nói với ta một đống lớn không giải thích được. Lời gì? Hạ Di thần sắc chăm chú mấy phần. Nói cái gì con đường khác biệt nàng muốn lắng nghe tiên thần nói như vậy mở ra tiên môn vũ hóa phi thăng loại hình. Ta cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại nghe giống như là muốn đi tu tiên. Ngay từ đầu ta còn nghĩ thầm tốt bao nhiêu một cô đường, chính là đầu óc có chút vấn đề. Nhưng về sau tưởng tượng không đúng, ta có thể là gặp được yêu quái, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Vũ Lâm bên trong có dài 40 mét cự mãng, ta đi vào đều được võ trang đầy đủ, nàng lại cùng người không việc gì mở dạng, mang theo căn hình thủ cổ quái trượng còn khắp nơi đi dạo. Mà lại ngươi không cảm thấy nạ gạ danh tự này rất quen hay sao? Đối với, chính là Thái Quốc trong thần thoại thủy thần. Tại Thái Quốc, bọn hắn cho là đáy sông ở tên là nạ gạ đại xà, là mưa rừng kẻ thống trị. Đây là Thái Quốc bản bạch tố chính a. Hạ Di biểu lộ có chút vi diệu, ta thế nào cảm giác? Ngươi muốn làm hứa tiên? Nói bậy bạ gì đó, ta đương nhiên là pháp hải. Đáng tiếc lúc đó không có một chút xem thấu nàng không phải người, không phải vậy không phải một chiêu đại uy thiên long thu nàng không thể. May ngươi không nhận ra được, không phải vậy thử một chút liền tạ thế. Hạ Di biết ả mọn trong những lời này có con lác, đùa giỡn thành phần tại, nhưng cũng toát ra rất nhiều để nàng mười phần để ý tin tức. Ả mọn trong miêu tả nạ gạ cùng nàng trong trí nhớ vị tiên lão bằng hữu không khác nhau chút nào. Hắn sát thực gặp nàng. Kaka xem ra còn không biết thân phận của ta. Nạ gạ không có nói cho hắn biết. Ân, cũng có thể là nàng coi là đây chính là ta phái đi sứ giả, không muốn tiếp xúc nhiều, cảm thấy có mấy lời không cần phải nói quá rõ, chỉ tỏ rõ lập trường liền rời đi. Mà Kaka căn bản nghe không hiểu, chẳng khác gì là nước đổ đầu vịn. Hạ Di âm thầm phỏng đoán. Con đường khác biệt. Ừ, đây là muốn phản bội ý của ta. Lắng nghe tiên thần nói như vậy, vũ hóa phi thăng. Đây cũng là có ý tứ gì? Hạ Di mặc dù đã từng chiếm được thần chi huyết lại chỉ biết tích chứa trong đó lấy nguy hiểm mà lực lượng thần bí. Xuất phát từ kiên kỵ, nàng cũng không trực tiếp dung nạp, nàng chưa kịp xâm nhập nghiên cứu, giọt máu kia liền bởi vì tụ hợp hiệu ứng tiến nhập ả mòn thể nội. Bởi vậy, nàng đối với lời nói này cảm thấy hoang mang. Chương 56, cái thứ hai ngôn linh chương 56, cái thứ hai ngôn linh chốt cửa chuyển động nhẹ vang lên trong phòng đặc biệt rõ ràng. Hạ Di cảnh giác từ trên ghế xả lòn đứng dậy, nàng tại bờ Di còn chưa giao đến bằng hữu gì, theo lý thuyết không nên có người tới thăm. Chẳng lẽ là bị tặc? Nàng nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái nào không có mắt tiểu tặc, dám trộm được cô nãi nãi trên đầu. Hừ hừ, tuyệt đối để cho ngươi chịu không nổi. Hạ Di ma quyền sát trưởng, đã chuẩn bị kỹ càng cho vị khách không mời mà đến này đến một bộ tiêu chuẩn bờ Gia Diu nhu thuật chiêu đãi. Sau đó nàng đã nhìn thấy một cái mang theo xấu đến quá mức khăn trùm đầu nam nhân, chính rón rén từ cửa ra vào tiến vào đến. Hạ Di một cái bước xa xuống tới, thuần thục đem hắn đánh ngã trên mặt đất, dùng kinh điển tam giác khóa động tác một mực khóa lại đối phương cái cổ. Hoa, đau 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 đau, là ta. Khăn trùm đầu bên dưới truyền đến buồn buồn kêu rên, thanh âm bởi vì bị khóa hầu mà có chút biến hình. Thanh âm này làm sao có chút quen hay? Em gái ngươi, là ta à? Ca. Hạ Di chần chờ một cái trước mắt, sau đó tranh thủ thời gian buông ra, sao ngươi lại tới đây? Quê quán không phải Di rời rồi sao? Ta đi Hoa Khai phát thương lượng một chút, đem nguyên bản muốn an trí phòng đổi thành tiền, sau đó lại tới. A Mòn xoa cổ đứng lên, dù sao ta hiện tại cũng không có cố định làm việc, liền nghĩ đến bờ gì tìm ngươi. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta. Ai bảo ngươi mang như thế cái không hiểu thấu khăn trùm đầu. Hạ Di một thanh giật xuống trên đầu của hắn cái lồng. Đây chính là ta cố ý mua gạ tạ nột sổ khăn trùm đầu. Chạy mấy cửa tiệm mới mua được. Hạ Di đem cái kia giữ tợn khăn trùm đầu lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cuối cùng từ tấm kia đổ dáng dấp miệng nhận ra đây là tỷ gạ cuối cùng trong lời nói tà thần. Cho ngươi, tiểu ô quy. A Mòn đưa qua một cái hộp nhỏ, bên trong chứa Hạ Di sủng vật rùa tiểu bát, nói đến tiểu gia hỏa này sinh mệnh lực thật ương ngạnh, ta đi Thái Quốc thời điểm đem nó quên ở trên ban công, trở về phát hiện nó còn sống được thật tốt. Rùa đen đều là dạng này, nhị nói, dễ bôi. Mấy tuần không y đều vô sự, ngủ đông thời điểm có thể hơn mấy tháng không ăn đồ vật. Vấn đề là ta đem nó thả trên ban công, trở về xem xét nhiệt độ nước đoán chừng phải có hơn 40 độ. A Mòn ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Hạ Di trừng to mắt, ta để cho ngươi chiếu cố tốt tiểu bát, ngươi cứ như vậy chiếu cố. Ha ha, đây không phải còn sống thôi. A Mòn chê cười nói, lại nói ngươi vừa rồi dùng chính là bờ ra dịu nhu thuật. Lúc nào học được? Trường học tiết thể dục bên trên dạy, nhìn hai lần liền biết. Ngươi còn học cái này? A Mòn kinh ngạc hỏi. Thật kỳ quái sao? Cả sở học viện dù sao cũng là nghiên cứu loài rồng trường học, để học sinh có chút sức tự vệ không phải cũng bình thường. Hạ Di thần sắc vi diệu nhìn hắn một cái. Không, ý của ta là, ngươi thế mà còn có thời gian học cái này. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, khoa học, xã hội đều bổ sung tới rồi sao? Còn có, đối phó loài rồng học nhu thuật có làm được cái gì? Chỉ toàn học chút loạn thất bát ao. Bài thi làm mấy tấm. Lấy ra ta kiểm tra một chút. Hạ Di sắc mặt tối sầm, là ngươi. Học tập của ta tiến độ chính ta có thể đem nắm, không cần ngươi quan tâm rồi tốt à, chính ngươi có vài là được. A Mòn cười khoát qua tay, phương diện này ta cũng không hiểu nhiều, liền không nhiều nòng. Hạ Di nhìn chằm chằm A Mòn nhìn nửa ngày, đột nhiên meo mắt lại, "Ga, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Nàng cảm giác A Mòn khí tức trên thân có chút không giống, cụ thể nói không ra, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. "Nào có a, ngươi cái này có dư thừa gian phòng sao? Ta đi suốt đêm tới, vây chết." A Mòn ngáp một cái, "Có ngược lại là có, bất quá chỉ có một cái giường ván gỗ. Nếu không ngươi ngủ trước trong phòng ta." Trời tối người yên lúc, A Mòn một mình đi vào bờ sông một chỗ yên lặng địa phương không người. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa tại Thái Quốc trong rừng mưa lấy được long huyết gen, đem những cái kia ưu tú đoạn gen hoàn mỹ gây dựng lại tiến thân thể của mình. Huyết thống rõ ràng tăng lên, đại khái từ F cấp hạng chót nhảy lên đến D cấp. Tố chất thân thể có không nhỏ tăng trưởng, loại này cơ sở tố chất tăng trưởng là toàn phương vị. Cảm giác càng thêm nhạy cảm, sức chịu đựng, lực bộc phát đều có vẻ lấy tăng lên, ở trong hắc ám thấy vật năng lực càng mạnh, cũng có thể thấy rõ càng xa xôi cảnh vật. Càng quan trọng hơn là, hắn đã thức tỉnh cái thứ hai ngôn linh, tại trong danh sách xếp hạng không cao, lại dị thường thực dụng. Ngôn linh huyết hệ kết là tại ngôn linh danh sách trong ngoài số hiệu là 02, người phát hiện là AB No Sậy Mê ấy. Cái này nguồn gốc từ Hắc Long Hoàng Nhì hoặc ngôn linh, cũng không thể là người nắm giữ mang đến trực tiếp sức chiến đấu tăng phúc. Hạch tâm của nó năng lực là cảm giác cùng định vị. Phóng thích lúc, người phóng thích có thể bén nhạy cảm giác được nhất định trong không gian có được long tộc huyết thống cá thể. Nó cảm giác phạm vi có thể rất lớn, như mượn nhờ đặc biệt dụng cụ khoa học hoặc luyện kim máy móc cường hóa, thậm chí có thể đem phạm vi cảm ứng mở rộng đến một tòa thành thị hoặc càng rộng, nhưng sẽ kịch liệt tiêu hao người phóng thích tinh lực, khả năng dẫn đến nó cấp tốc tiến vào kiệt quệ trạng thái. Huyết hệ kết la mặc dù thực dụng, bất quá tồn tại rõ rệt phong hiểm, nó lúc sử dụng người phóng thích tinh thần ở vào không đề phòng trạng thái, như cảm giác phạm vi bên trong tồn tại huyết thống viễn siêu người phóng thích cường đại cá thể, nhất là long vương cấp mục tiêu, đối phương khả năng phát giác cũng lợi dụng loại huyết thống này cộng minh đảo ngược công kích người phóng thích, khả năng dẫn đến người phóng thích bị giết chết. Bởi vậy, tại đối mặt hư hư thực thực cao giai loài rồng lúc, sử dụng lời ấy linh vô cùng nguy hiểm. Cái này yêu cầu người sử dụng nhất định phải có tốt đẹp sức phán đoán cùng kinh nghiệm phong phú, biết rõ khi nào nên dùng, khi nào nhất định phải dừng tay. Đối với người khác tới nói cái này luôn linh cần dùng cẩn thận, nhưng ở A Mòn trong tay, nó có thể cùng luôn linh quỷ hồn một dạng, phát huy ra đặc biệt cường đại hiệu dụng. Tinh thần không đề phòng, đảo ngược xâm lấn. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Cổ lao tối nghĩa ngôn ngữ từ A Mòn phần môi chạy xuôi mà ra, trong cơ thể hắn long huyết ra tốc lưu động, một cỗ lực lượng thần bí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bức xả ra. Hắn lâm vào một loại kỳ lạ ảo giác, vô số sợi tơ màu đỏ từ trong cơ thể mình dọc theo đi, vươn hướng phương xa. Ánh mắt không phải hạn chế, chướng ngại vật không phải cách trở. A Mòn từ những này ảo giác bên trong trên tơ hồng cảm nhận được một cỗ lực lượng vận mệnh. Hắn đem cảm giác thuận tơ hồng dọc theo đi, thấy được từng cái hôn huyết trùng. Trên người bọn họ quấn quanh tơ hồng số lượng, nhan sắc sâu cạn trình độ đều không hoàn toàn giống nhau. Một loại trong cõi u minh minh ngộ để hắn biết được, tơ hồng nhan sắc cùng huyết thống cường độ có quan hệ, tơ hồng số lượng thì cùng long huyết tỷ lệ có quan hệ. Màu sắc càng đậm, số lượng càng nhiều, thì biểu thị huyết thống càng mạnh, long huyết tỷ lệ càng cao. A Mòn thuận nào đó một đầu tơ hồng, nhìn chăm chú Hạ Di, nhìn thấy chính là một loại tiên diễm màu đỏ. Trên người tơ hồng số lượng so những người khác hơi nhiều một chút, cái này phù hợp nàng chỗ giả vờ A cấp hôn huyết chủng lại long huyết hàm lượng hơi cao nhân vật thiết lập. Giờ phút này, trong phòng Hạ Di đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng nhíu mày, loại này bị theo dõi cảm giác để nàng đặc biệt khó chịu, bất quá lo lắng có thể là cả sẽ học viện dò xét, cho nên kiềm chế lại thuận sự liên hệ này cho đối phương tinh thần đến bên dưới hung ác xúc động, tránh cho bại lộ dị thường của mình. A Mòn cười cười, đem cảm giác từ trên người nàng thu hồi. Chương 57, huyết thống cộng minh chương 57. Huyết thống cộng minh A Mòn thử nghiệm mở rộng chính mình ngôn linh lĩnh vực, hắn muốn kiểm tra một chút cực hạn ở nơi nào. vô hình lĩnh vực cấp tốc huyết trương, rất nhanh bao trùm gần phân nửa thành thị. Trong chốc lát, A Mòn chỉ cảm thấy trên người tơ hồng đột nhiên bạo tăng, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Rất nhiều tơ hồng đều hướng về cùng một cái phương hướng kéo dài, hội tụ tại nhị hoàn trong vòng. Là hôn huyết chủng gia tộc căn cứ a. Nhưng hắn lực chú ý cũng không ở đây. Cái kia lít nha lít nhít tơ hồng cố nhiên kinh người, trong đó không thiếu huyết thống cao quý a cấp hôn huyết chủng, nhưng còn có càng thêm nặng nề tồn tại. Huyết hệ kết la cái này nguồn linh, kết nối không chỉ là huyết thống, còn thu thiện dính tới nhân quả cùng vận mệnh, đây cũng là hôn huyết chủng lại càng dễ tụ lại, gặp được đồng loại nguyên nhân. Huyết mạch đem bọn hắn vận mệnh liên hệ ở cùng nhau. Tại A Mòn ảo giác bên trong, có một đầu đặc thù tơ hồng đặc biệt bắt mắt. Nó là thâm thúy như vậy màu đỏ, tại vận mệnh trên cây cân trọng lượng thậm chí lấn át mặt khác tất cả tơ hồng chi cùng. Nó hướng về phương xa kéo dài, cuối cùng chui vào một mảnh tối tăm mờ mịt, phản phất không thuộc về thế giới này lĩnh vực, kết nối tại một cái tựa như núi cao sinh vật khổng lồ trên thân. Trên người đối phương quấn quanh lấy đếm mãi không hết tơ hồng, hội tụ thành một đầu cự long hình dạng. Đại địa cùng núi chi vương chỗ ngồi một vị khác song sinh tử phèn giờ, chúng đang giữ chân chính Kaka. Có lẽ là gặp đúng thời, ngại bỡ lần chen vừa vặn mở ra, để A Mòn nhìn trộm đến vị quân chủ này thân ảnh. Cái kia vô tận uy nghiêm xuyên thấu qua huyết mạch liên hệ xuyên thấu không gian, thêm tại A Mòn trên thân, để trong thân thể của hắn long huyết đều cơ hồ sôi trào. Đây không phải phèn giờ phát giác nhìn trộm mà phát khởi phản kích, mà là cảm giác được long đường sau, huyết thống tự nhiên của mình. Phổ thông hôn huyết chủng không cách nào trực diện long vương, to lớn huyết thống chênh lệch mang tới tinh thần áp bách đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt tử vong. Mà sử dụng huyết hệ kết la thăm dò long vương, tương đương với tại tinh thần không để phòng trạng thái trực diện đối phương, dù cho đối phương không làm bất kỳ phản ứng nào, kẻ nhìn lén tự thân đều sẽ bị thương. A Mòn tinh thần lực hội tụ, ngăn cản cỗ uy áp này. Huyết thống cộng minh hiệu quả bị xuống tới thấp nhất, để hắn sao động long huyết khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, một tòa cổ kính dinh thự bên trong, một vị ngồi tại gỗ kim ti nam trên ghế lao giả đống nhiên mở mắt. Hắn thân mang màu đậm đường trang, trong tròng mắt màu vàng nóng hình như có mạn dễ kỳ u giống như đồ án xoay tròn. Thử, phương nào đạo trích, dám ở đây làm càn? Làm hôn huyết gia tộc Lâm gia tộc lão, hắn kiến thức bên bác, biết rõ các loại ngôn linh đặc tính. Tại bị A Mòn cảm giác được trong ngay mắt, hắn liền đã nhận ra loại này thăm dò, biết có người đang thi triển ngôn linh huyết hệ kết la. Kinh thành trọng địa không được sử dụng phạm vi lớn cảm giác loại ngôn linh. Đây là hôn huyết chủng thế lực ở giữa bất thành văn quy định, bởi vì đôi này giấu ở nơi đó hôn huyết chủng gia tộc mà nói là cực lớn mạo phạm, thậm chí được xưng tụng khiêu khích hành vi. Hắn lúc này chủ động quán chú tinh thần, mở rộng huyết thống cộng minh hiệu quả, định cho cái này không tuân quy củ gia hỏa một chút giáo huấn. Thế là hắn thuận trong cõi u minh liên hệ, nhìn đến A Mòn linh hồn. Mặc dù bất quá là cái phân thân, nhưng bản chất không thay đổi, hắn tương đương với thấy được A Mòn bản thể một góc. Đột nhiên ở giữa, hắn đi tới một mảnh trong trời sao rộng lớn vô ngần, xa xôi quần tinh tản ra kéo dài, hào quang nhỏ yếu, không nhìn thấy thái dương, cũng không có mặt trăng. Tại tinh không một góc, có một mảnh sương mù xám xịt, trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một cánh cánh cửa to lớn hình dáng. Một cây không biết sinh vật gì xúc tu từ trong sương mù đưa ra ngoài, trên xúc tu tràn đầy phức tạp đồ án thần bí, phản phất tận chứa vô tận tri thức, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết đầu bạo tạc giống như. Thế là lao nhân liền đầu nổ tung. Không phải vật lý trên ý nghĩa bạo tạc, mà là tinh thần của hắn không chịu nổi trùng kích, hỏng mất. Khi người tinh thần sụp đổ sau, long huyết liền lập tức sinh động, nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, tương đương với tiến nhập cực kỳ chiều sâu, khó mà vãn hồi bạo huyết trạng thái. Già mua thân thể trọng tân tỏa ra sự sống, khô gầy thân thể không ngừng bành trướng, bắp thịt cuộn cuộn như cây giả của can. Một đôi hoàng kim đồng trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Hai tay hóa thành lợi chảo, trong miệng mọc ra răng nanh, trên làn da hiện hiện tinh mịn long lân, lân phiến leo lên cái cổ, thẳng đến bao trùm nửa gương mặt mới đình chỉ. Trong thời gian thật ngắn, hắn biến thành một cái tử thị. Cái này toàn thân lân phiến, bán long bán nhân quái vật phát ra rít lên một tiếng, đã là phát tiết tinh thần sụp đổ mang tới thống khổ dữ vị, cũng là đang ăn mừng chính mình tân sinh. Trong thính đường dị động dẫn tới xem xét, tuổi trẻ Lâm gia tử đệ nhìn thấy một vị tộc lao sa đọa thành tử thị sau, đầu tiên là giật mình, lập tức làm ra phản ứng, cao giọng la lên, phát ra cảnh báo, đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn không cho rằng chính mình là tử thị hóa tộc lao đối thủ. Tử thị thân thể thuế biến chưa hoàn thành, cho nên không có lập tức truy kích. Lâm gia lực lượng vũ trang lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc tập kết, cùng tử thị triển khai quyết tử đấu tranh. Hôn huyết trong gia tộc thỉnh thoảng sẽ có người mất khống chế biến thành tử thị, bọn hắn ứng đối loại sự tình này có sung túc kinh nghiệm. Chỉ bất quá lần này tinh thần sa đọa chính là một vị tộc lao cường đại A cấp hôn huyết chủng, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp làm ra chuẩn bị, dưới sự vội vàng lộ ra có giật gấu ba bay. A Mòn cũng đã nhận ra có người tựa hồ muốn thuận liên hệ đối với mình làm cái gì, hắn lập tức kết thúc nô linh, khổng lồ lĩnh vực đống nhiên tiêu tán. Đem lĩnh vực quyết trương đến loại trình độ này, tiêu hao rất nhiều, chỉ là mấy chục giây, hắn liền bắt đầu cảm thấy ngực ngực ngạn, có chút không thở nổi, đầu cũng hiện hiện từng đợt cảm giác hôn mê. Sách, huyết thống hay là quá thấp một chút, thân thể cũng quá yếu đuối. A Mòn lẩm bẩm một câu, bước nhanh hướng nơi xa đi đến. Hắn không xác định hôn huyết chủng gia tộc có thể hay không thông qua huyết hệ kết la đảo ngược tìm tới chính mình, nhưng trước tiến hành chuyển di tổng không có sai. Đi cách xa hơn 100 mét, đi vào một cái người đi đường rất nhiều trong hoa viên, hắn mới tìm trường trưởng ý tòa hạ. Tại người bình thường trước mặt bảo thủ hôn huyết chủng bí mật, đây là tất cả hôn huyết chủng chung nhận thức. Tại loại địa phương nhiều người này, hôn huyết chủng gia tộc chính là muốn làm những gì, cũng phải cân nhắc ảnh hưởng, cân nhắc giải quyết tốt hậu quả khó dễ trình độ, hành động nhiều hơn rất nhiều cản trở. Nghỉ ngơi một lát, toàn lực thôi động luân linh mang tới sinh lý khó chịu cơ bản biến mất, hắn một lần nữa đứng lên, tìm tới một cái quầy bán quà vặt, mua vài túi khoai tây chiên, sau đó đánh tích đi vào đường sắt ngầm một hào tuyến cái nào đó vứt bỏ nhà ga phụ cận. Lái xe thao lấy một ngụm đông bắc nói, trên đường đi cùng ạ mòn nói chuyện tiếng, anh em, ngươi đêm hôm khuya khoắt không có việc gì đi loại địa phương kia làm gì? Hắn thần thần bí bí hạ giọng, nghe nói bên kia có đồ không sạch sẽ. Đồ không sạch sẽ? Đúng vậy à, nghe nói ban đêm có người sẽ nghe được yêu quái trong gió ca hát, còn có không hiểu thấu xuất hiện không tồn tại trạm xe lửa. Ạ mòn cười cười, kiến quốc sau không cho phép thành tinh, ta không tin những này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Anh em ngươi xem xét chính là đọc qua sách, có kiến thức. Kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng tới, chỉ là mọi người chuyển có cái mũi có mắt, làm chúng ta nghề này đường ban đêm chạy nhiều, khó tránh khỏi phải chú ý một chút. Hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, tàu cận khoa học trả lại nơi này đập đồng thời, xin mời chuyên gia đến nghiên cứu đâu. Chuyên gia nói yêu quái tiếng ca hát là gió xuyên qua một ít cống phát ra, đây cũng là vì yêu quái gì luôn luôn gió êm dịu cùng lúc xuất hiện. Chạm xe lửa thôi, nhưng thật ra là tia sáng tối, bởi vì tia sáng chiết xạ cái gì, lại thêm lòng người ám chỉ, liền nhìn hoa mắt. À bọn vừa cười vừa nói, cái này rất khoa học. Chương 58, chạm xe lửa cùng đánh cược chương 58, chạm xe lửa cùng đánh cược xe tại ven đường dừng hẳn, à bọn giao trả tiền, đẩy cửa xuống, trực tiếp đi hướng chạm xe lửa phương hướng. Lái xe nhìn qua hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng cuối cùng bị hắc ám nuốt hết, không nhịn được cô. Sẽ không phải là nghe những cái kia lại nhảy nghe đồn, chuyên tìm đến kích thích đi. Hắn lắc đầu, đánh tay lái, quay đầu xe lái về phía lai lịch. Tháng 10 bờ di, gió đêm đã mang tới lạnh ý, gào thét lên cuốn qua trống trải khu phố. À bọn giữ chặt vải nỉ áo khoác trước ngực nút thắt, và áo trong gió bay phất phới. Hắn một thân một mình hành tẩu tại đèn đường mở vàng bên dưới, thân ảnh bị kéo đến rất dài. Áo khoác là kinh điển kiểu dáng, cắt xén lưu loát, cổ áo dựng đứng lên, che khuất hắn non nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ở trong màn đêm đặc biệt ánh mắt sáng ngời. Bước chân không nhanh không chậm, giày da bước qua khô héo lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, tại cái này đêm yên tĩnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn về phía nơi xa mảnh kia chìm ở càng đen đặc hơn ngầm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hình dáng bức bỏ trạm xe lửa cửa vào. Bốn bề gần như không gặp người đi đường, chỉ có tiếng gió xuyên thẳng qua tại chùi lùi nhánh cây ở giữa, phát ra ô ô gào thét. Nơi xa thành thị nghe hồng ồn ào náo động bị gió xé rách đến mơ hồ không rõ, ngược lại càng nổi bật lên nơi đây quặng quẽ cùng cô tịch. Trạm xe lửa lối vào giống một tấm trầm mặc miệng lớn, thôn vệ lấy ánh sáng yếu ớt, lộ ra một cỗ người sống chớ gần thần bí cùng ấm trầm. À bọn từng bước một tới gần, thân ảnh dần dần dung nhập mảnh kia càng thêm nồng đậm trong bóng ma. Phèn giờ mãi bỡ lần chèn cũng sẽ không cự tuyệt có được mùn găng dân ký hắn. À bọn có thể mơ hồ cảm giác được không gian xung quanh chính phát sinh biến hóa rất nhỏ. Quang ảnh mơ hồ, màu nâu xanh xương mù giống như thủy triều vào tới, thời gian cùng không gian phảng phất xuất hiện một cái chớp mắt sai vị. Trong bất chi bất giác, hắn đã thân ở một đầu đường hầm bên trong. Bốn phía cực ám, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, xung quanh đều bị thâm trầm đen kịt bao khỏa. À bọn một bên lấy điện thoại cầm tay ra thắp sáng đèn tin, một bên thấp giọng cô. Sách, thất sách, nên mang cái đèn tin cầm tay. Đường hầm vách tường là từng tầng gạch đỏ xây thành, tấm gạch ở giữa ào ào chảy nước, ngoài ra liên thanh háo tử gọi đều không có. Cái này không gian quỷ dị bên trong giống như chỉ có hắn một vật còn sống. Đi tới, đường hầm dần dần trống trải, à bọn đem đèn tin cổ sáng đánh về phía đỉnh đầu. Hình cung đỉnh chóp giống như là giáo đường cổng to vò như thế có chút trang nghiêm, là dùng màu đồng cổ nham thạch dự. Một cái bóng đen phút chốc từ trong vòng sáng lướt qua. À bọn một cái thành thạo ở mẹ dị cận nọ ở hợp trực tiếp đem đối phương từ không trung đánh rơi. Bóng đen ngã xuống đất. Đó là một cái lóe ra màu đồng cổ quang trạch động vật xương cốt, giống như chim lại như mọc ra mảng cánh loài bò sát, cánh bưng mọc lên lợi chảo, năm ngón tay rõ ràng, móng tay sắc bén như dao cạo râu lưới đao mỏng. Liêm Víu, Nhật Bản trong thần thoại một loại yêu quái. Một thương này đánh nát nó ngực xương cốt, phá hủy cuộc sống của nó. Nhưng cái này Liêm Víu vẫn không có chết đi, xương đầu trong hốc mắt lóe ra quang mang màu vàng, gắt gao nhìn chằm chằm A Mòn, giống như là nhìn thấy mật ong tông hùng. Nó dãy rủa lấy vô cánh muốn bay lên không trung, nhưng cuộc sống đứt gãy để nó đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể ở nguyên địa phát ra bén nhọn gào rít. Cái này đến cái khác điểm sáng màu vàng nóng ở trong hắc ám sáng lên, điểm sáng đều là thành song thành đôi, đây là hai đôi mắt. Toàn bộ đường hầm náo nhiệt lên, hàng ngàn hàng vạn biên bức giống như bóng dáng tại bốn phương tám hướng chớp động, âm thanh chói tai quanh quẩn ra, giống như là thút thít lại như là reo hò. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái có can đảm công kích Ạ Mòn. Trên người hắn mang theo quân vương ấn ký, là vương sứ thần. Ạ Mòn đi đến bị hắn đánh rơi Liêm Díu trước mặt, một cước đạp gãy cổ của nó, tại một đống xương đầu cặn bã bên trong tìm kiếm, một hồi lâu, mới tại cổ sống ở giữa phát hiện vi lượng vết máu. Cho dù tinh thần thống ngự hấp thu từ bên ngoài đến gen hiệu suất rất cao, cũng phải có cơ bản nhất số lượng. Lấy Liêm Díu huyết dịch này hàm lượng, đoán chừng phải giết hàng ngàn hàng vạn con mới có thể đụng đủ để hắn tiến hành một lần gen sửa chữa phân lượng. À bọn cũng không thất vọng, bởi vì đây không phải mục tiêu của hắn. Long long tiếng vang kinh phá Liêm Díu bọn họ tiếng cười, một chùm quang mang từ đằng xa phóng tới, gió mạnh ép tới Liêm Díu bọn họ bay ngược. Đó là một cỗ đường sắt ngầm đoàn tàu chính lấy kinh người cao tốc phóng tới nơi này. Liêm Díu bọn họ tựa hồ cực kỳ e ngại, trong nháy mắt tản ra, cấp tốc trốn vào trong hắc ám. À bọn đi đến đường hầm biên giới dừng lại. Tránh cho đoàn tàu không thể kịp thời phanh lại đụng vào chính mình. Khi đoàn tàu chạy nhanh đến ạ mòn trước mặt lúc, cái kia khổng lồ động năng lại lấy trái với vật lý pháp tắc phương thức bị dị tiêu tán. Nó trong nháy mắt ở lại, oanh long long tiếng vang im bặt mà dừng, chỉ còn đèn xe vẫn như cũ sáng tỏ. Dì xét gãy trang cửa sắt từ từ mở ra, đen như mực buồng xe phảng phất tại mời ạ mòn tiến về địa ngục. Hắn cười cười, nhấc chân bước vào đường sắt ngầm. Sắt lá cửa xe tại sau lưng của hắn kẹt 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 đóng lại, đoàn tàu một lần nữa khởi động, chỉ là đổi một cái phương hướng. Đoàn tàu tại một tháng trên đài đỗ. Đài ngắm trăng cực kỳ cổ lão. Mặt đất xi măng, cạnh góc dán màu xanh lá gạch men sứ, đôi soát vách tường chóc từng mảng rất lợi hại, phía trên dùng màu đỏ sơn lấy nhìn thấy mà giật mình vài cái chữ to, phúc thọ lĩnh trạm bên cạnh còn có ngày 1977 năm. Trên đài ngắm trăng chỉ có một chiếc đèn chân không chiếu sáng, phía trên kết đầy mạng nhện. Cửa xe lần nữa mở ra, A Mòn cảm thấy đây đại khái là để cho mình ở chỗ này xuống xe, thế là liền đi xuống. Đài ngắm trăng đèn chân không bên dưới, ngồi một cái hất lên màu nâu đen vải bố thân ảnh hình người, đến gần xem xét, mới phát hiện là một cái có chín cái đầu liêm dữ nữ vương. Cổ của nó mười phần tinh tế, cách khá xa có chút thấy không rõ. Nó dùng chín đôi con mắt xem kỹ A Mòn một lát, đầu đông nhiên đung đưa trái phải đứng lên, như là hư máy móc giống như phát ra hoắc 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 tiếng cười. Lại đến đừng keo kiệt, bó lớn bên dưới a. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng thôi. Ta 3 tuổi đến Úc môn, 4 tuổi tiến bộ kinh, 5 tuổi cực đến biến thành tinh, 6 tuổi học người không đứng đắn, thế nào biết 7 tuổi liền thua sáng long lánh, năm nay 27, hay là vô sự thân chợt nhẹ đây là một trận đánh cược, Liêm Dữ Nữ Vương là hạ quan. Nó một bên ngâm nga lấy đổ thánh bên trong lời kịch, một bên dùng xương cốt cánh giật tay bài, bài bộ kẹt như dây xích giống như trên không trung bay múa. Ngải bợ lần chèn đều có quy tắc của mình, mà phèn giờ ngải bợ lần chèn là một cái luyện kim mê cung. Luyện kim mê cung đặc điểm là tất nhiên phải có một đầu có thể chạy trốn quy tắc, đây là sáng lập luyện kim mê cung cơ sở, dù cho người giữ cửa cũng không thể vi phạm. Tựa như Sphinx cho ổ Eddie phụ ra câu đố, cái kia đồng dạng là một cái dùng thuật luyện kim cấu tạo mê cung, chỉ bất quá dùng ngôn ngữ làm tài liệu. Ổ Eddie phụ đáp ra câu đố, Sphinx liền tất nhiên muốn ngã xuống sườn núi mà chết, cho dù nó xa so với ổ Eddie phụ cường đại, cũng không thể đổi ý đây là quy tắc chế ước. Phèn giờ mê cung người giữ cửa là đảm nhiệm hà quan Liêm Díu nữ vương. Quy tắc là cần tham dự một trận đánh cược, thắng đủ thẻ đánh bạc liền có thể rời đi mê cung, hoặc bị nơi đây chủ nhân ban cho yết kiến vinh hạnh đặc biệt. Như chủ nhân tâm tình tốt, có lẽ còn có thể thu hoạch được một túi khoai tây trên làm ban thưởng. À, bọn lông mày níu lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng nắm giữ chút mụn găng dấn ký có thể làm cho hắn trực tiếp nhìn thấy Phèn Giờ. Có lẽ cái này quyết định bởi tại Phèn Giờ tâm ý của mình, nói không chừng là cảm thấy nhàm chán, thế là tự mình hạ trạng khống chế hạ quan đến cùng ta đánh cược. Hắn âm thầm suy nghĩ. Hạ quan tẩy xong bài, ngừng lại, nhìn về phía A Mông đạo, đống nhiên sửng sốt, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, vì cái gì ngươi một cái thẻ đánh bạc đều không có. Cái gì thẻ đánh bạc? À, bọn giả bộ như không biết. Chính là cô độc ca chỉ cần ngươi cô độc, liền sẽ có thẻ đánh bạc. Phèn Giờ mượn Hà Quan miệng nói ra. Ta không cảm thấy ta cô độc. Chỉ cần là người, liền sẽ có cô độc. Hắn chắc chắn nói. À, bọn khỏe môi khẽ nết, phát họa ra một vòng ý cười, nếu như ta không phải người đâu. Hà Quan ánh mắt ngưng lại, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Coi như không phải người, cũng sẽ có cô độc. Vậy ta làm sao không có thẻ đánh bạc? À, bọn hỏi lại. Bởi vì ngươi không có cô độc. Ngươi nhìn, ta cái này chẳng phải không có cô độc thôi. Hà Quan xoắn suýt nửa ngày, không nghĩ ra đạo lý trong đó, nói ra, không nói cái này, chúng ta tới cược. Nhưng ta không có thẻ đánh bạc a. Đúng nga. Ngươi không có thẻ đánh bạc. Không có thẻ đánh bạc liền không thể bên trên bàn đánh bạc. Hà Quan phạm vào sầu, suy tư một hồi lâu, nói ra, nếu không ta mượn ngươi chút thẻ đánh bạc đi. Thẻ đánh bạc có làm được cái gì? Có thể lên bàn đánh bạc. Bên trên bàn đánh bạc làm gì? Có thể thắng thẻ đánh bạc. Cho nên, ta muốn thẻ đánh bạc làm gì? À, bọn hỏi lần nữa. Phía sau màn khống chế Hà Quan phèn giở phạm vào sầu. Hắn muốn A Mòn cùng hắn chơi, nhưng A Mòn tựa hồ đối với thẻ đánh bạc không hứng thú. Hắn do dự hồi lâu, thần tình nghiêm túc làm ra một cái quyết định trọng đại. Chỉ cần ngươi thắng ta 100 cái bắc băng dương cái nắp, coi như ngươi thắng, có thể tới tìm ta, đổi một túi khoai tây chiên. Đây chính là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Phèn giờ trong tay khoai tây chiên chỉ còn lại có một túi, cho nên làm ra quyết định này, với hắn mà nói lộ ra cực kỳ gian nan. Nếu như thua, hắn liền muốn thua trận duy nhất tự phiến. Hắn bởi vậy đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi, ước định một cái tự nhận là thật lớn số lượng. Bắc băng dương cái nắp là một loại rất cổ lão quả quýt nước ngọt nắp bình, bờ di sinh, ngày xưa cũng có cả có lạ nổi danh. Nó là trong thẻ đánh bạc lớn nhất giá trị danh nghĩa, mỗi cái giá trị 1000 màu ám kim tiền xu. Tại Bắc băng dương cái nắp cùng màu ám kim tiền xu ở giữa, còn có một loại nôm sắc la bàn thẻ đánh bạc, tương đương 100 màu ám kim tiền xu. Hắn cảm thấy Ả Mòn muốn thắng 100 cái Bắc băng dương cái nắp là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cuối cùng này một túi khoai tây chiến không dễ dàng như vậy thua trận. Tốt, Ả Mòn khẽ bước cằm, vậy liền cược đi. Chương 59, tháng bại đã phân. Chương 59, tháng bại đã phân. Ba cái Liêm Dữ Nữ Vương chuyển đến hai thanh ghế lưng cao cùng một cái bàn gỗ, cấp tốc bố trí tốt sân bãi. Hà Quan cùng Ả Mòn phân ngồi bàn hai đầu, ở giữa bày ra một bộ mới tinh tân vương bài bộ kẻ. Bài cũng là phức tạp chỉnh tề màu đen đường vân, lộ ra một loại lạnh lẽo mỹ cảm. Ả Mòn đem Bắc băng dương nắp bình hối đoái thành màu ám kim tiền xu, dòng dã 1000 mai, chỉnh tề xếp chồng chất ở trước mặt hắn. Hà Quan trước người cũng đồng dạng chất đống ngàn biên ám kim tiền xu. 20 mắt tương đối, tựa như tím cấm chi đỉnh trận kia tuyệt thế quyết đấu trước yên tĩnh. Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành đối mắt nhìn nhau, không khí phảng phất ngưng kết, sắc cơ bốn phía. Đánh cược chơi là Đức Châu bài bộ kẻ. Mỗi người trong tay có 2 tấm ám bài, phía dưới lại có 5 tấm minh bài. Hà Quan sẽ phân 3 lần lật ra minh bài, lần thứ nhất 3 tấm, sau 2 lần đều là 1 tấm. Cuối cùng mọi người từ trong tay 2 tấm ám bài tăng thêm phía dưới 5 tấm minh bài hết thảy 7 tấm bài trúng tuyển 5 tấm, ai sát hoa lớn người nào thắng. Cùng hoa, đồng hoa thuận, 3 đầu, 4 đầu cái gì đều là đại bài, mỗi lần lật ra minh bài trước đều muốn đặt thêm, cảm thấy không có hy vọng liền cuối cùng, mất đi mặt bản thẻ đánh bạc. Cảm thấy có hy vọng liền trồng trên thẻ đánh bạc đi. À, bọn thanh thứ nhất liền vứt bỏ bài, thậm chí ngay cả vòng thứ nhất minh bài đều không có là hết. Hà Quan ánh mắt ngưng lại, suy đoán khả năng gặp phải cao thủ. Bởi vì hắn xem không hiểu đối phương xáo lộ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ván thứ hai, ạ mòn đợi đến vòng đầu minh bài lật ra sau mới vứt bỏ bài. Hà Quan thần sắc càng ngưng trọng, hắn vẫn như cũ không thể hiểu thấu đáo ý đồ đối phương. Cái này nhất định là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ạ mòn liếc qua góc bàn phế đống bài, đống nhiên cười nói, không có vỡ bài cơ a. Đổ thần bên trong đánh cực lớn, đã dùng qua bài đều muốn tại chỗ tiêu hủy, để phòng gian lận. Hà Quan chín cái đầu cùng nhau lay động, không cần không cần. Gian lận bị bắt được coi như thua. Không ai có thể ở trước mặt ta dở trò gian. Bọn hắn tiền đặt cược rất nhỏ, mỗi một lần đặt cược chỉ có một cái tiền xu, mà một lần hai người chung muốn tiêu hao 5 tấm minh bài thêm riêng phần mình 2 tấm ám bài chung 9 cái bài. Nếu như dựa theo ạ mọn đề nghị đem đã dùng qua bài đều tiêu hủy mà không phải lặp lại sử dụng, dựa theo ạ mọn loại này cách chơi, tại hắn ấn xong cái này 1000 mai tiền xu trước đó, liền sẽ bởi vì cũng không đủ bài sử dụng dẫn đến đánh cược không cách nào tiến hành. Phèn giờ nhưng không có nhiều như vậy bài bộ kệ có thể cung cấp phung phí. Huống chi mỗi một tờ đều là hắn chân ái đồ chơi, sao bỏ được xa xỉ như vậy. Tốt ta hiểu, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe. A Mòn cười cười, cho nên chúng ta chuyện này chỉ có thể xem như ở giữa bạn bè đánh cược nhỏ, tính không được đánh cược lớn, đúng không? Phèn giờ do dự một hồi, mới khống chế Hà Quan gật gật đầu. Hắn làm sao không muốn giống như trong phim ảnh như vậy vung tiền như rác, cố ý để liêm dịu nữ vương chuyển đến cái bàn, mà không phải ngồi trên mặt đất, chính là vì đem tràng diện bố trí được chính thức chút, long trọng chút. Nhưng hắn sợ như thừa nhận là đánh cược lớn, A Mòn sẽ kiên trì tiêu hủy dùng bài, cái kia sợ đem long trời lở đất, đành phải thuận thế nhận lấy đây là ở giữa bạn bè đánh cược nhỏ. A Mòn dáng tươi cười nồng nặc mấy phần, trọng điểm không phải đánh cược nhỏ, mà là để Phèn Giờ thừa nhận bằng hữu hai chữ. Đánh cược tiếp tục. A Mòn ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén như lao. Hai tay của hắn 10 ngón dao gấp chi tại mặt bàn, chóp mũi nhẹ chống đỡ mu bàn tay, đem nửa gương mặt dưới giấu vào trong bóng tối. Phèn Giờ trong lòng run lên, không dám kinh thường, thầm nghĩ đối thủ rốt cục phải nghiêm túc. Vòng đầu 3 tấm minh bài lật ra, A Mòn đặt cược 10 viên tiền xu, Phèn Giờ cùng chú. Lại một tấm minh bài lật ra, A Mòn lại xuống 10 viên, Phèn Giờ tiếp tục cùng chú. Nếu không tính trước hai ván mở màn tức vứt bỏ bài, đây mới là bọn hắn lần thứ nhất chính thức giao phong. Bàn đánh bạc bầu không khí càng ngưng trọng, phản phất có vô hình dây kéo căng. A Mòn đột nhiên khẽ cười một tiếng, thân thể hướng về sau dựa vào thành ghế, hơi có chút khẩn trương. Hắn nói, từ bên chân trong túi nhựa lấy ra một bao khoai tây chiên, mở ra đóng kín, răng rắc bắt đầu ăn. Ăn một chút gì hóa giải một chút. Hà Quan chín cái đầu đồng loạt quay tới, 18 con mắt vàng gắt gao tiếp cận túi kia khoai tây chiên, như là bị làm định thân chú, cũng không rời đi nửa mắt. Ngại bỡ lần chèn chỗ sâu, Phèn Giờ trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Hắn tử to lớn cánh màng bên dưới lấy ra cuối cùng một bao khoai tây chiên, đây là hắn chỉ có hàng tích trữ. Nhìn thấy Á Mòn ăn được ngon ngọt, hắn cũng thèm ăn lợi hại, có thể túi này khoai tây chiên đã bị hắn hứa hẹn là phần thưởng, ở đánh cược phân ra thắng bại trước tuyệt không thể động. Nếu không bạn nhất thua, đối phương đến hối đoái ban thưởng, hắn không bỏ ra nổi há không xấu hổ. Thế nhưng là, thật muốn ăn a. Nhìn xem Á Mòn hưởng thụ biểu lộ, Phèn Giờ đều nhanh thành khóc. Đúng lúc này, Á Mòn đống nhiên bước ra một bao khoai tây chiên cho Hà Quan. Hà Quan sững sờ tiếp nhận, chần chờ nói, cho ta. Ân, chúng ta không phải bằng hữu a. A Mòn lộ ra một cái dương quang sán lạn dáng tươi cười, nếu là bằng hữu, có đồ tốt tự nhiên nên chia sẻ. Ngại bỡ lần chèn chỗ sâu, Phèn Giờ rất là cảm động, ngửa mặt lên trời gào một cú họng, bằng hữu. Thừa dịp khoai tây trên chuyển di lực chú ý khoảng cách, A Mòn lặng yên không một tiếng động từ phế đóng bài trung thuận đi hai tấm bài. Trước đây hai ván hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liền vứt bỏ bài, bởi vậy Phèn Giờ cũng không rõ ràng vứt bỏ bài bên trong cụ thể có cái nào. A Mòn rút đi lại là lá bài tẩy của mình, những bài này trở lại bàn đánh bài cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Kể từ đó, A Mòn trong tay kỳ thực nắm giữ 4 tấm át chủ bài. Căn cứ Đức Châu bài bổ kẻ quy tắc, người chơi nhưng từ át chủ bài cùng 5 tấm minh bài bên trong tùy ý tuyển 5 tấm tổ hợp so lớn nhỏ. Thêm ra 2 tấm át chủ bài, mang ý nghĩa hắn có càng nhiều tổ hợp không gian. Trừ phi Phèn Giờ vận khí người thiên, nếu không làm gì chắc đó phía dưới, tỷ số thắng cuối cùng rồi sẽ khuynh hướng A Mòn. Sau đó A Mòn chưa lại đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng lấy trong tay áo thêm ra 2 tấm bài, hắn thua ít thắng nhiều, trước người thẻ đánh bạc càng chất chồng lên. Một trận dài rằng giặc đánh rằng có sau, A Mòn trong tay ám kim tiền xu rốt cục tích lũy đến có thể hối đoái 101 cái Bắc Băng Dương nắp bình trình độ. Hắn thắng được trận đánh cược này. A Mòn cũng không phải là không có khả năng càng nhanh thủ thắng, nhưng Phèn Giờ dù sao cũng là lòng vương, mỗi thanh đều trộm bài khó tránh khỏi phong hiểm. Hà Quan chín cái đầu 18 ánh mắt cũng không phải bài trí, mà từ trong tay áo đổi bài thì ẩn nấp được nhiều. Thú hổ, Phèn Giờ muốn chơi, hắn liền bồi hải từ thôi. Nếu không cung cấp chút cảm xúc giá trị, như thế nào vững chắc cái này bằng hữu thân phận? Đường sắt ngầm vang long long tiếng vang từ đằng xa truyền đến, từ xa mà đến gần. Theo đoàn tàu tới gần, trên đài ngắm trăng cũng có rất nhỏ rung động. A Mòn dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy một lá bài, từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn đem bài ném đi, lá bài lạch cạch một tiếng rơi xuống tại đống bài bên trên, game over. Cùng lúc đó, đoàn tàu vừa vặn sắp vào trạm, nhanh chóng lái tới tại một khắc cuối cùng dừng đoàn tàu mang theo mãnh liệt khí lưu. Gió thổi A Mòn áo khoác và áo hàng rung động. Hà Quan chín cái trên đầu con mắt đều trở nên dị thường sáng ngời, Phèn Giờ cảm thấy mình cái này bạn mới đơn giản đẹp trai ngây người. Chương 60, bằng hữu tốt nhất chương 60. Bằng hưu tốt nhất đường sắt ngầm cửa tại A Mòn sau lưng chậm rãi khép lại, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Trong buồng xe đen kịt một màu, chỉ có xuyên thấu qua ô chọc cửa sổ xe ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng nhạt, miễn cưỡng phát họa ra chống trải nội bộ hình dáng. Trong không khí tràn ngập dị sắt cùng bụi bặm khí tức, văng lánh mà đình trệ, phản phất thời gian ở chỗ này cũng đã ngưng kết. Đoàn tàu vòng quỹ ma sát phát ra đơn điệu ánh minh, tại trong đường hầm quân quẩn, chấn động đến dưới chân sàn nhà có chút rung động. Ngoài cửa sổ là thuần túy, thôn vệ hết thảy hắc ám, chỉ có nơi đó sắt cao tốc lướt qua một ít đặc biệt đoạn lúc, mới có thể mượn lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt phản quang, liếc thấy đường hầm trên vách những cái kia gầy trơ xương ấm ảnh. A Mòn đứng tại chập chờn trong xe, thân ảnh ở ngoài sáng diệt ánh sáng nhạt bên trong lúc gần lúc hiện. Trong tay hắn mang theo một cái căng phòng túi nhựa, bên trong chứa vài bao khoai tây chiên, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên, phát họa ra dáng tươi cười, đang mong đợi cùng bạn mới chính thức gặp mặt. Tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Cửa xe chợt ra, A Mòn bước xuống đoàn tàu, ngẩng đầu lên, chỉ gặp vô hạn cao rộng trong hắc ám, có từng điểm tinh quang màu vàng chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, đã nhìn không thấy đích, cũng không nhìn thấy bất tường. Hắn đi vào cái này không gian thật lớn, tựa như một con kiến tại đêm khuya bò vào SCT Peter đại giáo đường. Những cái kia tinh quang màu vàng thoạt nhìn là đồng đóm, mượn bọn chúng ánh sáng nhạt có thể trông thấy hơn 10 đầu song song đường ray. Nơi này là đường sắt ngầm điểm cuối cùng, cũng là mê cung cuối cùng. A Mòn chậm rãi đi đến đài ngắm trăng cuối cùng nhất. Phía trước hắc ám dày đặc như mực, chỉ có hai ngọn mờ nhạt đèn, như là một loại nào đó to lớn sinh vật nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở trong hắc ám tản mát ra cố định mà yếu ớt vầng sáng. Vầng sáng kia bắt đầu chậm rãi chìm xuống, mang theo một loại làm người sợ hãi vật luật. Nương theo lấy nặng nghề, lân phiến ma sát nham thạch tiếng sột soạt tiếng vang, ánh đèn hậu phương, mơ hồ có cự vật đang bặm mẹo. Vầng kia khuyết mới nhìn giống như là một đầu tiền sử cự mãng, tráng kiện, phủ kín cứng rắn chất sừng lân phiến, tại ánh sáng lờ mờ bên dưới hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. A Mòn biết đây không phải cái gì đèn, cũng không phải cái gì cự mãng, mà là hắn bạn mới cự long phèn dở con mắt cùng cái cổ. Hắn vẹn vẹn tự nhiên duỗi người ra, một cái động tác đơn giản liền dẫn tới đất rung núi chuyển giống như cảm giác các bách. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả hắn cổ xưa khó hiểu trang nghiêm thân thể, hắn hiển nhiên là cái loài bò sát, nhưng là xa so với bất luận cái gì loài bò sát đều mỹ lệ. Chỉ bất quá loại đẹp kia là âm u vẻ đẹp, hùng hồn vẻ đẹp cùng thâm thúy vẻ đẹp, làm cho người kính sợ. Bóng ma khổng lồ triệt để bao phủ A Mòn, mỗi một phiến lân giáp đều so tâm chắn càng thêm cực đại cứng rắn. Màu vàng long đồng chậm rãi tập trung, như là hai cái chậm rãi thiêu đốt hồ dung nham, phản chiếu lấy trên đài ngắm trăng nhỏ bé bóng người. Phèn giờ cũng không gào thét, cũng không hiện ra răng nanh, chỉ là cái này trầm mặc, mang theo một chút lười biếng nhìn chăm chú, liền đã triển lộ ra không thể nghi ngờ, thuộc về Long Vương uy nghiêm. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, cái kia làm cho người hít thở không thông uy nghiêm liền trong nháy mắt tan thành mây khói. "Bằng hữu, ngươi thắng." Trong giọng nói của hắn mang theo một loại hài đồng giống như, gần như giả ngây thơ đơn thuần. A Mòn không có lập tức trả lời, mà là nâng cằm lên, lộ ra nghi hoặc vẻ suy tư. Tầm mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa chưa bài. Tại quân vương uy áp bên dưới, cái này đáng thương liêm dịu nữ vương ngay tại run lẩy bẩy. Nó đại khái là bị phèn dở khu xử, lấy siêu việt đường sắt ngầm tốc độ từ phúc thọ lĩnh trạm 800 dặm khẩn cấp bay tới nơi đây, vẻ mặt bị đưa một túi khoai tây chiên. Phèn dở tựa hồ là chú ý tới A Mòn nghi hoặc, giải thích nói, vừa mới cùng ngươi đánh cược người, nhưng thật ra là ta. A, là luyện kim khôi lỗi loại hình đồ vật đi. A Mòn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ gật đầu. Đây là ngươi thắng phần thưởng của ta. Long đống nhiên huy động cánh mảng, một cái màu làm cái túi rơi xuống A Mòn trước mặt, đây là phèn dở cái kia túi khoai tây chiên. A Mòn mua đều là nguyên vị màu vàng đất đóng gói, một túi này thì là thiêu nướng vị. A Mòn cười đưa tay phải ra, ngươi tốt, ta gọi Hà Hiểu Nông, ngươi đây. Phèn dở. Cự Long rồi ra hắn trên vuốt rồng khổng lồ một cây móng tay, cực kỳ cẩn thận cùng A Mòn tay phải đụng một cái, hoàn thành một cái vượt qua chủng tộc cùng hình thể nắm tay. Cảm ơn ngươi tặng cho ta khoai tây chiên. Cũng cảm ơn ngươi ban thưởng. A Mòn đáp lại nói, giọng nói nhẹ nhàng. Bằng hữu, chúng ta tới chơi cái gì? Phèn giờ dùng song chảo đối đảo, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, cực kỳ giống chờ đợi trò chơi bắt đầu cỡ lớn loài chó. A Mòn cười cười, ta không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải ngươi, cũng không có cố ý chuẩn bị đồ chơi tốt gì. Ngươi ưa thích chơi cái gì? Phèn giờ suy tư một chút, hết sức chăm chú nói, đánh bài. Nhưng chúng ta đã đánh 4 giờ. Mặc dù tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Phèn giờ cũng cảm thấy đều khiến bạn mới bồi chính mình đánh bài tựa hồ không tốt lắm, hẳn là đổi điểm cho mới. Thế là hắn phối hợp địa điểm điểm đầu lâu to lớn, bài của ngươi kỹ rất tốt, ta đánh không thắng ngươi. Chờ ta luyện tốt, lần sau lại tiếp tục. Hắn dừng một chút, to lớn trong mắt màu vàng phát sáng lên, đề nghị, vậy chúng ta xem TV đi. Có thể, một bên ăn khoai tây chiên, một bên xem TV, quả thực là trí cao hưởng thụ. A Mòn từ đáy lòng tán thưởng. Phèn giờ con mắt sáng lên, bạn mới quả thực là chi kỷ của hắn. Hắn ưa thích làm như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một máy TV, 18 tấc tiểu cũ TV, một cái nặng nghề hào phóng hộp. Đây là hắn trọng yếu đồ chơi một trong, hắn cầm nhẹ để nhẹ, dùng đầu cánh nối liền nguồn điện thời điểm cũng dị thường cẩn thận. Màn hình chiếu sáng sáng lên màu đen long lân cùng A Mòn mặt, Phèn giờ đem to lớn cầm nhẹ nhàng đặt tại trên đài ngắm trăng. A Mòn an vị tại đầu hắn bên cạnh, thân hình còn chưa kịp đầu rồng 1/3 cao, phản phất dựa vào một khối to lớn, ấm áp đá núi. A Mòn mở ra cái kia túi thắng tới thiêu nướng vị khoai tây chiên. Chính mình ăn một miếng, sau đó hướng tấm kia to lớn trong miệng rồng ném một mảnh, lại chính mình ăn một miếng, lại hướng trong miệng rồng ném một mảnh. Trang diện hết sức hài hòa. Lần đầu gặp mặt, A Mòn cũng không tính làm quá nhiều. Quan hệ muốn từng bước một thành lập, như là cơm muốn ăn từng miếng. Bởi vậy, hắn chỉ là bồi Phèn giờ đánh một trận bài, nhìn một bộ phim. Phim kết thúc, du dương đôi phim khúc băng lên, trên màn hình chậm rãi hiện lên đạo diễn, diễn viên, thợ quay phim các loại nhân viên chế tác danh sách. A Mòn nâng lên cổ tay trái nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta còn có việc, phải trở về. Lần sau lại đến chơi với ngươi đi. Phèn giờ lập tức lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ, giống một cái bị một mình lưu lại cơ lơ chó, trong ánh mắt viết đầy cô đơn. tỷ tỷ rất ít đến xem hắn, thật vất vả gặp phải bạn mới cũng muốn rời đi, hắn lại đem một mình bị vây ở hắc ám này đường sắt ngầm chỗ sâu, chỉ có thể dựa vào xem TV, hoặc là số những cái kia thu thập tới nắp bình, khói giấy sắc các thứ đến từ tự làm mình vui. A Mòn vô vô hắn đầu khổng lồ, xúc cảm cứng rắn mà lạnh bước, yên tâm, ta về sau sẽ bồi thường trò chơi với ngươi. Những này hắn chỉ bên cạnh túi nhựa, liền tặng cho ngươi đi. Cự Long con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, khoai tây chiên. Xem ra ngươi rất thích ăn khoai tây chiên. Khoai tây chiên là trên thế giới này thứ ăn ngon nhất. Đầu này thân hình to lớn, cổ xưa khó hiểu uy nghiêm long dùng trầm thấp, kiên định ngữ khí nói ra. Tốt đã ạ mọi người, vậy lần sau tới thăm ngươi thời điểm, ta sẽ thêm mang chút khác biệt khẩu vị khoai tây chiên làm lễ vật. Cảm ơn ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Phèn giờ nói như vậy. Dù sao, hắn cũng không có những bằng hữu khác. À, mòn cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa mà khẳng định, "Ân, chúng ta đều làm lẫn nhau bằng hữu tốt nhất." Chương 61, hoài nghi chương 61, hoài nghi Lâm gia đại viện trong phòng hội nghị, chỉ lóe lên vài chén lẻ loi chơi chọi đèn bàn, mở nhạt kia sáng miễn cưỡng xua tan trong góc hắc ám, lại khu không tiêu tan tràn ngập ở trong không khí ngưng trọng. Bàn dài gỗ lim hiện ra tuyết nguyệt lắng động ánh quang, mặt bàn nhung tơ bố sớm đã phai màu, biên giới chỗ mài mòn nổi một vạch nhỏ như sợi lông, lộ ra dưới đáy đỏ sẫm đáy sớn. Treo trên tường mấy tấm thủy mặc sơn thủy, màu mực mờ mịt, ý cảnh thanh lãnh, cùng trong phòng ngưng trọng bầu không khí không hợp nhau. Gỗ Trinh Nam khắc hoa cửa sổ đóng chặt lại, nặng nghề màu xanh sẫm nhung tơ màn cửa kéo đến kín, đem đêm thu hàn khí cùng khả năng tồn tại nhìn trộm ngăn cách ở bên ngoài. Chủ vị nam nhân trung niên ước chừng trên dưới 50, mặc một thân màu đậm mặt gấm trường sam, áo khoác màu đen đoàn hoa áo khoác ngoài, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Hắn là Lâm Khải Hoa, hôn huyết chủng thế gia Lâm gia đương thời người cầm lái. Dưới tay vây quanh cái bàn ngồi mấy vị tộc lão, đều là một thân quen cũ cách ăn mặc, hoặc trường sam áo khoác ngoài, hoặc mặc cân vạt cũ áo, tóc hoa râm trải cẩn thận tỉ mỉ. Có bưng chén trà, nắp chén nhẹ nhàng viết lấy phù mạn, lại thật lâu không uống. Có nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay im lặng tại trên gối gõ nhịp, có thì cao mày, trên mặt thần sắc lo lắng. Lâm Khải Hoa rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Lâm Đức Xương trưởng lão tinh thần tình huống luôn luôn ổn định, chưa bao giờ có sa đoạn dấu hiệu. Nhưng ngay lúc tối hôm qua, hắn không hề có điểm báo trước biến thành tử thị. May mắn phát hiện kịp thời, trong tộc người trẻ tuổi ứng đối thỏa đáng. Nếu để cho hắn xông ra sân nhỏ, hậu quả khó mà lường được. Dị điều cục đã phát tới vấn trách, yêu cầu chúng ta cho ra giải thích. Ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão nhẹ giọng tiếp lời, dị điều cục bên kia chính thức hồi phục liền nói chúng ta tại thả pháo hoa chúc mừng đi, không cần nhiều lời, chỉ cần không đối dân chúng bình thường tạo thành nguy hại, chính là chúng ta hôn huyết nội bộ gia tộc sự vụ. Hiện tại càng quan trọng hơn là cha gia Đức Xương sa đọa căn nguyên. Ngồi tại tộc trưởng bên cạnh nhiều tuổi nhất trưởng lão chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Ngay tại Đức Xương sa đọa trước sau, tựa hồ có người thi triển phạm vi lớn huyết hệ kết la. Mà gần đây, vô luận là bí đảng, dị điều cục hay là gia tộc khác, cũng không từng thông báo muốn sử dụng cái này ngôn linh. Tại hôn huyết chủng gia tộc phụ cận cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng phạm vi lớn cảm giác loại ngôn linh, nhưng cần sớm thông báo, tránh cho hiểu lầm. Ngươi nói là Lâm Đức Xương đã nhận ra thăm dò, ý đồ phản kích, lại bởi vì huyết thống không kịp đối phương, ngược lại tự thân lọt vào phản vệ, dẫn đến tinh thần tán loạn. Khả năng này rất lớn. Đức Xương huyết thống là A cấp, hắn là một tên ý chí kiên định chiến sĩ. Ai có thể một bên phát động huyết hệ kết la một bên phản kích cũng triệt để đánh tan tinh thần của hắn, làm hắn sa đọa thành tử thị. Long Vương Lâm Khải Hoa trầm giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, có thể làm được điểm này chỉ có Long Vương. Ta muốn không ra những khả năng khác. Phòng hội nghị bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Thấy lạnh cả người leo lên tất cả trưởng lão lưng, lan tràn đến toàn thân. Mỗi người thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh, cảm xúc ba động kịch liệt để bọn hắn hoàng kim đồng không bị khống chế hiện ra. Có người dùng thanh âm hơi run chất vấn, cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Những cái kia các quân vương đã thật lâu không có sinh động. Chính là bởi vì thật lâu không có sinh động, cho nên bọn hắn hiện tại từ an nghỉ bên trong tỉnh lại không phải cũng rất bình thường sao? 2012 năm chính là trong dự ngôn thế giới tận thế lấy Long Vương thức tỉnh mở màn. Ta cảm thấy cái này thật hợp lý. Muốn hay không đem tin tức nói cho dị điều cục cùng với các gia tộc? Lâm Khải Hoa trầm ngâm một lát, tạm thời không cần. Trước điều tra rõ ràng, cái này cuối cùng chỉ là chúng ta phỏng đoán. A Mòn xuống xe taxi, bước chân hơi có vẻ phù phiếm trở lại thuê lại phòng ở Dỗ Hải Tử là kiện mệt mỏi sự tình, nhất là tại huyết thống chênh lệch to lớn như vậy tình huống dưới, A Mòn còn cần thời khắc tiêu hao tinh thần lực đối kháng phèn dở vô ý thức tán phát huy áp. Bồi hắn suốt cả đêm, A Mòn chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch, tinh thần mệt mỏi. Người đi đâu vậy? Làm sao nhìn qua như thế suy? Hạ Di lẹ sẹt lấy một đôi cỡ lớn dép lê, cộc cộc đi qua đến. A Mòn từ trên bàn cầm lấy một mảnh trắng bánh mì nướng, hứng hở bôi lên mơ, cắn một cái hàm hồ nói, tùy tiện đi lòng vòng, đi cái có nháo quỷ truyền thuyết địa phương thám hiểm, gặp cái thật có ý tứ bằng hữu. Ngươi lại dây vào những vật này, rất nguy hiểm. Hạ Di nhíu mày, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Coi chừng ngày nào đụng vào đồ thật. Ta ước gì đụng phải đồ thật đâu. Dạng này mới có ý tứ thôi. A Mòn cười nói, ngược lại hỏi, đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói tại trường học các ngươi giáo sư trong khóa học, Long là nhân loại không chết không thôi địch nhân đi. Hạ Di gật gật đầu, đúng vậy, tại ta nhập học thời điểm có truyền thụ cho ta làm qua nhập học phụ đạo, bọn hắn nói Long là bạo ngược sinh vật, đã từng thống trị thế giới, nô dịch nhân loại. Tổ tiên của chúng ta thật vất vả mới đem thế giới từ trong tay bọn họ đoạt đến, chúng ta những hậu bối này nhất định phải bảo vệ cẩn thận thành quả này, thất bại hết thể Long tộc phục hưng âm mưu. Cả sở học viện mục tiêu chính là đồ Long, thủ hộ nhân loại xã hội an bình, vì cái này quang vinh mục tiêu vĩ đại không ngừng phấn đấu. Nàng cơ cơ nắm tay nhỏ, một mặt phân chấn. A Mòn tiếp tục hỏi, vậy ngươi có từng thấy long sao? Hạ Di lắc đầu, long cũng không phải đầy đường đồ vật, số lượng thưa thớt rất. Chúng ta loại tân sinh này còn tại nguyên lý luận đâu? Đoán chừng phải đợi đến thực tập, hoặc là tốt nghiệp tiến vào chấp hành bộ khắp thế giới chạy nhiệm vụ, mới có cơ hội nhìn thấy đi. Người phân tốt xấu, long có thể hay không cũng chia tốt xấu. Người cùng long có khả năng hay không sống chung hòa bình. Hạ Di lời lẽ chính nghĩa nói, uy uy uy, ca ca ngươi dạng này tư tưởng rất nguy hiểm à? Cả sẹo nghị chính trên lớp minh xác nói qua, long chính là chúng ta địch nhân, bọn hắn trời sinh tà ác. Nghĩ đến cùng loài rồng sống chung hòa bình, đây là tư tưởng đất lở dấu hiệu, ôm lấy loại tư tưởng này người, lại bởi vì kiến thức đến loài rồng cường đại ngược lại đối bọn hắn sinh ra sùng bái chi tâm, tiến tới chuyển thành đi theo. Này sẽ làm cho người từng bước một sa đọa thành tử thị. Có loại tư tưởng này, đều là địch nhân của chúng ta. Là trà trộn vào trong đội ngũ gian tế. A Mòn cười cười, thế nhân đều sùng bái thần tượng, vậy tại sao long không thể làm thần tượng? Hạ Di trong lòng mừng thầm. Ca ca đối với loài rồng tựa hồ không có như vậy bài xích. Nàng nuốt lên vẻ miệng, dùng tiếp nối ngữ khí nói ra, đáng tiếc cả sẽ không nói báo cáo có thưởng, không phải vậy ta khả năng liền muốn đại nghĩa diệt thân, ca ca như ngươi loại này ý nghĩ hay là đừng bảo là đi ra cho thỏa đáng, ta sợ người hiểu lầm. Nàng dừng một chút, nghi ngờ nhìn về phía A Mòn, ngươi hôm nay là lạ, xảy ra chuyện gì? A Mòn trầm mặc một cái trước mắt, muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu, không có trả lời. Hạ Di ánh mắt ngưng lại, luôn cảm thấy hắn có chuyện giấu giếm chính mình. Chương 62, ta là ai? Chương 62, ta là ai? Khoảng cách A Mòn kết bạn phèn giờ đã qua đi nửa tháng có thừa. Trong mười mấy ngày nay, hắn ba ngày hai đầu liền hướng chỗ kia nải bờ lần chèn bên trong chui. Hắn cho phèn dở phối từng đài thức máy tính, nối liền xích lớn tấp màn hình, lại mua thêm một khung máy chiếu ảnh, cẩn thận làm thật dài 4 mét, cao 3 mét màn vải. Cứ việc tại phèn dở như dãy núi thân hình khổng lồ trước, những thiết bị này vẫn như cũ lộ ra mini, nhưng so với lúc trước bộ kia tiểu cũ TV, đã có thể sừng súng hơi đổi pháo. Có máy tính tự nhiên không thể thiếu mạng lưới, à bọn nghĩ biện pháp cho hắn kéo vào một đầu dây lưới. Cái này mới là đồ vật cả kinh phèn dở nửa ngày không ngậm miệng được, hung hăng a a a hô hoán lên. Dung kim sắc long đồng bên trong viết đầy hài đồng giống như hiếu kỳ cùng sợ hai thằng phục. Đồ chơi chuẩn bị đầy đủ, ăn uống cũng không có thể thiếu. A Mòn trực tiếp thuê chiếc xe tải, vận đến dòng dã một xe tòa khoai tây chiên. Mượn khoai tây chiên quá nhiều cần nhân thủ cớ, hắn đề nghị để Liêm giữ bọn họ đến giúp đỡ vận chuyển. Phèn giờ tự nhiên đáp ứng. Tại quân vương ý chí bên dưới, những này long huyết sinh vật thể hiện ra cao độ phục tùng tính, để bọn chúng hướng đông liền tuyệt không hướng tây. Phèn giờ chỉ nói để Liêm giữ nghe A Mòn, lại chưa nói rõ thời hạn, thế là A Mòn liền như vậy thuận lý thành chương thu được đối với Liêm giữ bảy quyền chỉ huy. Có lẽ tại bọn chúng đơn giản trong nhận thức biết, A Mòn là phụng dưỡng Long Vương bệ hạ cẩn thận, là tuyệt đối không đắc tội nổi tồn tại. Liên tiếp hạnh phúc to lớn nện đến phèn giờ đầu góc choáng váng, đối với vị này hảo bằng hữu lòng cảm kích, đơn giản như tam giang ngũ hồ chi thủy giống như khó mà dốc hết. Liên liên đối tỷ tỷ Hạ Di tưởng niệm, đều tạm thời bị điện giật não trên màn hình thế giới màu sắc sặc sỡ hòa tan rất nhiều. Nơi đây vui, bất tư tạc cũng. Tại những ngày này, A Mòn dẫn hắn nhìn thủy hử chuyện nhìn cổ hoặc tử hệ liệt, sau đó thuận lý thành chương dẫn dụ hắn cùng mình kết bái. A Mòn là nói như vậy, ngươi nhìn, đi theo ta, có ăn, có uống, có chơi. Ta trình độ chơi bài cũng so ngươi tốt, cho nên lẽ ra phải do ta làm ca ca, ngươi làm đệ đệ. Phèn giờ cảm thấy cái này logic không có kẽ hở. Thế là, A Mòn liền từ hảo bằng hữu thành công thăng cấp làm hảo ca ca. Đệ đệ muốn nghe ca ca lời nói, về sau nếu là có người khi dễ ta, ngươi cần phải giúp ta chém hắn a. Phèn giờ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, đem bao trùm lấy cứng rắn lân phiến vô ngực phanh phanh rung động. Mới đầu hắn đối với ca ca xưng hô này còn có chút lạnh nhạt, thường xuyên sẽ gọi về hảo bằng hữu bất quá tại A Mòn kiên nhận ôn nắn 3 năm ngày sau, Phèn giờ ca ca làm cho không gì sánh được thuận miệng tự nhiên. Hôm nay, A Mòn mang theo một cái dê nướng nguyên con đến cùng Phèn Giờ chia sẻ. Hai người chính hưởng dụng, người sau đông nhiên hưng phấn lên, thần thái giống như gặp chủ nhân cỡ lớn loài chó. Hắn đông nhiên giãn ra hai cánh, hai cái chân trước kích động trên mặt đất đối đảo, nếu không có phía sau nửa người vẫn ở vào hóa đá trạng thái, cùng bách đá hòa làm một thể, A Mòn không chút nghi ngờ hắn sẽ giống chó sụt như thế dùng sức vung lên người theo đôi. Có thể làm cho hắn lộ ra như vậy mừng rỡ như điên thần thái, trong thiên hạ, nói chung cũng chỉ có một vị. A Mòn cười cười, đứng lên nói, xem ra có người đến, ta đi nên đón. Nói hắn leo lên kia hàng từ đầu đến cuối rừng sắt ở đài ngắm trăng cái khác đoàn tàu. Nhờ vào phèn dở giao phó, A Mòn bây giờ tại cái này lái bờ lần chèn bên trong có được không ít quyền hạn, điều khiển đoàn tàu chính là một trong số đó. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong buồng xe đèn thứ tự sáng lên, đoàn tàu tùy theo chậm rãi khởi động, mang theo ầm ầm tiếng vang, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại phèn dở nhận biết bên trong, A Mòn trên người có tỷ tỷ Hạ Di ấn ký, bọn hắn vốn là quen biết, bởi vậy tùy hắn đi tiếp Hạ Di, không thể bình thường hơn được. Ấn ký này cũng là A Mòn có thể như thế nhanh chóng lấy được phèn dở tín nhiệm, đồng thời đem hắn lừa gạt thành đệ đệ nguyên nhân trọng yếu một trong. Hạ Di mặc một đầu màu vàng nhạt tay áo dài tờ sơ, bên ngoài bảo bọc màu trắng áo giả kín, dưới thân mặc rộng rãi quần thể thao cùng một đôi màu sáng dày chạy đua. Nàng không chậm không nhanh hành tẩu tại u ám trong đường hầm, hai tay tất cả mang theo đổ đầy đồ ăn vặt cái túi. Khoai tây chiên, lạt điều, mì ăn liền cái gì? Những vật này đối với phèn dở hình thể mà nói ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ, bất quá là từng cái hương vị thôi. Bởi vậy nàng cũng lười so đo có phải là hay không thực phẩm kém, thấy cái gì liền mua cái gì. Dù sao đầu kia rồng đần độn từ trước tới giờ không kén ăn, cho cái gì đều nói ăn ngon. Đường hầm chỗ sâu truyền đến từ xa mà đến gần tiếng oanh minh, hừng hực đèn xe xé tan bóng đêm, đem toàn bộ đường hầm chiếu lên sáng rực khắp. Đoàn tàu tại Hạ Di bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, cửa xe vụt một tiếng mở ra. Hạ Di chính muốn lên xe, nhưng khi nàng nhìn thấy trong buồng xe đứng đấy đạo nhân ảnh kia lúc, chợt ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn, "Ca, a, muội muội, ngươi làm sao lại tại cái này?" A Mòn lộ ra vừa đúng kinh ngạc. "Không phải, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đối. Đây là ta nải bợ lần trận a. Ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này mới kỳ quái đi." Hạ Di ở trong lòng đầu đen ra uống. Không đợi hắn trả lời, A Mòn liền từ trong buồng xe bước nhanh bật ra, một bên dò xét thân thể của nàng, một bên lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Nàng nghĩ đến muốn hay không cùng A Mòn trực tiếp nạ bài, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không thể quyết định, thế là trả lời nói, "Ta cũng không rõ ràng, đang chuẩn bị đi tàu điện ngầm, xung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù, sau đó liền bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào a?" "Trách dọa người." "Dọa người? Ai hù đến ngươi? Những cái kia xuẩn điệu a." A Mòn trên mặt hiện lên một tia lệ mang. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cao giọng quát, "Cút cho ta xuống tới." Mấy chục cái mọc ra chín cái đầu liêm dữ nữ vương bay nhảy lấy cốt rực bay xuống tới, cùng nhau cung kính nằm sấp trên mặt đất. "Các ngươi ai dọa ta muội muội?" Liêm dữ nữ vương bọn họ một mặt mờ mịt, có chút không có quá nghe hiểu A Mòn có ý tứ gì. "Chúng ta hù đến Long Vương bệ hạ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" A Mòn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Liêm dữ nữ vương bọn họ tranh thủ thời gian lắc đầu, nhao nhao biểu thị chính mình không có làm việc này. "Không dọa được, không dọa được, bọn chúng làm sao dám dọa Long Vương bệ hạ a?" Hạ Di nhìn xem một màn này, cũng có chút ngượng bức, nàng cho A Mòn ấn ký nhiều nhất để hắn không nhận Liêm Dữ bảy công kích, Liêm Dữ làm sao nghe lời của hắn như vậy? A Mòn suy tư nửa ngày, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, đối với Hạ Di trầm tiếng nói, "Muội nha, đã ngươi đều đi tới nơi này, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Bất quá ngươi cần thay ta giữ bí mật, nhất là đối với cả sẽ học viện đám người kia, làm được sao?" Hạ Di thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, "Ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi, ca. Một hồi ngươi nhất định phải bảo trì trấn định, đừng hoang mang a." Hạ Di gật gật đầu. Nàng gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hai người cưỡi đoàn tàu đi vào sau cùng bệ đứng. A Mòn phất phất tay, "Phèn giờ, ta trở về." Sau đó, hắn lại đối Hạ Di đạo, "Giới thiệu một chút, đây là đệ đệ của ta, Phèn giờ. Hắn còn có một cái thân phận, đó chính là ngươi sở học Long tộc trong lịch sử đại địa cùng núi Chi Vương. Cho nên muốn bỏ năm lên, ta cũng là đại địa cùng núi Chi Vương." "Hạ Di, cái gì? Ngươi là đại địa cùng núi Chi Vương, vậy ta là ai?"